Bà ta nói, bỏ lỡ ngày hôm nay, thần thiếp còn áp đảo tinh thần nàng ta như thế nào nữa. Ngày thường, chỉ có bà ta bị Vân Quán Ninh chọc tức. Hôm nay, bà ta muốn thừa dịp Vân Quán Ninh bị ốm, đến Minh Vương phủ chọc tức nàng một trận. Rốt cuộc, Vân Quán Ninh bị ốm là chuyện lại trăm năm chỉ có một lần. Ai ngờ, hoàng thượng không cho bà ta xuất cung đến Minh Vương phủ. Không những vậy, ông còn dành với bà ta, bảo hôm nay ông xuất cung đến Minh Vương phủ thăm Vân Quán Ninh, bà ta không được đi theo mà phải ở Vĩnh Thọ cung đợi ông về. Đây là quy định gì? Xưa nay Đức Phi hiếu thắng, cho nên lúc này cũng cãi nhau với Mạc Tông Nhiên. Thường ngày Mạc Tông Nhiên nhường nhịn bà ta, nhưng hôm nay lại khăng khăng giành với bà ta, không nhường bà ta một bước. Điều này làm khơi dậy bất mãn trong lòng Đức Phi, cho nên bà ta nhất quyết tranh giành với. Ông, ngài còn muốn ra vai phủ đầu sao? Mạc Tông Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, hôm nay chấm không cho phép người xuất cung. Đức Phi tức giận đến dậm chân, hoàng thượng, ngài cứ cản thân thiếp. Chẳng lẽ ngài xuất cung là có mục đích gì khác sao? Hay là Minh Vương phủ có bí mật gì nên phải gạt thân thiếp? Mạc Tông Nhiên chột dạ. Nàng nói gì vậy? Ông nhíu mày, chấm xuất cũng còn có mục đích gì? Minh Vương phủ cũng không có bí mật gì, chấm chỉ sợ với tính tình này, nàng sẽ làm Quán Ninh tức chết mà thôi. Hiện giờ nó đang ốm, phải được nghỉ ngơi thật tốt, không phải Dương Thái Y nói như thế sao? Ông còn có bí mật gì? Ông chỉ nhớ hoàng trưởng tôn của ông quá thôi, muốn gặp Viên Bảo cục cưng quá thôi. Hồi cũng đã nhiều ngày, có trời mới biết ông nhớ Viên Bảo cục cưng bao nhiêu. Vì đã đồng ý không thể tiết lộ thân phận của Viện Bảo với Vân Quán Ninh, cho nên ông chỉ có thể cố nén nỗi nhớ. Hôm nay vất vả lắm mới tìm được cơ hội, mà ông cũng sợ mình vừa xuất cung thì Đức Phi cũng đi theo khiến thân phận của Viện Bảo bị người khác biết được. Cho nên, Mạc Tông Nhiên cố ý đến Vĩnh Thọ cung nói ông đi thăm Vân Quán Ninh. Bảo Đức Phi đừng đi theo để tránh mẹ chồng nàng dâu hai người lại cãi vã. Ông nói đường hoàng. Nào ngờ Đức Phi cũng chuẩn bị xuất cung đến Minh Vương phủ, muốn chọc tức Vân Quán Ninh một trận. Mạc Tông Nhiên sốt ruột đến đổ mồ hôi đầy đầu. Vì thế hai người lập tức cãi nhau. Lời của hoàng thượng, sao thần thiếp không tin cho được? Đức Phi hừ một tiếng, trước đây, khi mang thần thiếp tiến cung hoàng thượng từng nói ngài đối xử với thần thiếp như vợ, sẽ không giấu thân thiếp bất cứ chuyện gì. Còn bảo thần thiếp coi ngài như phu quân, hai ta là phu thê bình thường chứ không phải hoàng đế và phi tần. Chương 545. Nhưng sao hôm nay thần thiếp thấy hoàng thượng không giống mọi khi? Bà ta đi vòng quanh Mạc Tông Nhiên, suy tư nói, không lẽ hoàng thượng có nữ nhân bên ngoài? Hôm nay hoàng thượng xuất cũng không phải là để thăm Linh Nhi, mà là để gặp nữ nhân kia. Mạc Tông Nhiên, khả năng tưởng tượng của nàng cũng thật phong phú. Thần thiếp mặc kệ, dù sao hôm nay thần thiếp phải xuất cung. Nếu hoàng thượng không cho phép, vậy thần thiếp sẽ đi theo ngài. Cho dù ngài đi vệ sinh thì thần thiếp cũng phải đi theo. Đức Phi bày ra dáng vẻ ngang ngược vô lý. Dù sao mấy năm nay, bà ta cũng quen ngang ngược trước mặt Mạc Tông Nhiên rồi. Thần thiếp muốn xem thử, là con hồ ly tinh nào dụ dỗ linh hồn nhỏ bé của hoàng thượng. Mạc Tông Nhiên nhíu mày. Ông xuất cung chỉ để gặp tôn nhi của cưng. Hồ ly tinh nhỏ dụ dỗ linh hồn của ông là tôn nhi của cưng của ông. Thấy Đức Phi quấy rối, kiên quyết muốn xuất cung cùng ông. Mạc Tông Nhiên không thể làm gì khác hơn, ông đành nhẹ giọng dụ dỗ, vậy nàng đi thay quần áo đi. Chấm ra ngoài kia chờ nàng. Thật sự, hoàng thượng đừng lừa thiếp. Ngài là quân tử, lời nói của ngài rất có giá trị. Đức Phi vui vẻ. Ừ, chấm đã nói thì sẽ không rút lời. Mạc Tông Nhiên gật đầu một cách nghiêm nghị. Lúc này Đức Phi mới cười tươi. Bà ta vô cùng vui vẻ đi vào nội điện, phấn phủ Lý Ma Ma tiến vào thay quần áo giúp bà ta. Nhìn cửa nội điện vừa khép lại, Mạc Tông Nhiên chạy như bay ra ngoài, phân phó Tô Binh Thiện đóng cửa. Lập tức đóng cửa. Tuy chạy nhanh nhưng bước chân của ông rất nhẹ. Đức Phi đang thay quần áo chìm đắm trong vui sướng, bà ta chưa phát hiện mình đã bị bỏ rơi. Hoàng thượng, việc này Tô Binh Thiện không hiểu gì cả. Chấm muốn đi gặp cục cứng Viên Bảo, người ở lại giải quyết hậu quả cho tốt. Mạc Tông Nhiên nói chuyện cực nhanh, truyền chỉ của chấm hôm nay đóng cửa Vĩnh Thọ cùng cả ngày, cấm túc Đức Phi, không cho nàng bước ra khỏi Vĩnh Thọ cùng nửa bước. Vâng, thưa hoàng thượng. Tô Binh Thiện xấu hổ. Hoàng thượng của ông ta cũng hơn nửa trăm tuổi rồi, sao cử như một đứa trẻ vậy? Mạc Tông Nhiên chạy được vài bước thì quay lại cảnh cáo ông ta, nếu người để lộ nửa lời thì chấm sẽ cắt đầu lưỡi của ngươi. Nô tài nhớ rồi. Tô Bình Thiện vội vàng đồng ý, ông ta xoay người khóa cửa điện lại. Lúc này, Mạc Tông Nhiên mới yên tâm xuất cung. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp không biết hôm nay ông đến Minh Vương phủ, cho nên hai người đưa Viên Bảo đến Cố gia ngày sau giờ ngọ. Viên Bảo vừa đi thì Mạc Tông Nhiên vào vương phủ. Dáng vẻ lén lút kia giống như ăn trộm lẻn vào nhà người khác. Mạc Diệp vội phân phó như Mạc đến Cố gia dẫn Viên Bảo về. Mạc Tông Nhiên mồ hôi đầy đầu ngồi ở mép giường, không nhịn được lau mồ hôi, "Quán Ninh, hôm nay chấm giúp đỡ con một chuyện lớn." "Sao phụ hoàng lại nói vậy?" Vân Quán Ninh chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu. "Mẫu phi của con nói, mấy ngày nay mời con tiến cũng đều bị con từ chối. Hôm nay nàng ấy định đến Minh Vương phủ để ra vai phủ đầu với con. Nếu nàng ấy tới, chắc chắn Viên Bảo sẽ bị phát hiện." Mạc Tông Nhiên tặc lưỡi, cũng may chấm cản nàng ấy. Đức Phi nóng tính như vậy, sao Mạc Tông Nhiên cản được bà ta? Vân Quán Ninh tò mò, phụ hoàng cản mẫu phi lại như thế nào? Chấm lừa nàng ấy đi thay quần áo, sau đó cấm túc nàng ấy ở Vĩnh Thọ cung. Mạc Tông Nhiên đắc ý, Tô Bình Thiện khóa cửa Vĩnh Thọ cung lại. Trước khi chấm hồi cung, Đức Phi đừng nghĩ rời khỏi Vĩnh Thọ cung nửa bước. Vân Quán Ninh, phụ hoàng lợi hại. Tất nhiên rồi. Mạc Tông Nhiên đắc ý. Hoàng tổ phụ. Giọng nói vui sướng của Viện Bảo truyền đến từ phía sau, Mạc Tông Nhiên lập tức đỡ cả người như bị điện giật. Tiếp theo, Vân Quán Ninh cũng không thấy do ông đứng dậy như thế nào. Chỉ thấy Mạc Tông Nhiên đến cửa, ôm Viên Bảo vào lòng rồi nâng lên cao một cách sung sướng, "Tôn nhi cục cưng của chấm, hoàng tổ phụ nhờ con muốn chết." Ông ôm Viên Bảo, liên tục hôn mặt nó. Viên Bảo cười ha ha, ra tôn hai người cùng cười. Vân Quán Linh vừa khẽ cười vừa lắc đầu. Mạc Tông Nhiên mang Viên Bảo đến hoa viên chơi, lúc này Mạc Diệp mới đến mép giường, Trần Bá lại tới nữa. Khi Vân Quán Linh vừa tỉnh lại, Như Ngọc nói có người muốn gặp nàng, đó chính là Trần Bá của Chu Vương phủ. Khi nào chưa nhìn thấy nàng thì khi đó Trần Bá chưa từ bỏ ý định, lúc này lại đến đây. Vân Quán Linh cảm thấy mình phải rồi, cho nên bảo người dẫn Trần Bá vào. Vừa vào cửa, Trần Bá đã dâng đồ bổ lên. Nghe nói Minh Vương phi bị ốm, vương gia nhà ta phân phó lao nô đến thăm Minh Vương. Phi, Mạc Vĩ định tới. Xem thử Vân Quán Linh thường ngày chọc tức hắn ta, khi bị ốm thì dáng vẻ sẽ như thế nào. Nhưng bị Trần Bá cản lại. Trần Bá nói, vương gia, làm người phải tự biết mình. Cho dù Minh Vương phi đang ốm thì người bị chọc cho tức chết vẫn là vương gia. Ai có thể động vào Vân Quán Linh? Cho dù nàng đang bệnh, chỉ sợ Mạc Vĩ cũng không phải đối thủ của nàng. E là vương gia nhà ông ta vừa tiến vào Minh Vương phủ đã bị nâng về. Mạc Vĩ biết bản thân không phải đối thủ của Vân Quán Linh, cho nên đành phải bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Sau đó phân phó Trần Bá lấy không ít đồ bổ quý hiếm ra khỏi nhà kho. Dù sao đi chăng nữa thì nàng cũng có ơn với hắn ta. Thật ngại quá. Vân Quán Linh cười, bảo Như Yên nhận lấy, lát nữa Trần Bá về thì mang theo mấy vị thuốc trở về, Chu Vương cũng nên đổi thuốc. Người đầu, lấy ghế cho Trần Bá. Trần Bá cười tươi ngồi xuống. Ông ta nhìn thoáng qua Mạc Diệp, rồi lại nhìn Vân Quán Linh, muốn nói lại thôi, Minh Vương, Minh Vương phi. Thật không dám giấu, hôm nay lão nô lại đây là vì có chuyện muốn nhờ. Chương 546. Giọng nói này quen thuộc vô cùng. Nhưng mi mắt của Vân Quán Linh nặng trĩu đến mức nàng không thể gắng gượng nó lên được nữa. Nên nàng không thể nào nhìn rõ rốt cuộc là ai đang gọi nàng bên hai. Cũng không rõ là giọng nói này từ trong giấc mộng hay là đang ở ngay bên cạnh mình. Nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng chỉ có thể thấy một bóng trắng mơ hồ đang ngồi ở bên giường nhìn nàng. Ánh mắt ấy như là xuyên thời gian xuyên không gian, một ánh nhìn nghìn vạn năm. Nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy có người đã bỏ vào miệng mình một viên thuốc. Không biết viên thuốc này có độc không. Vân Quán Linh rất muốn nôn ra, nhưng người đó lại bóp nhẹ hàm dưới của nàng và bắt nàng nuốt viên thuốc. "Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?" Nàng yếu ớt hỏi một câu. Người đó bấm huyệt cho nàng, hai mắt Vân Quán Linh chợt tối sầm lại, nàng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì trời đã tối. Trong phòng đèn được thắp sáng, Mạc Diệp ngồi trông nàng ở mép giường nhìn. "Viên Bảo đâu? Phu hoàng đã hồi cùng chưa?" Giọng nói của Vân Quán Linh khàn khàn. "Chưa, phu hoàng đang dùng bữa cùng với Viên Bảo." Thấy nàng đã tỉnh, Mạc Diệp liền đỡ nàng dậy, cho nàng uống nửa cốc nước nóng. "Linh Nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi?" Ban nãy Dương Thái Y tới nói rằng nàng. Còn chưa nói hết câu, Mạc Diệp đã cau mày. Hắn hít nhẹ, như thể ngửi thấy mùi gì đó. "Sao vậy?" Tinh thần của Vân Quán Linh đã tốt hơn rất nhiều rồi. "Linh Nhi, Dương Thái Y không hề kê đơn thuốc cho nàng, hôm nay nàng cũng không uống thuốc. Tại sao trong miệng lại có mùi thuốc?" Vân Quán Linh kinh hoàng. Nàng chợt nhớ ra rằng trong giấc mơ, có ai đó đã gọi Linh Linh. Người đó còn ép nàng uống một viên thuốc. Rốt cuộc người đó là ai? Có thể là do bị bệnh đấy. Sau khi bị bệnh miệng luôn đắng mà. Cho nên chàng ngửi thấy mùi nghe như thể ta vừa mới uống thuốc. Vân Quán Linh nhíu mày, lấp liếm qua chủ đề này. Vẫn chưa làm rõ người đó là ai và cũng không biết đó là loại thuốc gì, nên nàng không thể nói cho Mạc Diệp được. Nhưng ban nãy nàng đã cẩn thận cảm nhận nó. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, khiến cho cơ thể vốn dị yếu ớt của nàng đã được cải thiện rất nhiều, cơ thể cũng ấm lên. Có vẻ như công dụng của thuốc đang phát tán, phục hồi lại tâm lực đang bị tổn thương của nàng. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Nhìn thấy nàng rũ mắt không nói gì, Mạc Diệp nghĩ nàng vẫn chưa khỏe nên. Mới dịu dàng nói, ngày mai bổn vương sẽ bảo Dương Thái Y chuẩn bị một ít thuốc bổ cho nàng. Lần này cơ thể của nàng bị tổn hại, quá yếu đuối. Dương Thái Y nói có thể dùng thuốc thích hợp để bổ máu, bổ khí. Bởi vì Vân Quán Linh là người có y thuật cao minh. Dương Thái Y cũng không dám tự ý kê đơn thuốc cho nàng, nên đành đợi đến khi nàng tỉnh dậy cảm thấy cần dùng thuốc gì thì Dương Thái Y mới dám kê đơn thuốc. Không muốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Quán Linh gục xuống, đáng lắm. Ngày thường, nàng luôn cười nhạo Mạc Diệp sợ kim châm, sợ uống thuốc đắng. Nhưng khi đến lượt nàng, Vân Quán Linh cật lực kháng cự thuốc bắc có cái mùi đắng vừa khó chịu đó. "Linh Nhi, đừng có dở thói trẻ con nữa." Hiếm khi Mạc Diệp mới kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành nàng, không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được. Thuốc đắng dã tật. Nếu như nàng thực sự cảm thấy đắng, bổn vương sẽ chuẩn bị một mức hoa quả cho nàng. "Không muốn." Vân Quán Linh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có mức hoa quả ta cũng không muốn. "Ngoan." Chương 547. Mạc Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của nàng, nếu nàng không uống thuốc, bổn vương sẽ đút cho nàng uống. Tất nhiên là không phải dùng thìa để đút rồi. Tiểu nữ nhân này bướng bỉnh vô cùng. Hắn đành phải kiên quyết lên thôi. "Không muốn." Vân Quán Linh nhăn mặt. Mạc Diệp cười nhẹ, hiện tại nàng là bệnh nhân, phải nghe lời. "Không muốn." Vân Quán Linh giống như một cái máy lặp lại. Mạc Diệp liền dùng những lời êm đẹp thuận theo nàng, "Được được được, không muốn thì khỏi uống. Có đói không? Bổn vương sẽ hạ lệnh mang đồ ăn lên, đích thân đút cho nàng ăn có được không?" Nàng ấy nói không muốn thì sẽ khỏi sao? Chờ đến ngày mai Dương Thái Y kê đơn thuốc, sắp thuốc xong xuôi, hắn sẽ kiên quyết. Miệng đút đến miệng, đến lúc đó để rồi xem tiểu nữ nhân này sẽ chống cự như thế nào. Hóa ra đức tính nói không giữ lời cũng được thừa hưởng từ Mạc gia. Trước đây, Mạc Tông Nhiên bị Đức Phi cho leo cây vẫn nhẫn nhịn, sau này Mạc Diệp đã ngọt ngào lừa Vân Quán Ninh.
Đói rồi.
Sau đó Vân Quán Ninh ngước mắt lên nhìn hắn và thành thật gật đầu. Mạc Diệp đứng dậy và đi ra ngoài. Còn chưa bảo dọn cơm, Ngụy Bá quản gia của Vương phủ vội vàng tiến đến gõ cửa, "Vương phi." Ban nãy lão nô phát hiện ở cửa sau có một người đang lén lén lút lút. Hắn nói là Vương phi bảo hắn đợi ở cửa sau, lão nô không dám tự mình quyết định, liền tới hỏi ý Vương phi. Một người đang lén lén lút lút, chờ ở cửa sau. Vân Quán Ninh cau mày, là ai? Lão nô cũng không biết, hắn không phải người của Vương phủ. Trông cao to lực lưỡng, nhìn không giống như người tốt. Dừng lại một lúc, Ngụy Bá lại bổ sung thêm một câu, "À, đúng rồi, người đó chỉ có một mắt, trông dữ tợn vô cùng. Bởi vì nhìn không giống như người tốt, nên ông ấy mới không dám tùy ý cho vào." Lại nghe người một mắt đó nói có quen biết Vương phi của mình, ông ấy đành phải vội vàng chạy về thưa lại. Một mắt. Vân Quán Ninh đột nhiên nhận ra đó là Độc Nhãn Long. Đúng rồi. Hôm qua, vì bướm hoa đó mà phạm lỗi, nàng đã đặc biệt yêu cầu hắn truyền lời đến cho Độc Nhãn Long và bảo hắn ta giờ tuất đến đợi ở cửa sau của vương phủ. Nếu trễ hơn một giây nào hãy mang đầu tới gặp. Nàng đã đợi ở cửa sau từ sớm. Không ngờ chưa đến giờ tuất lại nhận được bổ câu truyền thư của Tổng Tử Ngư. Vì vậy, Vân Quán Ninh ngay lập tức đứng dậy vội vã chạy đến núi Vân Vũ, nhưng lại hoàn toàn quên mất Độc Nhãn Long. Ây da! Mau đưa hắn tới gặp ta. Vân Quán Ninh ra lệnh, nhớ chuyện này đừng làm kinh động bất kỳ ai. Sau khi Ngụy Bá rời đi, nàng lại dặn dò Như Yên, ngươi vào bếp mang đồ ăn ra đi. Bảo Vương gia ăn cùng với Phụ Hoàng và Viên Bảo. Tạm thời không cần tới đây. Nhưng Vương Phi, Vương gia đã dặn là ngài ấy sẽ tự mình đến đút cho người ăn. Như Yên che miệng cười khúc khích. Vương gia và Vương Phi của nàng ấy bây giờ cứ giải thức ăn cho chó ở khắp mọi nơi. Nàng ấy cần gì ăn tối nữa chứ? Chương 548. Đã ăn cơm chó no nê rồi. Không cần. Tay chân của bổn Vương Phi còn lành lặn, có thể tự mình ăn được. Vân Quán Ninh vội vàng nói. Nói chung là bất kể người nghĩ ra cách gì phải lập tức dụ vương ra đi. Nếu như ngươi không làm được, thì bảo Như Ngọc nghĩ cách. Ngươi nói với Như Ngọc, chỉ cần làm được chuyện này, bổn vương phi sẽ trọng thưởng cho. Vừa nghe đến từ trọng thưởng, Như Yên có thể tưởng tượng ra cho dù Như Ngọc có quỳ xuống đất ôm lấy chân của Mạc Diệp, hắn ta cũng nhất định sẽ chặn đường vương ra, câu giờ cho vương phi. Vâng, thưa vương phi. Như Yên mỉm cười và đi ra ngoài. Khi nàng ấy vừa đi ra, Ngụy Bá đã đưa Độc Nhãn Long đến. Ngày thường nhìn thấy Độc Nhãn Long dữ tợn vô cùng, nhưng hôm nay lại héo úa. Vừa bước vào cửa, hắn ta đã kinh hoàng khiếp sợ quỳ trên mặt đất, liên tục nói, cô nãi mãi. Không phải là ta đến muộn, ta ngày hôm qua vào giờ tuất ta đã đợi ở cửa sau rồi. Nhưng mãi vẫn không thấy cô nãi mãi xuất hiện. Ta sợ cô nãi mãi tới, nói rằng ta đến muộn nên cũng không dám rời đi. Độc Nhãn Long ấm ức vô cùng, ta chờ một ngày một đêm, không rời một bước. Xin cô nãi mãi minh giám. Có trời mới biết hắn ta đã phải chịu đựng bao nhiêu bất ức khi đợi suốt từ đêm qua cho đến giờ. Vân Quán Ninh thấy hắn đã rất phở phạt rồi. Xem ra có vẻ thật sự là đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở, không khỏi cảm thấy thích thú. Ngươi đã trải qua những gì? Nàng không nhắc đến nguyên do gốc rễ thì vẫn còn ổn. Vân Quán Ninh vừa mới cất tiếng hỏi, Độc Nhãn Long đã bất ức và lên khóc, cô nãi nãi phải làm chủ cho ta. Cổ họng gào thét lên. Âm thanh vô cùng to lớn, màng nhĩ của Vân Quán Ninh cũng đau nhức, nàng vội vàng nhăn lại mặt, che lỗ thai lại, ngươi nói chuyện đàng hoàng cho ta. Đừng có kêu khóc om sòm nữa. Độc Nhãn Long đành phải kiềm lại tiếng kêu gào. Hắn ta bất ức méo miệng, cô nãi nãi, tối hôm qua ta đã bị người khác ức hiếp. Hả? Vân Quán Ninh tò mò, ai ức hiếp người? Độc Nhãn Long càng tủi thân khóc lóc. Ta cũng không biết nữa. Dù sao thì đêm qua ta đợi cô mãi mãi ở cửa sau, đợi mãi nên ngủ quên mất. Một người phụ nữ say rượu đi qua, liền xé rách y phục của ta và đè ta xuống. Đất. Cô mãi mãi, ta suýt chút nữa là không còn tấm thân trong trắng nữa rồi. Nhìn thấy dáng vẻ nam tử hán mà khóc lóc của hắn ta, Vân Quán Ninh. Đây không phải là một chuyện tốt sao? Không phải là người được lợi sao? Người khóc cái gì? Nàng không tin rằng một tên cường đạo như Độc Nhãn Long chưa từng đi đến thanh lâu hay là ký viện. Cô mãi mãi, ta rất trong sáng đấy. Độc Nhãn Long vội vàng lau đi nước mắt. Vô vô ngực chứng minh mình trong sạch, chủ yếu là nữ nhân tối hôm qua ít nhất thì cũng đã 50 tuổi rồi, ta sợ. Vân Quán Ninh không thể nhịn được nữa, lén phát ra tiếng cười. Tiếng cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy nàng bật cười, Độc Nhãn Long càng khóc tức tưởi hơn. Vậy thì bà ta có sảm sỡ được người không?
Không có.
Ta đã đánh ngất bà ta và ném vào con hẻm đối diện. Độc Nhãn Long yếu ớt nói. Vân Quán Ninh cười đến mức hàm cũng ngọ theo, vậy không phải là được rồi sao? Ngươi còn nuốt thứ cái gì nữa? Ta chỉ là không nuốt được cơn tức giận này. Độc Nhãn Long lao nghèo nắm lấy tay áo. Chương 549. Nếu đổi là lúc trước ở kinh thành ai mà nhìn thấy Long gia hắn ta không phải sợ chết khiếp. Tình huống tối hôm qua tuyệt đối không thể xảy ra với hắn ta được. Cùng lắm thì đánh cho một trận là được rồi, nhưng cô nãi nãi nói rằng bọn họ phải là một băng cấp có tố chất, không thể mở miệng ra là đòi chém đòi giết được. Lại xảy ra ở cửa sau của vương phủ, lỡ như gây phiền phức cho cô nãi nãi thì phải sao? Vì vậy, Long gia tối hôm qua chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích đại cục mà ném nữ nhân đó đi thật xa. Được rồi, vất vả cho ngươi rồi. Vất ức cho người rồi. Nhìn thấy Độc Nhãn Long giống như một sản phụ chịu phải ấm ức, Vân Quán Ninh cười đến mức không thở được, ngươi quay về trước đi. Mấy ngày nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Hôm qua nàng gọi Độc Nhãn Long đến vốn dĩ là muốn nghiêm khắc mắng cho hắn ta một trận, rồi hỏi hắn ta quản lý bang phái như thế nào vậy. Nhưng Tống Tử Ngư xảy ra chuyện, đêm qua độc nhãn long lại chịu bấm ức. Nàng còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng trong vương phủ vài ngày nữa, những chuyện khác chỉ có thể bàn sau mà thôi.
Vâng, cô nãi nãi.
Độc nhãn long ngất ức rời đi. Hắn ta vừa đi, ngoài cửa liền vang lên tiếng Như Ngọc gọi, vương phi. Thuộc hạ không thể ngăn vương ra được nữa. Người có chuyện gì thì mau chóng giải quyết đi, thuộc hạ sắp chết rồi.
Ha.
Giọng nói của Như Ngọc đột ngột dừng lại. Như Yên bay tới như một cơn gió, vương phi, Như Ngọc bị vương gia tắt ngất rồi.
Như Ngọc yếu như vậy sao?
Vân Quán Ninh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Không phải.
Như Yên vội vã giải thích, đập vỡ vài bức tường.
Như Ngọc bị bức tường đè lên và bất tỉnh rồi.
Vân Quán Ninh.
Chậc chậc, tội nghiệp cho Như Ngọc.
Trong khi đang nói, bóng dáng của Mạc Diệp đã xuất hiện trong tầm mắt, Vân Quán Ninh.
Nàng giấu bổn vương định làm gì đấy?
Tại sao không dám để cho bổn vương biết? Có phải nàng giấu nam nhân trong phòng không?
Có phải là Tống?
Đối diện với đôi mắt vô tội của Vân Quán Ninh, lời nói của Mạc Diệp đã đến tận môi, nhưng lại khó khăn nuốt ngược trở xuống. Trong phòng ngoại trừ Vân Quán Ninh và Như Yên, làm gì còn Tống Tử Ngư nào nữa?
Mạc Diệp, chàng tức giận như vậy làm gì vậy?
Vân Quán Ninh đánh đòn phủ đầu trước, chàng giận dữ xông vào Thanh Ảnh Viện.
Ta nghe nói rằng chàng đã đập vỡ tường Thanh Ảnh Viện của ta rồi đúng không?
Rốt cuộc là chàng muốn làm gì?
Cái gì mà đang che giấu nam nhân?
Chàng tìm thử xem.
Mạc Diệp nghẹn lời, nhưng vẫn ngoan cố nói, bổn vương nghe thấy trong phòng này có mùi của nam nhân khác.
Mùi của độc nhãn long à, rất là nam nhân.
Làm sao Vân Quán Ninh có thể thừa nhận cho được?
Nam nhân nào?
Nàng nói không nên lời nhìn hắn, nói chàng là cựu vương, chàng còn không thừa nhận.
Chàng nhìn chính mình xem có giống cậu không?
Vừa nói trong miệng ta có mùi thuốc, vừa nói trong phòng của ta đang giấu một nam nhân khác.
Chàng đào cái Thanh Ảnh Viện này ra rồi lật tung xem nếu như có thể tìm được một nửa nam nhân nào đến đây, ta sẽ gọi chàng là ba.
Khí thế của nàng rất lớn.
Mạc Diệp sửng sốt, ba là cái gì?
Chàng đừng có quan tâm đến chuyện đó.
Chàng tìm ra cho ta trước đã.
Nếu như không tìm được, chàng phải gọi ta là ba.
Chương 550.
Vân Quán Ninh chỉ một ngón tay, hùng hổ trừng mắt nhìn hắn.
Thấy nàng tức giận, trong lòng nghĩ rằng nàng đang bị bệnh.
Mạc Diệp liền hạ thấp sự cao ngạo của mình xuống, "Ninh Nhi, chẳng qua bổn vương chỉ là thuận miệng nói mà thôi, nàng đừng tức giận. Có thể của nàng đang không khỏe, không thể tức giận được đâu.
Nếu hắn tiếp tục phát tiết, Vân Quán Ninh vẫn sẽ chiến đấu với hắn đến cùng.
Nàng là con người chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng."
Nhìn thấy Mạc Diệp cúi đầu, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác xót xa khó tả.
Vừa mới mở miệng, giọng của Vân Quán Ninh đã có vài phần bất ức, rõ ràng là chàng biết ta đang bị bệnh, chàng còn muốn đến chọc giận ta.
"Mạc Diệp, rốt cuộc là chàng có ý định gì?"
Nghe âm thanh, dường như sắp khóc rồi.
"Ninh Nhi, nàng đừng tức giận.
Đều là bổn vương không tốt."
Mạc Diệp hoảng loạn, thậm chí không còn quan tâm đến việc cha hỏi nam nhân hay gì đó nữa, bổn vương sợ rằng nàng sẽ xảy ra chuyện.
Hắn ôm nàng vào lòng, không quan tâm đến Như Yên vẫn còn ở đó, nói ra những lời trong lòng, thường ngày thấy nàng luôn khỏe mạnh. Lần này đột nhiên lại đổ bệnh.
Nàng có biết là bổn vương sợ hãi đến mức nào không?
Nhưng hắn càng nói, nước mắt của Vân Quán Ninh lại càng tuôn trào.
Mạc Diệp hoảng loạn lau nước mắt cho nàng, "Đừng khóc, đều là do bổn vương không tốt.
Bổn vương đáng bị đánh.
Nếu nàng tức giận có thể đánh hay mắng bổn vương đều được, đừng có khóc mà có được không?"
Nhớ lại đêm đó, nàng không chút sinh khí nằm tại chân núi Vân Vũ, Mạc Diệp vô cùng sợ hãi. Bây giờ lại nhìn thấy nàng rơi lệ, trái tim hắn càng như bị đao chém. Hắn không biết từ lúc nào, người phụ nữ này đã chiếm trọn trái tim hắn. Đây từng là người phụ nữ mà hắn hận nhất. Giờ đây, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
"Chàng chỉ biết chọc cho ta khóc,
còn vờ vĩnh dỗ dành ta.
Mạc Diệp, nếu chàng không tin ta thì cứ đưa cho ta một tờ hữu thư.
Chúng ta dứt khoát buông tay đừng dính líu gì đến nhau nữa, cắt đứt hoàn toàn sẽ tốt hơn."
Vân Quán Ninh không biết tại sao mình lại bất ức đến như vậy.
Nàng vừa khóc vừa nói, "Chàng hả ta, lại tới khiêu khích ta, là loại nam nhân gì chứ?"
"Đúng, đúng, đúng, bản vương không phải là nam nhân không phải, bản vương này là nam nhân của nàng."
Mạc Diệp bị nàng đánh lạc hướng, mỉm cười vừa dỗ dành vừa chọc cười nàng.
Vị tiểu tổ tông này còn chưa dỗ dành xong, Như Mặc đã khẩn trương xông vào.
Vẻ mặt hắn ta vừa nghiêm trọng vừa căng thẳng, như đang đối mặt với kẻ thù.
Chủ tử, có chuyện không ổn rồi.
Hoàng thượng vô cùng tức giận, suýt chút nữa là phá bỏ vương phủ của chúng ta luôn rồi.
Vừa nghe nói như vậy, Vân Quán Ninh cũng không quan tâm đến việc khóc lóc và mắng Mạc Diệp nữa.
Nàng ngẩng đầu khỏi lòng chàng, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì?
Không phải phụ hoàng đang dùng bữa với Viên Bảo sao?
Đang yên đang lành sao lại tức giận?
Chẳng lẽ là Viên Bảo đã chọc giận Mạc Tông Nhân rồi?
Mạc Diệp cau mày, rốt cuộc là có chuyện gì?
Chủ tử, chuyện này thuộc hạ cũng không rõ, người mau đi xem thử đi ạ.
Chương 551.
Như Mặc gãi gãi đầu, bất lực nói, nếu như đến muộn, e rằng hoàng thượng sẽ thật sự muốn dỡ bỏ vương phủ đó ạ.
Xem ra tình hình không lạc quan rồi.
Mạc Diệp liếc nhìn Vân Quán Ninh,
trên khuôn mặt nàng vẫn còn những vệt nước mắt.
Vân Quán Ninh vội vàng lau nước mắt, nói với hắn, chàng mau đi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì.
Ta chỉnh trang lại một chút rồi cũng sẽ đến đó.
Bất kể là tình huống gì, hiện tại chỉ cần có nàng ở bên cạnh, trái tim của Mạc Diệp đều rất bình tĩnh.
Sau khi trải qua những chuyện đêm qua, hắn hận không thể đeo nàng bên thắt lưng của mình mọi lúc.
Hơn nữa, Vân Quán Ninh có khá nhiều cách để đối phó với phụ hoàng.
Ngay cả khi phụ hoàng đang nổi trận lôi đình, chỉ cần nàng có mặt, đảm bảo có thể hạ hỏa ngay lập tức.
Nếu nàng cảm thấy cơ thể không khỏe, thì đừng xuống đất.
Bổn vương sẽ đi xem là chuyện gì trước, sau đó sẽ ra lệnh cho hạ nhân báo lại cho nàng.
Nàng không cần phải lo lắng, mọi chuyện đã có bổn vương rồi.
Mạc Diệp khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Sau khi nhìn chàng và Như Mặc vội vàng rời đi, Vân Quán Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đang khóc rồi lại cười, cứ làm theo ý mình. Thấy nàng sắc mặt nàng thay đổi, Như Yên ở bên cạnh liền khẽ cười, Vương Phi bây giờ người càng lúc càng thông thạo việc đối phó với chủ tử rồi. Vương Phi thật lợi hại, khiến bay chủ tử vòng vòng. Cho nên có thể nói là chủ tử của các ngươi chỉ chịu cái chiêu này. Vân Quán Ninh không vui nói, chung quy là bởi vì Tần Tự Tuyết chính là ánh trăng sáng trong lòng chàng. Nàng ta gặp chuyện sẽ tiêu khóc, chủ tử của các ngươi sẽ thương hoa tiếc ngọc, sẽ lại càng thương xót nàng ta. Bây giờ ta cũng đã học được cái chiêu này rồi, ngươi sẽ không bán đứng bổn Vương Phi chứ đúng không? Không phải là lát nữa sẽ nói với Mạc Diệp rằng ban nãy nàng cố ý khóc để đối phó với chàng đó chứ? Dĩ nhiên là nô tỳ sẽ không làm như vậy rồi ạ. Như Yên nhanh chóng thể hiện sự trung thành của mình, bây giờ nô tỳ đã là người của Vương Phi rồi. Vân Quán Ninh không hề nghi ngờ câu nói này. Như Mặc trung thành với Mạc Diệp, rất khó để xử lý. Như Ngọc thì nàng chỉ cần ném bạc là đã sẽ trung thành với nàng rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn ta trung thành là những chuyện nàng dặn dò Như Ngọc làm sẽ không có hại cho Mạc Diệp. Tên tiểu tử này thấy tiền là mắt sáng rực lên, nhưng vẫn rất trung thành với Mạc Diệp. Về phần Như Yên, kể từ khi Vân Quán Ninh cứu nàng ấy, hai người họ đều là nữ nhân, lại ở bên nhau sớm tới cả năm nên cũng thật lòng nghĩ cho nàng. Nhưng Vương Phi, nô tỳ còn có một câu muốn nói. Nhìn thấy Vân Quán Ninh đi xuống đất, nàng ấy đang bận rộn hầu nàng thay y phục. Nói, hiện tại chủ tử đối xử tốt với người, chúng ta đều thấy rõ. Chỉ có người mới là thịt trong tim của chủ tử, sau này người đừng bao giờ nhắc tới Tần Tự Tuyết nữa. Như Yên cau mày, thấp giọng nói, nô tỳ thấy chỉ vì là người nên chiêu này mới có tác dụng với chủ tử. Nếu đổi lại là người khác, cho dù có khóc đến mù mịt, khóc đến đứt ruột đoạn gan, chỉ sợ rằng chủ tử còn không thèm nhìn lại thêm một lần nào nữa. Làm sao có thể vì một cái nhíu mày, một nụ cười của Vân Quán Ninh lại khiến lòng người ta rối tung lên như vậy được? Người ta đều nói rằng người trong cuộc mù mịt, còn người đứng ngoài cuộc thì lại rõ ràng. Chương 552. Bây giờ Vân Quán Ninh và Như Yên đang ở trong tình trạng như người trong cuộc và người ngoài cuộc. Như Yên có thể thấy được sự lo lắng, tình cảm của Mạc Diệp dành cho Vân Quán Ninh, nhưng bản thân Vân Quán Ninh lại. Thực ra trong lòng nàng đã rõ rồi, nhưng nàng không thể vượt qua rào cản đó. Đừng nói nữa. Vân Quán Ninh lặng lẽ chặn lời của Như Yên lại, những chuyện này trong lòng ta tự hiểu. Mạc Diệp đối xử với nàng như thế nào, trong lòng nàng đã cân đo được. Vâng, thưa Vương Phi. Như Yên vốn đang do dự muốn nói. Nhưng thấy Vân Quán Ninh không muốn nghe nên nàng ấy cũng biết điều không nói thêm nữa, thay y phục cho nàng xong liền dịu nàng đi ra sân trước. Từ xa, đã nghe thấy tiếng la hét dữ dội của Mạc Tông Nhiên từ đại sảnh, đồ khốn kiếp. Có phải là chấm đã nuông chiều người quá rồi cho nên người mới ngỗ nghịch như vậy không hả? Vậy mà lại có thể làm ra chuyện như thế này, chấm còn cảm thấy mất mặt thay cho người nữa là. Có tin đồn rằng, hoàng đế mà gầm thét, kinh thành sẽ rung chuyển ba lần. Không đâu, ngay cả khi trời đã về đêm. Với tiếng hét này của Mạc Tông Nhiên, khiến cho đèn ở kinh thành sáng thêm đôi chút nữa. Trong đêm, chỉ nghe thấy không biết tiếng chó ở đâu, mà cứ sủa gâu gâu mãi. Xem ra phụ hoàng quả thực là rất tức giận. Vân Quán Ninh dừng bước chân lại, chỉ là ta không biết là Mạc Diệp làm phụ hoàng khó chịu, hay là Viên Bảo đã chọc giận phụ hoàng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy? Nghe có vẻ như là đang khiển trách Mạc Diệp đã làm ra chuyện khốn khiếp gì đó. Nhưng khi nàng nghĩ kỹ lại chắc không phải là Mạc Diệp. Dù sao thì khi Mạc Tông Nhiên tức giận, Mạc Diệp vẫn còn đang ở Thanh Ảnh Viện, cũng không thể là Viên Bảo được. Viên Bảo là tâm can bảo bối của Mạc Tông Nhiên. Ngay cả khi Viên Bảo có phạm lỗi, Mạc Tông Nhiên cũng chỉ cười ha ha dỗ dành nó, chứ làm gì mà lại tức giận như vậy. Thôi bỏ đi, đi xem thử. Vân Quán Ninh cười khúc khích, nếu thật sự là Mạc Diệp bị mắng, bổn Vương Phi nhất định sẽ giơ tay tán thưởng, còn nhờ phụ hoàng trừng trị chàng thật nghiêm khắc. Như Yên, Vương Phi, người cười trên nỗi đau của người khác như thế này có ổn không? Bởi vì người bị hôn mê bất tỉnh, nên từ tối hôm qua đến đêm nay, chủ tử không hề chợp mắt mà luôn ở cạnh bên giường người. Nàng ấy than đoán thay cho chủ tử của mình. Được rồi. Vân Quán Ninh nhún vai, ý của ta là chỉ cần vỗ tay là được, đừng biểu hiện ra quá rõ ràng. Như Yên. Trong khi nói, hai người chủ tử và nô tỳ đã vào đến đại sảnh. Vừa bước vào cửa, Vân Quán Ninh đã thấy Viên Bảo dựa vào bên cạnh Mạc Tông Nhiên. Hai. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Miễn là nhi tử không bị la mắng thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Nhìn lại, rõ ràng là có hai người đang quỳ gối trước Mạc Tông Nhiên. Vân Quán Ninh rụt mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi. Nhìn kỹ lại, vẫn có hai người. Ngoài Mạc Diệp, còn có Mạc Hàn Vũ trâu tròn ngọc sáng. Nàng nhớ hôm qua Mạc Hàn Vũ nói rằng hắn ta đã chọc giận Mạc Tông Nhiên, muốn đem một con gà quay đến để ta tội với Mạc Tông Nhiên. Vân Quán Ninh nhìn vào bên chân của Mạc Hàn Vũ, con gà quay đã bị ném đến thịt nát xương tàn. Chương 553. Nàng đột nhiên hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra rồi. Mạc Hàn Vũ này quả thật là học rộng tài cao, có suy nghĩ độc đáo. Đôi khi nàng thực sự muốn tách cái đầu của Mạc Hàn Vũ ra để xem rốt cuộc là có những gì bên trong. Có lẽ toàn là bã gạo thôi phải không? Dáng vẻ của Mạc Hàn Vũ rất thảm hại. Mặc dù Mạc Diệp đang quỳ trên mặt đất, nhưng khí chất của hắn vẫn khiến người ta không thể nào xem thường. Ngược lại, Mạc Hàn Vũ ở bên cạnh càng trông giống một cái thùng gạo mặt đầy dầu, trên người cũng toát ra mùi gà quay. Vân Quán Ninh nghi ngờ rằng hắn ta vừa mới chui ra khỏi đống gà quay. Đồ ăn hại. Mạc Tông Nhiên tức giận nhìn chằm chằm Mạc Hàn Vũ, nghiến răng nghiến lợi quát, đề nghị lúc trước của lão tam thật không tồi, ban đầu lúc chấm phong hiệu cho ngươi, nên phong cho ngươi làm đại vị vương. Đây có thể xem là đang vạch trần vết sẹo của Mạc Hàn Vũ.
vẻ mặt hắn ta tràn đầy sự ấm ức, yếu ớt phản kháng, "Phụ hoàng, ngươi lại như vậy là đang công kích cá nhân đấy."
"Công kích cá nhân à? Tối hôm nay lão tử còn muốn lột ra người nữa kìa. Không biết nhục nhã mà."
Cái tên tiểu tử khốn khiếp này đã ăn đến mức biến mình thành cái đầu heo rồi, còn dám nói với ông chuyện công kích cá nhân nữa sao?
Mạc Tông Nhiên tức giận đến mức không còn gọi mình là chấm nữa rồi, ông sắn tay áo lên, hùng hổ tóm lấy cây chổi lông gà trên bàn.
Thấy vậy, khuôn mặt mập mạp của Mạc Hàn Vũ tái đi. Nhìn thấy Vân Quán Ninh bước đến, hắn ta vừa ăn vừa bỏ đến bên chân nàng, lớn tiếng than khóc, "Quán Ninh, cứu mạng."
Thấy Mạc Hàn Vũ cầu cứu Vân Quán Ninh,
Mạc Diệp liếc qua, "Nhị ca, nếu huynh thành thật nhận lỗi với phụ hoàng, có lẽ phụ hoàng sẽ không trách phạt huynh."
Mạc Hàn Vũ rụt cổ lại.
Cái cổ mập mạp của hắn ta khuất dạng.
Hắn ta tiếp tục có cổ lại, giống như một con đà điểu.
"Hàn Vương, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta phải xem xét trước đã."
Vân Quán Ninh vui vẻ nói, liếc nhìn hắn ta như muốn nói tự mình cầu phước thì hơn.
Mạc Hàn Vũ lập tức nản lòng, "Quán Ninh, chỉ có muội mới có thể cứu ta. Nếu như muội không cứu ta, đêm nay nhất định ta sẽ bị phụ hoàng lột ra."
Nghe thấy câu này, Vân Quán Ninh đã rất tò mò.
Mạc Hàn Vũ đã làm gì mà khiến Mạc Tông Nhiên nổi trận lôi đình?
Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Diệp, lại thấy sắc mặt hắn tỉnh bơ lắc đầu với nàng.
"Chà, có vẻ như chuyện này không hề nhỏ chút nào."
"Phụ hoàng."
Lúc Vân Quán Ninh định đến gần, nàng nghe thấy tiếng bị bộ của Viện Bảo,
"Mẫu thân, mẫu thân đừng quản chuyện này."
"Vân Quán Ninh."
Mạc Hàn Vũ rõ ràng nghĩ Viên Bảo là con nuôi của nàng.
Còn Mạc Tông Nhiên thì cưng Viên Bảo như vậy, chắc chắn nghĩ cái bánh bao sữa này dễ thương và đáng yêu lắm nên nhìn thấy đã thích, đem nó bên mình.
Dù sao thì vừa mới bước vào, Viên Bảo đã giành trước thổi tắt ngọn nến trên bàn trước rồi.
Lúc này, chỉ có chiếc đèn lồng trước cửa và những ngọn nến trên bàn hai bên vẫn còn cháy.
Phía sau Viên Bảo và Mạc Tông Nhiên, ánh sáng mờ ảo.
Cứ như vậy, dáng vẻ của Viên Bảo có chút mơ hồ.
Chương 554. Nếu đổi lại là người khác, cũng không dễ dàng bị lừa.
Nhưng Viên Bảo đã biết nhị bá phụ của mình là một người rất thích ăn uống, trong đầu hắn ta chẳng có thứ gì ngoài những mỹ vị.
Giới.
Đánh lừa nhị bá phụ là dễ nhất.
Nghe thấy giọng nói bị bố của đứa nhỏ, Mạc Hàn Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn lên.
"Nhìn cái gì?"
"Nghiêm túc quỳ cho lão tử."
Mạc Tông Nhiên quát tầm lên khiến thân hình mũm mĩm của Mạc Hàn Vũ run rẩy, sau đó vội vàng cúi đầu xuống.
"Phụ hoàng, để cho nhi thần giải thích."
Hắn ta hoan nước nói, "Chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của một mình nhi thần.
Lão thất đã biết từ lâu, cũng không nói cho phụ hoàng biết.
Vậy nên lão thất có tội bao che.
Phụ hoàng không thể chỉ phạt một mình nhi thần được, lão thất cũng phải bị trách phạt mới đúng."
Mạc Hàn Vũ đã hoàn toàn hết hy vọng rồi.
"Phải bị trách phạt, được.
Không thể để một mình hắn ta chịu phạt được.
Cho dù phải chết, cũng phải kéo lão thất làm tấm đệm lưng để chịu tội."
"Thay."
Mạc Diệp ở bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên bổn vương đây nhìn thấy một người ngu ngốc như nhị ca.
Mạc Hàn Vũ giống như mèo béo bị dẫm đuôi, lập tức trừng mắt nhìn hắn,
"Lão thất, ngươi nói cái gì?
Ngươi đang công kích người khác đấy.
Ở trước mặt phụ hoàng còn dám công kích bổn vương?
Ta là nhị ca của ngươi.
Nếu như huynh không phải là nhị ca của đệ, đệ đã ra lệnh cho người ném huynh ra ngoài từ lâu rồi."
So với sự tức giận của Mạc Hàn Vũ, Mạc Diệp lại rất điềm đạm và nhẹ nhàng.
"Ngươi,
đủ rồi."
Không cho Mạc Hàn Vũ có cơ hội nói chuyện, Mạc Tông Nhiên tức giận hét lên, "Lão nhị khốn kiếp,
lão thất có lòng muốn giúp người che đậy, cuối cùng người lại cắn trả nó. Nếu người đã không biết tốt xấu gì, tối nay chấm sẽ cho người nhớ kỹ."
Ông ấy tức giận hét lên, "Người đâu?
Truyền khẩu dụ của chấm."
Mạc Hàn Vũ run rẩy nằm trên mặt đất, "Phụ hoàng tha mạng."
Vốn dĩ nghĩ Mạc Tông Nhiên sẽ kéo hắn ta xuống rồi đánh chết.
Nào ngờ, Mạc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng, ném cái thứ khốn nạn này ra ngoài cho chấm.
Ngoài ra nói với vợ của lão nhị trong nửa năm tới mỗi ngày chỉ cho nó ăn một bữa.
Cơm trắng cho thêm nước là được, không được phép cho thêm cái gì nữa.
Mạc Hàn Vũ trợn tròn mắt.
Phụ hoàng không đánh chết hắn ta, lại muốn
cắt khẩu phần ăn.
Thật là, tốt.
Sự trừng phạt.
Quá tàn.
Khóc.
Không cho hắn ta ăn, chi bằng giết luôn hắn ta đi.
Phụ hoàng.
Mạc Hàn Vũ rất tức giận, tỏ vẻ bất mãn.
Phụ hoàng, người.
Im đi.
Mạc Tông Nhiên trừng mắt nhìn hắn ta, vẫn không cho hắn ta cơ hội nói, nếu trong vòng nửa năm tới ngươi không thể giảm được 10 cân, chấm sẽ ra lệnh sai đồ tể dốc từng lớp mỡ trên người người xuống.
Mạc Tông Nhiên sắp tức chết mất.
Ông ấy trừng mắt nhìn, người con trai thứ hai của ông ấy là Phong Thần Tuấn Lãng, nhưng cứ ăn rồi ăn lại thành ra như vậy.
Nhìn xem, hắn ta quỳ trên mặt đất, to gấp hai lần Mạc Diệp.
Thật không muốn nhìn chút nào.
Ông ấy rõ ràng là rất đẹp trai, lúc có tuổi rồi cũng được chăm sóc rất tốt.
Chương 555.
Tại sao lại có một đứa con tham ăn, béo tốt như con heo thế này?
Mạc Tông Nhiên lắc đầu và nhanh chóng rời tầm mắt nhìn về phía Mạc Diệp.
Vẫn may là nhìn sang Lao Thất, mắt dễ chịu hơn hẳn.
"Phụ hoàng."
Mạc Hàn Vũ khóc lóc, "Phụ hoàng, không cho nhi thần ăn, thế thả người giết nhi thần luôn đi. Cả nửa năm chỉ được ăn cơm trắng, nhi thần sẽ bị đói chết mất."
Mạc Tông Nhiên cười lạnh, "Ngươi còn lắm lời nữa.
Ngay cả cơm trắng chấm cũng không cho người ăn nữa."
20.
Mạc Hàn Vũ lập tức im lặng, những sắc mặt không cam tâm chút nào.
Hắn ta cứ như vậy bị lôi ra ngoài, đi tới cửa vẫn kêu to, "Phụ hoàng."
Dù sao cũng không muốn gà nướng trên đất nữa rồi. Thưởng cho nhi thần đi.
Nửa năm tới nhi thần sẽ bị bỏ đói, hãy để cho nhi thần ăn ngon lần cuối.
Vân Quán Ninh,
Mạc Diệp,
Mạc Tông Nhiên,
ngay cả Tiểu Viên Bảo,
một vài người cũng cảm thấy cạn lời.
Cuối cùng, Mạc Tông Nhiên không thể chịu tiếng hét thất thanh như chọc tiết lợn của Mạc Hàn Vũ, ra lệnh cho hạ nhân đem gà nướng thịt nát xương tan.
Ra ngoài.
Phụ hoàng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vân Quán Ninh liếc nhìn Mạc Diệp người vẫn đang quỳ ngay ngắn. Nàng vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, nếu phụ hoàng phạt hắn thì cứ phạt thôi. Nhưng nhìn thấy Mạc Diệp đang quỳ trên mặt đất, trong lòng Vân Quán Ninh lúc này không hả hê như trong tưởng tượng. Quán Ninh, chuyện này không liên quan gì đến con đừng hỏi thêm. Mạc Tông Nhiên trầm giọng nói, sức khỏe của con không tốt, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi. Lão nhị và Lao Thất mắc lỗi nên phải gánh chịu hậu quả. Chuyện này con đừng can thiệp vào. Quả nhiên là mắc lỗi. Vân Quán Ninh tò mò, Mạc Diệp và Mạc Hàn Vũ. Tác phong làm việc của hai người này rõ ràng không giống nhau. Hai huynh đệ bọn họ lại cùng nhau mắc lỗi. Nàng cười ngồi xuống một bên, phu hoàng, đây không phải là con đang sót con của người sao? Nếu người không để cho chàng đứng dậy nói chuyện, con dâu của người cũng sẽ quỳ xuống cùng. Phu hoàng cũng biết con dâu mấy ngày nay không được khỏe. Vừa nói, Vân Quán Ninh vừa định quỳ xuống bên cạnh Mạc Diệp, nếu con dâu quỳ xuống mà có vấn đề gì, tôn nhi bảo bối của người sẽ lại đau xót cho mẫu thân này lắm. Nàng nháy mắt với Viện Bảo. Nhìn thấy Vân Quán Ninh thật sự muốn quỳ xuống, ba giọng nói đồng thanh vang lên, đợi đã. Mẫu thân, Linh Nhi, không được quỳ. Vân Quán Ninh vô tội nhìn ba người bọn họ, rốt cuộc là quỳ hay không quỳ. Mạc Tông Nhiên đau đầu xua tay, thôi được rồi. Châm thật sự sợ con rồi. Lao Thất, còn không đứng lên đỡ vợ con ngồi xuống. Nhìn thấy sắc mặt Mạc Diệp không thay đổi đứng lên, lại nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống. Vân Quán Ninh mỉm cười, phu hoàng, bây giờ người có thể nói cho con dâu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chương 556. Mạc Tông Nhiên rõ ràng không muốn nói chuyện với đôi vợ chồng nhà này. Thay vì nói chuyện với họ, chi bằng nên trân trọng cơ hội hiếm có này để làm thân với Viên Bảo Bảo. Ông ấy hừ một tiếng, hỏi vương gia nhà con đi. Sau đó, ông ấy kiêu ngạo quay mặt lại. Sau đó, ông ấy cười âu yếm nhìn Viên Bảo, bà bối, hoàng tổ phụ đưa con đi chơi. Con còn chưa đi qua chợ đêm đúng không? Con muốn hoàng tổ phụ mua gì cho con? Vân Quán Ninh. Viên Bảo nghe nói đi chợ đêm, lập tức hoan hô, hoàng tổ phụ và thuế. Lúc này, Mạc Tông Nhiên âu yếm nhìn đứa nhỏ, chỉ là một tổ phụ bình thường, hiện từ và yêu thương tổn nhi của mình. Không có khí chất của đế vương cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Nhìn thấy Mạc Tông Nhiên muốn đưa Viên Bảo đi chợ đêm, Mạc Diệp cũng như gặp đại dịch. Phu hoàng, đã muộn rồi, nếu như người có xảy ra chuyện gì, chấm thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Là con đang lo lắng cho con trai của con xảy ra chuyện gì sao? Mạc Tông Nhiên hừ lạnh, yên tâm đi, chấm đưa nó đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Các con không được phép đi theo. Nhìn thấy Mạc Diệp và Vân Quán Linh đều đứng dậy có vẻ muốn đi ra ngoài cùng với họ, Mạc Tông Nhiên chán ghét nhìn họ, chấm không muốn đi cùng các người, phiền phức. Mạc Diệp, Vân Quán Linh. Ồ. Viên Bảo yêu cầu Như Ngọc lấy cho nó một chiếc mặt nạ và đeo vào. Thấy vậy, Mạc Tông Nhiên trầm ngâm, cái này khá đẹp. Vân Quán Linh lập tức lấy từ trong không gian ra một chiếc mặt nạ lớn hơn, hoa văn giống hệt mặt nạ của Viên Bảo. Chấm thích cái này. Mạc Tông Nhiên vui vẻ đeo nó vào. Nhưng khi nhìn vào ống tay áo của Vân Quán Linh, ánh mắt ông ấy hơi lóe lên. Tay áo của nha đầu này chẳng lẽ là túi bách bảo sao? Mặt nạ này nàng cũng đem theo sao? Nhưng nhìn thấy Viên Bảo vô cùng vui vẻ, Mạc Tông Nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Nhìn bên ngoài, đó chỉ là Mạc Tông Nhiên và Viện Bảo đi chơi chợ đêm, đằng sau là đám tùy tùng Như Ngọc. Nhưng trên thực tế, bọn họ vừa bước chân ra khỏi cửa, Mạc Diệp dặn dò Như Mạc đem theo ám vệ và theo sát từng bước. Còn có ám vệ của Mạc Tông Nhiên cũng đang ẩn náu bên cạnh. Nực cười, người đi ra ngoài dạo phố lại là hoàng thượng và hoàng trưởng tôn. Hai gia tôn này là những người tôn quý nhất ở Nam Quận. Bề ngoài trông rất nhàn nhã, nhưng sau lưng lại có mấy chủ ám vệ không dám chớp mắt, chỉ một chút động tĩnh thôi cũng giống như chim sợ cánh cong. Nơi phồn hoa cũng là trên phố, người đi đường chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ đeo mặt nạ, không biết thân phận của hai người này cao quý đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Vân Quán Ninh và Mạc Diệp. Mạc Diệp xúc động, phụ hoàng hôm nay xuất cung, cấm túc mẫu phi trong Vĩnh Thọ cung. Lúc này vẫn còn không muốn hồi cung, chắc hẳn là sợ hồi cũng phải đối mặt với mẫu phi đúng không? Đức phi phát điên, Vĩnh Thọ cung sắp bị phá bỏ. Trang và Hàn Vương đã làm gì? Vân Quán Ninh không hề bị hắn làm cho phân tâm, liếc mắt nhìn hắn, Mạc Diệp, chẳng có biết nếu đêm nay ta không cứu chàng, kết cục của chàng sẽ giống như Hàn Vương không? Bốn vương không thích ăn, không thành vấn đề. Mạc Diệp mỉm cười. Phụ hoàng chưa chắc đã phạt chàng không cho phép ăn. Vân Quán Ninh cười lạnh. Sau đó Mạc Diệp lắc đầu thở dài, mặt dày vô liêm sỉ ôm lấy vai nàng, bổn vương biết Ninh Nhi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao bổn vương cũng là phu quân của nàng. Cho dù lòng dạ của Ninh Nhi cứng như đá, nhưng trước mặt bổn vương vẫn là một viên đá mềm. Hắn cười nói, vậy nên bốn vương không việc gì phải lo lắng. Vân Quán Ninh cau mày nhìn tay hắn. Chương 557. Nam nhân này bây giờ đúng là không cần mặt mũi, không biết xấu hổ. Giữa hai người còn cách một cái bàn nhỏ, cánh tay của hắn dài quá. Như vượng, có thể quàng tay qua cái bàn mà ôm vai nàng. Vân Quán Ninh chỉ thấy hắn ôm lấy cánh tay nàng. Nhưng nàng lại không biết, eo của Mạc Diệp bị cạnh bàn làm đau đến mức nào. Để từng bước mở cửa trái tim nàng, hắn đã rất cố gắng. Mạc Diệp cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội, cười nói, nàng muốn biết bổn vương cùng nhị ca đã chọc giận phụ hoàng như thế nào đúng không? Ừm. Vân Quán Ninh cầm chén trà lên, nói đi. Mấy ngày trước, kết cục của Tam ca là do nhị ca ban cho. Bổn vương thu được chứng cứ hắn ta hãm hại Tam ca, nhưng không giao cho phụ hoàng. Mạc Diệp thu tay về, thản nhiên nói. Vẻ mặt của Vân Quán Ninh thay đổi, là Mạc Hàn Vũ. Ta luôn nghĩ đó là chàng. Bổn vương cũng có ý nghĩa này, nhưng lại bị nhị ca giành trước. Mạc Diệp nói. Vân Quán Ninh tặc lưỡi, Thật không nhìn ra, Dạ Dày Vương lại có tâm cơ và bản lĩnh như vậy. Nàng đã đánh giá hắn ta quá thấp rồi. Phụ hoàng rõ ràng biết Mạc Hàn Vũ làm, cũng không đền bù lại gì cho Mạc Hồi Phong sao?
Đền bù lại?
Mạc Diệp buồn cười nhìn nàng, Tam ca vốn dĩ không phải là vô tội. Cho dù không có nhị ca châm ngòi thì người cũng sẽ làm như vậy. Mạc Hồi Phong gieo gió gặt bão, tại sao phải đền bù?
Ồ.
Vân Quán Ninh lúc này mới gật đầu, chẳng trách phụ hoàng chỉ trách phạt Mạc Hàn Vũ, khiến hắn ta chịu đói một trận. Hóa ra là Mạc Hồi Phong có tội, Mạc Hàn Vũ chỉ là ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Đối với việc Mạc Diệp cố ý bao che tội, Mạc Tông Nhiên thấy tình cảnh giữa Vân Quán Ninh và Viên Bảo nên cũng không truy cứu nữa. Làm sao phụ hoàng biết chuyện này? Hai người giấu rất kỹ mới đúng. Vân Quán Ninh cau mày hỏi. Nhị ca lỡ miệng nói. Nhắc đến Mạc Hàn Vũ, Mạc Diệp chỉ hận rèn sắt không thành thép. Hắn ta đã hứa sẽ giữ bí mật cho hắn, ai biết được hôm đó khi ở trong ngự thư phòng, Mạc Hàn Vũ đã lỡ miệng. Không đợi Mạc Tông Nhiên hỏi tội, hắn ta đã quay đầu bỏ chạy. Trong hai ngày qua đều trốn không dám vào cung. Tối nay vốn định đến Minh Vương phủ dùng nữa, nào ngờ vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Mạc Tông Nhiên ngồi đó. Mạc Hàn Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì vậy hắn ta đành phải kiên trì đến cùng, ôm gà nướng và nhận tội. Hôm qua bị Vân Quán Ninh chế giễu, hắn ta cũng biết nếu đem gà nướng ra nhận tội, nhất định sẽ bị phụ hoàng đánh thành gà nướng. Vì vậy con gà nướng này là đồ nhắm mà hắn ta mang theo. Tối nay, chỉ trông cậy vào việc Vân Quán Ninh xuống bếp, họ sẽ không say không về. Không ngờ đụng phải họng súng, khẩu phần ăn trong nửa năm cũng không còn nữa. Nghĩ đến Mạc Hàn Vũ thảm như vậy, sao mà ta lại vui thế chứ? Vân Quán Ninh không nhịn được bật cười. Dáng vẻ nàng lúc này chẳng tử tế chút nào. Nhưng Mạc Hàn Vũ, tên này thực sự rất tức cười, ha 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 ha. Nhìn thấy Vân Quán Ninh đang cười vui vẻ, cảm xúc của Mạc Diệp bị nàng làm ảnh hưởng, hắn cũng cười theo. Hai người cùng cười, như ngọc đã trở lại, chủ tử, hoàng thượng đã hạ lệnh cho thuộc hạ trở về, mời người đi ra ngoài một chuyến.
Đi đâu?
Mạc Diệp thu lại ý cười. Hoàng thượng nói có chuyện muốn nói với người. Mạc Diệp cảm thấy khó hiểu, lúc này hoàng thượng muốn nói gì với hắn? Những phụ hoàng đã có lệnh, cho nên hắn đành phải đứng lên, Ninh Nhi, nàng về nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ bổn vương và viên bảo vệ. Có hẳn và Mạc Tông Nhiên ở đây, Vân Quán Ninh cũng không phải lo lắng về viện bảo nữa. Ngược lại, việc Mạc Diệp rời phủ cũng là một cơ hội cho nàng. Chương 558. Ngay cả khi Mạc Tông Nhiên không phái Như Ngọc đi mời, nàng cũng sẽ tìm cơ hội để đuổi Mạc Diệp. Nàng có việc phải làm, phải điều ra rõ ràng ở sau lưng hắn. Ngay khi Mạc Diệp vừa đi, Vân Quán Ninh cũng rời khỏi vương phủ. Không ngờ vừa mới rời khỏi vương phủ, đã bị người khác chặn lại, Ninh Ninh. Bóng đêm mờ ảo, một người toàn thân màu trắng xuất hiện. Nếu không nhìn cẩn thận, có thể sẽ bị hù đến phát điên. Vốn dĩ Vân Quán Ninh định gào lên có ma, nhưng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đối diện đôi mắt đen lấy trong suốt. Dưới ngọn đèn mờ ảo, hai tròng mắt của hắn ta cực kỳ sáng ngời. Tống Tử Ngư. Vân Quán Ninh lắp bắp kinh hãi, sao lại là ngươi?
Ninh.
Quán Ninh. Tống Tử Ngư nhanh chóng thay đổi xưng hô, một tiếng Ninh Ninh vừa rồi kia, Vân Quán Ninh còn tưởng rằng bản thân nghe lầm. Giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng hỏi, đã trễ thế này, người muốn đi đâu? Sao ngươi lại ở trong này? Vân Quán Ninh phục hồi lại tinh thần, tiếp tục kinh ngạc. Không phải người bị thương rất nặng à? Không phải còn đang ở núi Vân Vũ sao? Sao lại ở trong này? Trên người hắn ta ngoại trừ truyền ra mùi thuốc mờ nhạt, cùng với mùi máu tươi bị áp chế ở bên ngoài, thì sắc mặt của hắn ta vẫn rất bình thường. Ngay cả một thân đồ trắng cũng sạch sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người mà không biết, chắc chắn nhìn vào không thể nhận ra hắn ta đang bị thương nặng. Vết thương của người thế nào rồi? Trong đầu Vân Quán Ninh là 10 vạn câu hỏi vì sao. Đêm nay, vốn dĩ nàng muốn đi gặp Độc Nhãn Long, kêu hắn ta đến núi Vân Vũ một chút xem Tống Tử Ngư như thế nào rồi. Cũng không biết khi nào thì Mạc Diệp trở về, nên đêm nay nàng không thể đến núi Vân Vũ. Huống hồ Dương Thải Y nói không sai, cơ thể của nàng suy yếu không bị được so với trước đây, cho dù uống được viên thuốc của người không quen biết đưa cho, cơ thể đã hồi phục rất nhiều, nhưng vẫn không dám mạo hiểm. Sau khi có con, dường như nàng đã trở thành siêu nhân, không dám bị bệnh, sợ là không thể bảo vệ tốt cho con mình. Đưa mắt nhìn Tống Tử Ngư, nàng sốt ruột hỏi, là ai làm người bị thương?
Huyền Sơn tiên sinh đầu,
trước mắt người thế nào rồi?
Ta không sao.
Đối mặt với sự lo lắng và sốt ruột của nàng, trong mắt Tống Tử Ngư mơ hồ hiện lên vẻ tươi cười không phát hiện được. Giọng nói của hắn ta dịu dàng hơn, "Ngươi có khỏe không? Đã là lúc nào rồi, ngươi còn hỏi ta có khỏe hay không?"
Vân Quán Ninh nhíu mày, "Để ta nhìn thử miệng vết thương của ngươi."
Nói xong, lập tức vươn tay muốn vạch quần áo của hắn ta ra. Dưới tình hình cấp bách, nàng làm sao còn quan tâm cái gì mà nơi thanh thiên bạch nhật, cái gì nam nữ khác biệt.
"Ta không sao."
Tống Tử Ngư vội vàng lùi lại phía sau mấy bước. Thật ra không phải hắn ta lo miệng vết thương đáng sợ sẽ dọa đến nàng. Dù sao miệng vết thương này cũng là nàng xử lý cho hắn ta. Sao có thể bị dọa sợ? Chỉ lo lắng bị người khác nhìn thấy, sẽ tổn hại đến danh dự của Vân Quán Ninh. Hắn ta biết rõ, Mạc Diệp khi ghen đáng sợ như thế nào. Vì vậy tối hôm qua sau khi biết Mạc Diệp tới, Tống Tử Ngư đã biến mất trước mắt bọn họ, lén lút lo lắng. Mãi cho đến khi Mạc Diệp mang Vân Quán Ninh rời đi rồi, hắn ta mới hiện thân.
Quán Ninh, cơ thể của người sẽ từ từ suy yếu.
Chương 559. Thời gian của Tống Tử Ngư có hạn. Sợ Mạc Diệp đột nhiên trở về, hắn ta lập tức vào vấn đề chính, lần này tiêu hao tinh lực quá nhiều, càng tổn thương đến tâm mạch. Ta với sự phụ hợp lực tìm được một viên thuốc trở về, người uống vào trước đi. Tống Tử Ngư lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo đưa cho nàng,
uống xong trong vòng 3 ngày không được chạm vào nước lạnh, không được uống rượu. Nếu có chút không khỏe nào, đến tổng phủ tìm ta. Nếu không phải có thêm những lời dặn dò này, hắn ta đã sớm trực tiếp cho nàng uống rồi. Vì đảm bảo cho an toàn của Vân Quán Ninh, hắn ta cố ý từ núi Vân Vũ chạy về kinh thành. Ngay cả khi không còn quen với hơi thở khói lửa của kinh thành, không còn quen với nhịp sống ồn ào náo động như vậy, khoảng thời gian này, hắn ta sẽ ở lại tổng phủ. Ngươi, đi xin thuốc cho ta. Vân Quán Ninh nhận lấy hộp gấm, kinh ngạc hỏi, cho nên người bị thương cũng là bởi vì đi xin thuốc cho ta. Ngươi xin thuốc ở nơi nào? Đã cầu xin ai? Trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an. Linh cảm nói cho nàng biết, lần này Tống Tử Ngư thay nàng xin thuốc, sợ là không phải chuyện đơn giản gì. Chỉ riêng vết thương trên người hắn ta kia cũng đủ để nói lên tất cả. Vết thương của Tống Tử Ngư nghiêm trọng như vậy, Huyền Sơn tiên sinh đầu, chẳng lẽ cũng bị thương? Mấy ngày gần đây, Vân Quán Ninh cũng nhận ra, những việc mình làm không bằng so với ngày trước. Nếu đổi lại là trước đây, nàng giúp người khác xử lý vết thương, thật ra cũng không đến nỗi mệt đến xỉu ngất đi. Vốn nghĩ rằng do lâu lắm rồi nàng không xử lý vết thương khó nhằn như vậy, cho nên tinh lực mới không đủ. Nhưng nghe Tống Tử Ngư nói xong mới biết, là cơ thể nàng xảy ra vấn đề. Hồn phách bất ổn khiến nàng càng ngày càng suy yếu. Có thể thấy được thuốc mà lúc trước Tống Tử Ngư đã đưa cho nàng kia, hiệu lực của thuốc đã nhanh chóng bị hạ dần. Như vậy viên thuốc này, rốt cuộc có công hiệu gì? Người đứng hỏi. Dưới ánh sáng của đèn lồng, môi Tống Tử Ngư có chút trắng bệnh, làn da dường như cũng xảy ra sự bất thường, trắng đến trong suốt, ta và sư phụ đã có manh mối rồi. Chờ bọn ta xác định xong, biện pháp kia không có tổn thương gì với người, sẽ thay người áp chế hồn phách mà không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Trong lòng Vân Quán Ninh tràn ngập áy náy. Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh đều là vì nàng mới bị cuốn vào tất cả chuyện này. Vốn dĩ bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao đối với bọn họ mà nói, nàng cũng không phải là người quan trọng gì, bọn họ vốn là thế ngoại cao nhân, nên tự do tự tại trải qua đời này mới phải. Bởi vì nàng đến núi Vân Vũ, cầu Huyền Sơn tiên sinh xuống núi. Tất cả những chuyện này đều vì nàng mà thay đổi. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng lấy ra vô số món ăn ngon từ trong không gian, ngươi chạy nhanh như vậy. Phiền ngươi đem mấy thứ này cho Huyền Sơn tiên sinh giúp ta. Nếu ông ấy ăn hết rồi ta sẽ đưa tiếp. Nhưng mà cũng không thể ăn quá nhiều đâu, tránh cho tổn hại đến thân thể. Dâng món ăn ngon lên cho Huyền Sơn tiên sinh là cách báo đáp tốt nhất mà trước mắt nàng nghĩ tới. Thấy thế, Tống Tử Ngư khẽ cười, không cần. Mấy ngày gần đây sự phụ đang tích cốc. Hắn ta nhẹ nhàng đẩy mấy đồ vật này nọ trở về. Làm Vân Quán Ninh khổ tâm một phen. Được rồi. Nàng cho mày, lại sốt ruột hỏi, vậy ngươi cần cái gì? Ta có tài cán gì đáng để người làm tới mức này? Các người làm như vậy cho ta, lòng ta rất áy náy. Cái gì cũng không cần, chỉ cần người khỏe mạnh là được. Ánh mắt Tống Tử Ngư sâu thẳm nhìn nàng. Lúc này đây Vân Quán Ninh nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn ta. Ánh mắt thâm tình. Ánh mắt này, rất quen thuộc. Chương 560. Thật giống như tối hôm qua dưới chân núi Vân Vũ, trước khi nàng hôn mê, mơ hồ nhìn thấy một tấm mắt. Chính là tối nay, ánh mắt này càng hiện lên rõ ràng trước mặt nàng. Vân Quán Ninh theo quán tính lùi về sau mấy bước, ngươi. Nàng không biết nên nói cái gì, rồi lại cảm thấy trong bụng có hàng ngàn ý nghĩ muốn nói với Tống Tử Ngư. Ánh mắt hắn ta nhìn nàng, thật sự rất không bình thường. Ngoại trừ việc nó không giống ánh mắt của một thế ngoại cao nhân nên có ra thì. Trung quy Vân Quán Ninh vẫn cảm thấy, ánh mắt này thật sự rất quen thuộc. Cứ như thể nàng của ngày hôm nay, ngay tại chỗ này nhìn thấy ánh mắt của ngày hôm qua. Thâm tình chỉ là vẻ ngoài, bên trong đó là sự tang thương trải qua cả một vạn năm. Vân Quán Ninh cố gắng muốn nhớ lại, ở nơi nào đó đã nhìn thấy ánh mắt như vậy. Nhưng càng dùng sức suy nghĩ, đầu óc càng đau giống như muốn nổ tung. Nàng không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, đau khổ ôm lấy đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Tống Tử Ngư, đau, đau quá. Nếu đổi là khi bình thường, tất nhiên Tống Tử Ngư sẽ quan tâm hỏi thăm. Nhưng giờ phút này nhìn Vân Quán Ninh đau đầu như muốn nứt ra, ngồi xổm trên mặt đất, hắn ta lại không hề động đậy, dáng người thon dài chiếu rọi trên mặt đất, bị ánh sáng phía sau kéo cho dài hơn. Hắn ta lặng lặng nhìn Vân Quán Ninh, không nói một lời. Hai tay buông thong ở bên người, lại lặng yên siết chặt, bán đứng sự khẩn trương trong lòng của hắn ta lúc này. Trong con người sáng ngời, thậm chí mơ hồ mang theo chút chờ mong. Vì sao hắn ta lại chờ mong? Thuốc này rốt cuộc lấy được từ nơi nào? Tống Tử Ngư có bí mật gì giấu giếm nàng? Sau khi đầu đau muốn nứt ra, Vân Quán Ninh hoàn toàn rơi vào hôn mê. Một giây trước khi nàng ngã xuống, Tống Tử Ngư đúng lúc tiến lên kéo nàng vào trong lồng ngực, trong mắt là sự thất vọng rõ ràng. Hừm. Hắn ta thở dài một tiếng, nhỏ đến mức không thể nào nghe thấy. Nhìn thấy Vân Quán Ninh hôn mê bất tỉnh, hắn ta thì thào tự nói với mình, "Ninh Ninh, khi nào nàng mới nhớ ra ta?" Đương nhiên, Tống Tử Ngư chợt dùng mình. Hắn ta ôm Vân Quán Ninh, cơ thể nhẹ như yến bay qua bức tường cao. Giây tiếp theo, Mạc Diệp dẫn theo Như Ngọc, vẻ mặt âm u xuất hiện bên ngoài công vương phủ. Dưới bóng đêm, thoát ẩn thoát hiện, Tống Tử Ngư mang theo Vân Quán Ninh trở về Thanh Ảnh viện. Nhẹ nhàng đặt hàng xuống giường, Tống Tử Ngư ôn nhu kéo chăn đắp lên trên người nàng. Sau khi do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên trán nàng. Ngực đau một trận kịch liệt. Không biết là đau đớn từ vết thương đáng sợ kia, hay là đau ở trong lòng. "Ninh Ninh, yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để nàng xảy ra chuyện." Nhận ra ngoài cửa có người đang đến gần, thân thể hắn ta chợt lóe, biến mất ngoài cửa sổ đang mở ra. Như Yên bưng chén thuốc đẩy cửa bước vào. Nàng ấy cũng là ám vệ, cùng như Mặc Như Ngọc trải qua huấn luyện giống nhau. Vừa vào cửa đã nhận ra một luồng hơi thở xa lạ như có như không, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi, nhanh chóng đi đến bên giường. Vân Quán Ninh hôn mê bất tỉnh. Cửa sổ mở một nửa, vẫn còn đang nhẹ nhàng lay động. Như Yên bỏ chén thuốc xuống, đi đến cạnh cửa sổ xem xét, bên ngoài không có một bóng người. Hoặc là cảm giác của nàng sai rồi, hoặc là người nọ có võ công hơn người, nàng không phải là đối thủ. Là ai? Như Yên không đuổi theo. Lúc này Vương Phi đang hôn mê bất tỉnh, lỡ như chúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ khác, Vương Phi mà gặp chuyện không may, Vương gia sẽ để cho nàng phải chôn cùng. Chương 561. Vương Phi, Vương Phi. Trở về bên cạnh giường, Như Yên nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Vân Quán Linh vẫn không có phản ứng. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Như Yên vừa mới quay đầu lại, lập tức nhìn thấy vẻ mặt âm u của Mạc Diệp đang đi đến. Như Ngọc đi theo phía sau, bóng dáng có chút lén lút. Như Yên nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Mạc Diệp vừa vào cửa, nhìn thấy Vân Quán Linh nằm trên giường, lập tức vội vàng chạy đến. Ninh Nhi làm sao vậy? Lúc bổn vương ra khỏi cửa chẳng phải vẫn còn tốt sao? Lúc nô tỳ mang chén thuốc của Vương Phi bước vào, Vương Phi đã hôn mê bất tỉnh. Như Yên bội đáp. Hôn mê bất tỉnh. Mạc Diệp ngồi xuống bên mép giường, kéo tay của Vân Quán Ninh qua, nhẹ giọng gọi, Ninh Nhi, Ninh Nhi. Vân Quán Ninh không trả lời. Lập tức mời Dương Thải Y lại đây. Mau. Mạc Diệp hoảng sợ, nhìn ra cửa cao giọng phân phó cho Như Ngọc. Thấy chủ tử nhà mình sốt ruột, Như Ngọc lập tức nhận lệnh rời đi. Rất nhanh, Dương Thải Y vẫn còn đang thở hổn hển bị Như Ngọc túm chạy vào. Ôi chao, vương gia, xương cốt già cả này của vị thần sớm muộn gì cũng bị ngài dạy vò đến rơi rụng. Ngươi đừng nhiều lời vô nghĩa, bây giờ bổn vương cũng có thể khiến xương cốt ngươi rơi rụng. Mạc Diệp đứng lên, lập tức đến xem, vì sao Ninh Nhi lại hôn mê bất tỉnh rồi? Thật sự là kẻ không biết kính trọng người già. Dương Thái Y nuốt nước miếng, giận mà không dám nói gì. Ông ta run rẩy tiến lại gần, cẩn thận bắt mạch cho Vân Quán Ninh. Giây lát sau, ông ta thở phào nhẹ nhõm, vương gia không cần lo lắng. Vương phi không có gì đáng lo ngại, giống như bị cái gì đó kích thích. Có điều không có chuyện gì. Ngủ một giấc là tốt thôi. Kích thích? Mạc Diệp nhíu mày, đang êm đẹp, sao lại bị kích thích? Như Yên cũng tỏ vẻ không rõ, nô tỳ cùng Vương Phi trở về từ đại sảnh thì lập tức đi lấy thuốc cho Vương Phi. Vương Phi vẫn luôn ở trong phòng, chưa từng ra khỏi cửa. Khi nói chuyện, Như Yên mới nhớ tới luồng hơi thở xa lạ xuất hiện trong phòng kia. Có nên nói cho Vương gia biết hay không đây? Lỡ như, việc này là chuyện riêng của Vương Phi. Ví dụ như buổi chiều hôm nay, cái người tên Độc Nhãn Long đó, Vương Phi sẽ không muốn cho Vương gia biết. Mặc dù Vương gia đã sớm biết sự tồn tại của Độc Nhãn Long. Nhưng mà Vương Phi có tâm tư muốn giấu giếm, lỡ như nàng ấy nói ra, Vương Phi tức giận thì làm sao bây giờ? Càng nghĩ, Như Yên càng cảm thấy nên tạm thời giữ bí mật, chờ Vương Phi tỉnh dậy lại nói sau. Mạc Diệp kéo vạt áo của Dương Thái Y, đúng lúc giật giật vài cái, ngươi mau chẩn đoán bệnh rõ ràng cho bổn vương, xem cẩn thận. Ninh Nhi rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngươi đừng nói đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Nếu Ninh Nhi xảy ra chuyện gì, bổn vương mổ bụng ngươi ra. Sau đó kéo ruột người ra rồi tra đạp, trói ngược người lên treo trước cổng thành. Như Yên và Như Ngọc đứng bên cạnh. Bọn họ vẫn luôn biết rằng chủ tử nhà mình là người trong nóng ngoài lạnh. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được những lời tàn nhẫn như vậy thốt ra từ miệng vương gia. Có thể thấy được, hễ là chuyện liên quan đến Vương Phi, vương gia lập tức trở nên rất khẩn trương. Dương Thái Y đã có tuổi rồi, bị Mạc Diệp kéo đến choáng váng hoa mắt. Sau đó bị lời nói của hắn làm cho sợ đến mức mặt càng ngoét, hai chân sủi lơ. Mạc Diệp vừa mới buông tay, Dương Thái Y lập tức co quắp ngồi bệnh xuống nền, đầu đổ đầy mồ hôi, nét mặt dán mua tái nhợt nhìn hắn, "Vương gia, vị thần đã lớn tuổi rồi, đừng dọa vị thần." Chương 562. Nói xong còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Dáng vẻ đó, nhìn thế nào cũng thấy bất ức. Vương Phi thật sự không có chuyện gì. Bổn vương không tin. Mạc Diệp nghiến răng, khi bổn vương ra khỏi cửa Ninh Nhi vẫn còn rất khỏe mạnh, còn không gặp qua bất kỳ kẻ nào, sao có thể bị kích thích? Nhất định là do y thuật của người không cao, chẩn bệnh không đúng. Người quả là lang băm. Quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của Bạo Quân là người ngang tàng nhất. Mạc Tông Nhiên luôn mắng ông ta là lang băm. Không chỉ vậy, Minh Vương há miệng mở miệng cũng mắng ông ta là lang băm. Dương Lang Băm vị thần làm việc ở Thái Y viện đã vài chục năm, chút vấn đề nho nhỏ này chắc chắn sẽ không chẩn đoán sai lầm. Vậy ngươi nói xem vì sao Ninh Nhi mãi không tỉnh dậy? Mạc Diệp truy hỏi. Dương Thái Y vẫn ngồi dưới đất không đứng dậy, "Vương gia, bằng vào sự chẩn đoán của vi thần, Vương phi hôn mê còn chưa tới thời gian một chén trà đầu. Sao có thể nói là mãi không tỉnh dậy hả? Ta mặc kệ, người phải lập tức." Mạc Diệp nghiêm mặt, còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Dương Thái Y vươn tay, dùng sức nhấn huyệt nhân trung của Vân Quán Ninh. "Ngươi làm cái gì?" Vẻ mặt Mạc Diệp căng thẳng, theo bản năng muốn hất cánh tay của Dương Thái Y ra. Ai ngờ còn chưa kịp ra tay, chợt nghe trên giường truyền đến tiếng rên nhẹ. Vân Quán Ninh đang hôn mê bất tỉnh, chậm rãi mở mắt. Dương Thái Y thu tay lại, ý tứ vừa rồi của vương gia chẳng phải là bảo vị thần làm vương phi lập tức tỉnh lại sao? Này còn không phải tỉnh rồi hả? Lang băm, ngươi làm Ninh Nhi đau có biết không hả? Nhìn thấy nhân trung Vân Quán Ninh bị nhấn đến nỗi để lại một vết hồng, Mạc Diệp đau lòng, giận dữ quát Như Ngọc, lôi tên Lang Băm này xuống, chặt ngón tay. Dương Lang Băm, Minh Vương thật con mẹ nó không phải người. Mạc Diệp, Vân Quán Ninh có hơi mơ hồ, nhưng nghe thấy lời này, lại nhìn vẻ mặt bất ức của Dương Thái. Y Điệp, nàng lập tức ngăn cản, ngươi đang làm cái gì vậy? Động một tí là muốn chém đầu chặt tay, không lẽ ngươi có sở thích thu thập tay chân gãy của người khác hả? Ninh Nhi, bổn vương chỉ là lo lắng cho nàng.
Mặc Cầu nỗ lực vì bản thân mà giải thích.
Không cần nói nữa.
Vân Quán Ninh không muốn nghe, chỉ quay qua nói với Dương Thái Y Y, "Dương Thái Y Y, ông vất vả rồi."
Như Ngọc, tiễn Dương Thái Y về.
"Vâng, Vương phi."
Như Ngọc nhanh nhẹn kéo vạt áo của Dương Thái Y Y, giúp ông ta từ trên nền đứng lên. Đi tới cửa, Dương Thái Y sốt ruột đưa tay, "Hòm thuốc của ta, hòm thuốc của ta."
Như Yên lập tức mang cái hòm thuốc qua. Thấy vẻ mặt của Vân Quán Ninh không được tốt lắm, Mạc Diệp khẽ hằng giọng, do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, "Ninh Nhi, Dương Thái Y nói nàng bị kích thích nên mới hôn mê."
"Nàng đã chịu kích thích gì vậy?
Sau khi bổn vương rời đi rồi, nàng còn gặp người khác sao?"
"Bị kích thích?"
Vân Quán Ninh từ từ nhớ lại, nàng gặp Tổng Tử Ngư ở ngoài cổng vương phủ. Hắn ta rất quái lạ, khác hẳn ngày thường, làm cho nàng nảy sinh ra nghi hoặc.
"Ta có thể gặp ai?
Như Yên có tính không?
Bà Trương có tính không?"
Vân Quán Ninh cười lạnh, "Các nàng có thể làm cho ta bị kích thích cái gì? Trái lại vương gia quả thật uy phong rất lớn nha, động một cái là muốn chặt tay chặt chân, thật sự làm cho người ta sợ hãi."
Mạc Diệp cười giả là, "Ninh Nhi, bổn vương chỉ là lo lắng cho nàng."
"Lo lắng của vương gia, ta đây nhận không nổi."
Vân Quán Ninh không thèm nhìn hắn.
Nàng cử động, muốn ngồi xuống.
Chương 563.
Thấy thế, Mạc Diệp thân thiết tiến lại đỡ nàng, lại bị Vân Quán Ninh tránh né.
Nàng không cho hắn chạm vào nàng, tự mình ngồi xuống, "Lo lắng của vương gia, ta không có phúc hưởng thụ.
Lo lắng của người chỉ trở thành gánh nặng cho ta mà thôi.
Ngươi nói lo lắng cho ta, thế nhưng lại đáp trả bằng cách lấy đi tính mạng người khác, những nợ máu đó đều tính lên trên người ta."
Nàng lạnh lùng nghiêm mặt, "Diêm vương gia đều ghi hết tội lỗi này trên đầu ta. Mặc dù là người hại người, nhưng người khác chỉ hở ta. Cho dù là nguyên thân Vân Quán Ninh bị Mạc Diệp tra tấn đến chết, hay là hắn động một tí là muốn chém chém giết giết những người khác."
Từ nội tâm Vân Quán Ninh hy vọng, hắn sẽ không trở thành một người hung ác tàn nhẫn. Ít nhất là đừng mất đi tính người.
Một người mà ngay cả cảm xúc của mình cũng không biết khống chế làm sao, ở chung quả thực rất đáng sợ.
Tính hắn hay thay đổi thất thường, tính tình thì cổ quái.
Không thể nào đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ cần hơi vô ý, là đánh mất cái mạng nhỏ.
Vân Quán Ninh không sợ Mạc Diệp đối với nàng thế nào, nàng chỉ sợ Viên Bảo trưởng thành sẽ ảnh hưởng từ hắn, lớn lên cũng trở thành một người như vậy.
Dù sao nam nhân của Mạc gia, dường như trong xương cốt đều mang một sự cố chấp, đa nghi, tính cách thì tàn nhẫn.
Mạc gia là hoàng tộc.
Người trong hoàng tộc đều giống nhau ở chỗ trời sinh có tính đa nghi, luôn chìm trong máu tanh hung bạo.
Nàng không hy vọng tương lai của Viện Bảo cũng sẽ như thế.
Không dạy dỗ Mạc Cầu một trận khiến hắn thu mình lại, Vân Quán Ninh nàng sẽ không cho hắn nét mặt hòa nhã đầu.
Mạc Diệp không ngờ Vân Quán Ninh lại nói đến như vậy.
Chỉ thấy nàng mang vẻ mặt lạnh lùng, lời nói lại càng lạnh nhạt hơn, hắn không chịu nổi nữa, "Ninh Nhi,
đừng nói nhiều nữa, ta muốn ở một mình."
Vân Quán Ninh không cho hắn có cơ hội nói chuyện, "Như Yên, mời vương gia ra ngoài đi."
Như Yên khó xử,
cuối cùng vẫn quyết định ra mở cửa, "Chủ tử,
mời."
Thấy Vân Quán Ninh đã mệt mỏi muốn nhắm hai mắt lại, Mạc Diệp cau mày, cuối cùng vẫn đứng lên, "Vậy nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai bổn vương lại đến thăm nàng."
Hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Như Yên đóng cửa lại.
Nàng ấy ghé sát vào cửa nhìn ra bên ngoài, sau đó lại đi đến bên cạnh giường, thấp giọng nói, "Vương phi, chủ tử không rời đi,
vẫn còn đứng ở ngoài cửa.
Chủ tử thật sự rất lo lắng cho người."
Trong phút chốc Vân Quán Ninh mở mắt ra, ánh mặt lạnh bằng vô tình, "Như Yên,
ta biết bản thân đang làm cái gì.
Nếu người đã lựa chọn ta, nên biết ai mới là chủ tử của ngươi."
"Vâng, Vương phi."
Như Yên cúi đầu.
Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu, "Ngươi không cần lo lắng.
Ta biết vì ta, chủ tử nhà người đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà Như Yên, như vậy vẫn chưa đủ."
Nàng dương mắt nhìn Như Yên, giọng nói rất khẽ, "Ta cũng biết, chủ tử nhà người không phải là người có lòng dạ xấu xa.
Sở dĩ chàng đang nghi, cố chấp, tàn bạo như vậy, đều bởi vì chàng là người Mặc gia, chàng là Minh Vương Mặc Diệp.
Mặc Diệp biến thành như vậy có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh trưởng thành của hắn.
Thử hỏi, nếu khi người còn nhỏ, ngày hôm trước người ca ca thân cận với người còn đang vui vẻ chơi đùa với người, ngày hôm sau người ca ca đó lập tức đẩy người vào ao muốn người chết chìm, người sẽ có cảm giác gì?
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì có phụ hoàng cưng chiều, các ca ca còn lại đều thống nhất xa lánh ngươi.
Chẳng những xa lánh, còn gây khó dễ ở khắp nơi, như hại ngươi, ngươi sẽ biến thành dạng người gì đây?"
Chương 564.
Mạc Diệp không dễ dàng tin bất kỳ kẻ nào.
Dùng sự tàn bạo, tuyệt tình làm vũ khí bảo vệ chính mình, như vậy thì có gì sai?
"Chỉ là Như Yên à, bây giờ chàng không chỉ là Minh Vương, chàng còn là một người phụ thân."
Vân Quán Ninh cúi đầu, nhìn hoa văn trên giường, giọng nói trầm thấp, "Cho dù chỉ là một người thường phải chịu đựng suốt 4 năm trời, Viên Bảo không có phụ thân làm bạn. Ta cũng dùng hết sức lực giúp nó trở thành một đứa trẻ vô âu vô lo, cho nó một thời thơ ấu khó quên, giúp nó sống tích cực vui vẻ tiến về phía trước, lạc quan đối mặt với cuộc sống."
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh trăng sáng tỏ.
"Ta không muốn sau này Viện Bảo sẽ trở nên giống như bọn họ, người hiểu không?"
Nàng mỉm cười, "Cũng như vậy, ta không chỉ là Minh Vương phi, mà còn là một người mẫu thân. Ta chỉ muốn cho con ta trưởng thành là một người bình thường mà thôi."
Ánh mắt Như Yên phức tạp, "Vương phi?"
Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới, Vương phi nhìn thì như vô tư, lúc nào cũng hi hi ha ha, thế nhưng lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nhưng cố tình là, đạo lý này nàng ấy không có cách nào phản bác.
Những điều Vương phi nói đều rất chính xác.
Không chỉ có Như Yên bị kinh ngạc, mà Mạc Diệp ở ngoài cửa cũng cực kỳ khiếp sợ.
Mặc dù Vân Quán Ninh đã đè thấp giọng nói của mình, nhưng những lời mà nàng nói,
Mạc Diệp đã có tâm phải nghe lén, đương nhiên đều nghe rành mạch toàn bộ. Nàng rốt cuộc là người như thế nào? 4 năm trước, hắn oán hận nàng. Trong 4 năm, hắn vất lờ nàng. 4 năm sau, hắn tiếp tục muốn tra tấn nàng. Nhưng 4 năm sau nàng lại không tìm hắn báo thù. Hắn tin rằng, nếu Vân Quán Ninh đã muốn báo thù, chỉ sợ là hắn chết trong tay nàng lúc nào không hay. Nàng không những không báo thù, mà còn lấy ơn báo oán với hắn. Mà hắn cũng dần dần phát hiện, hắn muốn tra tấn trái tim của nàng, nhưng không biết từ khi nào đã biến mất không còn sót lại chút gì. Trở thành muốn bảo hộ cho nàng thật tốt. Hóa ra tất cả những điều này đều bởi vì bọn họ đã trở thành phụ thân, mẫu thân. Bởi vì Viên Bảo, bọn họ oán hận lẫn nhau, gai nhọn ở trước mặt đối phương đã sớm vì đứa con mà khéo léo bị mài mòn. Nàng muốn làm một mẫu thân tốt, sao hắn có thể không muốn làm một phụ thân tốt? Dù sao đến bây giờ, Viên Bảo vẫn chưa chịu gọi hắn một tiếng phụ vương, mỗi lần nghe thấy nó nghiêm túc gọi to cha giả, Mạc Diệp đều muốn vừa khóc vừa cười. Sau khi Như Ngọc Tiễn Dương Thái Y trở về, thấy Mạc Diệp đứng ngoài cửa. Cửa phòng đóng chặt, sắc mặt của chủ tử không được tốt lắm. Thế này là bị đuổi ra ngoài. Hắn ta chà chà tay, cẩn thận tiến đến gần, "Chủ tử, nếu không thì thuộc hạ trực tiếp dỡ cái cửa này xuống, hay là chúng ta cứ vậy rời đi?" Vẫn là gương mặt xám xịt, mang theo cái đuôi rời đi. Nếu đổi lại là ngày thường, Mạc Diệp chắc chắn sẽ một cước đá bay hắn ta. Nhưng nhìn thấy hôm nay Như Ngọc bị hắn đánh bay, đập vỡ bức tường, vết thương trên trán còn chưa bôi thuốc. "Thôi bỏ đi, hắn ta đã bị thương rồi, không thể đánh thêm được nữa." Ánh mắt Mạc Diệp hơi nhíu lại. Thấy hắn nhấc chân bước xuống bậc thang, Như Ngọc chỉ nghĩ mình lại sắp bị đánh. Đi theo chủ tử đã nhiều năm, nhất cử nhất động của chủ tử hắn ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Như Ngọc theo bản năng lên tiếng, "Chủ tử, quân tử động khẩu không động thủ." Nào ngờ Mạc Diệp chỉ đi ngang qua người hắn ta, để lại cho hắn ta một bóng lưng lạnh như băng. Như Ngọc thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo, "Chủ tử, ngài đi đâu vậy?" Mạc Diệp lạnh như băng ném lại ba chữ, "Hàn Vương phủ." "Hàn Vương phủ?" Như Ngọc sửng sốt một chút, nhìn bóng dáng chủ tử nhà mình, dần dần trở nên đằng đằng sát khí. Như Ngọc nhịn không được mà nuốt nước miếng, "Hàn Vương, ngài tự cầu mình nhiều phúc đi. Dáng vẻ này của chủ tử, rõ ràng là muốn đi giết người." Chương 565. Còn chưa đi được nửa canh giờ, Như Ngọc đã căng thẳng quay trở lại. "Vương phi, Vương phi, người có đang thức chứ?" Hắn ta vừa gõ cửa vừa đứng bên ngoài hô lên. Vân Quán Linh vẫn chưa có nghỉ ngơi. Viên Bảo với Mạc Tông Nhiên đi chơi đến quá khích, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Nàng đặt quyển sách thuốc xuống bàn, bảo Như Yên ra mở cửa cho Như Ngọc đi vào. "Thế nào?" Nhìn Như Ngọc thở hồng hộc như trâu, Vân Quán Linh nhíu mày hỏi. "Chủ nhân muốn giết người?" Như Ngọc sốt sắng nói, "Vương phi, nếu người còn thức thì hay là tới Hàn Vương phủ một chuyến đi. Nếu như chậm trễ, chỉ e là Hàn Vương sẽ khó bảo toàn mạng sống." "Xảy ra chuyện gì?" Vân Quán Linh cả kinh. "Không phải Mạc Diệp về Thỉnh Trúc viện sao? Tại sao lại đi tới Hàn Vương phủ?" Chuyện nói ra dài dòng lắm, nhưng mà đêm nay chủ nhân rất tức giận, cũng không biết Hàn Vương đã đắc tội gì lại khiến chủ tử đằng đằng sát khí đi tới Hàn Vương phủ. Lúc này, Như Ngọc còn chưa nói hết, ngoài cửa đã truyền tới âm thanh của chú Oanh Oanh. "Linh Nhi." Nàng ta cũng kinh hồn bạt vía chạy vào Thanh Ảnh viện, "Linh Nhi, nhanh đi ngăn cản lão thất lại đi. Cũng không biết vương gia nhà ta đã trêu chọc đệ ấy như thế nào nữa, đệ ấy muốn giết Mạc Hàn Vũ nhà ta đó." Từ trước tới giờ, Chu Oanh Oanh ở trong mắt của Vân Quán Ninh là một người lúc nào cũng lạc quan hàng đầu, tính cách mạnh mẽ phong khoáng. Đêm nay là lần đầu tiên, Vân Quán Ninh nhìn thấy nàng ta hớt hải, hoảng loạn như thế. "Nhị tẩu, sao thế?" "Tẩu từ từ nói xem." Chu Oanh Oanh cũng đã tới cầu cứu rồi, dĩ nhiên Vân Quán Ninh sẽ không thấy chết mà không cứu. Dù lúc này có hơi chóng mặt, nhưng mà nàng vẫn lập tức trở mình nói. Cả hai người cùng đi ra ngoài cửa. Chu Oanh Oanh cũng tranh thủ mà kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Vân Quán Ninh nghe. "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa." Chu Oanh Oanh lại thút thít, sắc mặt vô cùng hoảng loạn giống như bị dọa sợ. "Lúc Mạc Hàn Vũ nhà ta được người của phụ hoàng cho người đưa về thì vẫn rất khỏe. Chỉ nghe nói phụ hoàng đã hạ lệnh nửa năm này chỉ có thể ăn cơm trắng với nước." Nàng ta cầm lấy tay của Vân Quán Ninh, cả người cũng đang thoáng run rẩy. Như Yên và Như Ngọc gấp rút sách đèn theo, cả bốn người cùng đi ra khỏi vương phủ. Nhưng mà chẳng bao lâu sau đó, Lao Thất lại đằng đằng sát khi tiến vào Hàn vương phủ. Đệ ấy cũng không có nói lý do gì hết, cứ tóm lấy Mạc Hàn Vũ nhà ta mà đánh một trận. Chu Oanh Oanh lau nước mắt nói tiếp, "Muội cũng biết rồi đó, vương gia nhà ta bây giờ mập như heo vậy." Vốn dĩ bầu không khí đang căng thẳng, lại bởi vì một câu mập như heo của Chu Oanh Oanh mà giảm xuống rất nhiều. Chu Oanh Oanh cũng không nhịn được, bật cười hì hì một tiếng. Vừa khóc vừa cười, cười đến mức mũi đang bị nẹt lại phì ra một cái bong bóng nhỏ. Nàng ta bỗng đỏ mặt tới tận mang tai, vội vàng cầm khăn giấy liên tục chùi nước mũi. Vân Quán Linh dở khóc dở cười, "Nhị tẩu, nói trọng điểm đi. Nếu không thì cho dù ta có tới Hàn Vương phủ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Như vậy thì làm sao khuyên Mạc Diệp được?" "Ừ nhỉ, đúng đúng." Chu Oanh Oanh lại vội vã nhét khăn tay vào trong ống tay áo. Sau lại cầm tay của Vân Quán Ninh, nhanh chóng chạy đi trên đường lớn. "Thực ra ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa. Lão thất nhà muội vừa vào cửa đã lập tức đánh lão nhị nhà ta." Trước tình hình cấp bách, Chu Oanh Oanh cũng không kịp nhớ tới cái gì là Mạc Diệp, Mạc Hàn Vũ nữa, trong miệng liên tục nói lão thất nhà muội, lão nhị nhà ta. Chương 566. "Muội cũng biết rồi đó, lão nhị nhà ta khẳng định là đánh không lại lão thất nhà muội rồi." Nhìn thấy Mạc Hàn Vũ bị đánh đến mặt mũi sưng mù, Chu Oanh Oanh lại không khuyên Mạc Diệp được, dùng cả tên của Mạc Tông Nhiên ra dọa nhưng người kia vẫn thờ ơ không chút dao động. Cho nên đánh vẫn cứ đánh. Chu Oanh Oanh không còn cách nào khác,
không thể làm gì hơn là nửa đêm chạy tới Minh Vương phủ để cầu cứu Vân Quán Ninh. Lão nhị nhà ta trước giờ tính cách phong lưu tuấn đãng, bây giờ mập thây rồi vốn không thể chống được cảnh đòn roi, mà lao thất nhà muội lại đánh đến mặt mũi của ngài ấy sưng vù, quả thật là không dám nhìn tới. Nhìn vẻ mặt ghét bỏ đó của Chu Hoành Hoành, Vân Quán Ninh lại hỏi: Liên Quan hả? Đó là nam nhân nhà muội mà. Nam nhận nhà ta hả? Bị nam nhân nhà muội đánh đến không xong rồi. Vân Quán Ninh: Xin lỗi, không liên quan gì tới muội. Chu Hoành Hoành cười nói: Nhưng mà nha, lao thất ra tay đúng thật là tàn nhẫn. Ta cũng không biết nên tìm ai để cứu trợ nên đã nghĩ tới muội. Lao thất nhà muội sủng muội như vậy, thiết nghị cũng chỉ có muội mới có thể cản đệ ấy lại. Vân Quán Ninh ngơ ngác: Mạc Diệp sủng nàng từ bao giờ thế? Sao mà trong mắt của mọi người, ai cũng đều cho rằng là Mạc Diệp sủng nàng vậy? Vì sao lại không đi cầu cứu phụ hoàng? Nàng to mò hỏi: Ta nào dám chứ? Chu Hoành Hoành ngó mắt nhìn sang Vân Quán Ninh, lại nói: Muội thật sự cho rằng phụ hoàng đối với ai cũng đều cưng chiều như đối với muội sao? Trong đám chị em bạn dâu chúng ta, phụ hoàng chỉ coi mỗi mình muội giống như nữ nhi ruột thịt của người mà thương yêu thôi. Muội đi hỏi thử đại tẩu mà xem, hỏi thêm vợ của lão tam luôn, có ai dám ở trước mặt của phụ hoàng mà làm càn không? Đám chị em bạn dâu của các nàng nhìn thấy Mạc Tông Nhiên đều là run lẩy bẩy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Cũng chỉ có mỗi nha đầu Vân Quán Ninh này dám làm càn ở trước mặt của phụ hoàng. Không những không bị phụ hoàng cờ trách, ngược lại còn răm rắp nghe theo nàng. Chu Hoành Hoành nhìn nàng bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Vân Quán Ninh cười gượng: Đó còn không phải là bởi vì da mặt của nàng dày sao? Da mặt dày thì mới có thể ăn thịt được. Đám người của Chu Hoành Hoành lại không có đủ vô liêm sỉ mà quấn quýt lấy phụ hoàng, còn nói cái gì mà phụ hoàng sủng nàng chứ? Trung quy lại đều là nhờ vào da mặt dày, nếu không thì đã không có rồi. Hơn nữa, chạy được một đoạn, Chu Hoành Hoành có hơi thở dốc. Nàng ta chạy chậm lại một chút, nói: Hơn nữa, phụ hoàng có nói rồi, sáng mai sẽ không cho Mạc Hàn Vũ ăn đồ ăn ngon nữa. Đêm nay ngài ấy tranh thủ cơ hội, rất cật lực mà ăn cho sướng miệng. Nếu như gọi phụ hoàng tới, bị phụ hoàng nhìn thấy không phải sẽ càng thêm tức giận sao? Đặc biệt chính là lúc Mạc Hàn Vũ đang ăn đến say mê, Mạc Diệp đã tiến vào đánh hắn, đánh đến mức khiến hắn nôn hết luôn đồ ăn ra ngoài. Chu Hoành Hoành lắc đầu: Nếu như phụ hoàng tới, không những sẽ không giúp ngài ấy, có thể sẽ cùng với lao thất đánh không chừng. Vân Quán Ninh: Tẩu nghĩ cũng thật chu đáo đó. Đang lúc nói chuyện, thì mọi bạn dâu hai người cũng đã tiến vào Hàn Vương phủ. Cửa lớn của Hàn Vương phủ bị hỏng bản lề ngã lệch sang một bên, đến bây giờ cũng không có người sửa sang lại. Hơn hết lúc nãy Mạc Diệp đang lúc nóng giận mà đạp một cước đã khiến ngã luôn xuống đất. Vân Quán Ninh mặc niệm cho cánh cửa này một giây, còn lại thì đều dùng để mặc niệm cho Mạc Hàn Vũ. Bởi vì vừa vào tới cửa đã nghe từ phía đại sảnh truyền tới giọng lợn bị chọc tiết của Mạc Hàn Vũ. Chương 567. Chu Hoành Hoành nhăn mặt thành một đoàn, xoắn xuýt nhìn Vân Quán Ninh: Ninh Nhi, hay là muội vào trong xem đi, ta không vào đâu. Vân Quán Ninh ngơ ngác: Tại sao? Không phải người này đau xót cho nam nhân của mình mới chạy tới cầu cứu với nàng hay sao? Ta sợ thấy tình cảnh hiện giờ của Mạc Hàn Vũ, như vậy tình cảm dành cho ngài ấy sẽ giảm đi mất. Chu Hoành Hoành duỗi hai tay ra, một mặt dè chừng: Ta vẫn là nên về tẩm viện trước, nhớ lại dáng vẻ đẹp trai nhất của ngài ấy, chờ vết thương của ngài ấy khỏe hẳn rồi sẽ nhìn mặt lại sau. Dứt lời, Chu Hoành Hoành cũng không quay đầu lại, một mạch bỏ đi. Lý do này thật đúng là rất khác biệt. Lẽ nào Mạc Hàn Vũ và Chu Hoành Hoành thành thân mấy năm nay vẫn luôn có thể duy trì lửa tình như vậy, chính là nhờ vào hồi tưởng về quá khứ. Một tiếng hét thảm vang lên, lại là truyền tới từ đại sảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Quán Ninh. Như Ngọc vội hỏi: Vương phi, mau chóng vào trong thôi. Còn chậm trễ nữa, hắn ta thật sự là sợ chủ tử của mình sẽ đánh chết Mạc Hàn Vũ mất. Vân Quán Ninh thu lại tâm tư, vội vã tiến vào trong đại sảnh. Mới vừa vào cửa, hình ảnh trước mặt đã khiến nàng trợn mắt, há hốc mồm. Đúng như lời của Chu Hoành Hoành nói, Mạc Hàn Vũ bị đánh đến nôn thốc nôn tháo. Lúc này, hắn ta bị Mạc Diệp đánh đến mặt mũi sưng vù, máu cũng chảy ròng ròng, dáng vẻ trông vô cùng khổ sở. Nhưng mà cảnh tượng này lại xảy ra với một Mạc Hàn Vũ béo ú như thế, nhìn tiểu gì cũng có chút buồn cười. Trong đại sảnh bốc lên một cỗ mùi vị nồng nặc không thể nào diễn tả được bằng lời. Vân Quán Ninh nín thở, vẫn đứng ở bên cửa không có vào. Lúc này nàng coi như cũng đã hiểu vì sao Chu Hoành Hoành lại không muốn nhìn thấy tình trạng hiện tại của Mạc Hàn Vũ rồi. Hình tượng như này quả thực là có chút khó coi. Nhìn thấy Vân Quán Ninh tới, Mạc Diệp đang ngồi trên người Mạc Hàn Vũ hành hung lại lập tức trở mình. Hắn nhanh chóng thu lại dáng vẻ của mình, vẻ mặt vẫn không biến sắc đi tới cạnh cửa hỏi: Ninh Nhi, sao nàng lại tới? Đêm khuya gió lạnh, cơ thể của nàng lại đang không được khỏe. Là ai mật báo cho Ninh Nhi biết? Một giây trước, Mạc Diệp vẫn còn dịu dàng hỏi han Vân Quán Ninh. Một giây sau đã như Diêm Vương giáng thế, trừng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn sang Như Ngọc, hung ác đạp người kia một cước, ăn cây táo rào cây sung. Nếu đêm nay Linh Nhi mà bị cảm lạnh, bản vương sẽ băm người ra cho chó ăn. Như Ngọc An Đức nói: Chủ nhân, không phải thuộc là cáo trạng cho Vương phi. Là Hàn Vương phi. Hắn ta không hề do dự khai Chu Hoành Hoành ra. Mạc Diệp đồng tao mày. Nhưng mà Chu Hoành Hoành đó lại chính là hoàng tẩu của hắn, dù hắn có tức giận cũng không thể phóng tới hậu viện mà lôi Chu Hoành Hoành ra đánh được. Mạc Diệp lập tức ôm Vân Quán Ninh vào trong lồng ngực, dùng cơ thể chặn lại gió ở ngoài cửa, vào trong rồi nói chuyện. Hay là đi ra ngoài đi. Hiện trường trong đại sảnh bây giờ hoang tàn, chật vật, còn có mùi khó ngửi. Mạc Diệp nắm tay Vân Quán Ninh dắt ra bên ngoài. Chờ đã. Vân Quán Ninh níu tay người kia lại, kiên cường đứng yên tại chỗ nói: Mạc Diệp, đêm nay ta đã nói với chàng cái gì? Chàng hoàn toàn không coi mấy lời đó ra gì đúng không? Mạc Diệp liếc mắt nhìn Mạc Hàn Vũ đang nằm thoi thóp trên đất, nói: "Ninh Nhi, về rồi hãy nói."
"Ta không đi."
Vân Quán Ninh cố chấp níu hắn lại, "Tại sao chàng lại động thủ với Hàn Vương?" Lúc này, Mạc Hàn Vũ nằm trên đất mới oan ức há miệng, "Cụ án Quán Ninh, lao thất muốn đánh chết ta, muội nhanh cứu ta với."
"Người câm miệng."
Chương 568. Vân Quán Ninh giống lên một câu. Mạc Hàn Vũ giật mình, oan ức ngậm miệng lại. Hai người này, quả thực là một đôi hung hăng.
"Ninh Nhi."
Mạc Diệp có hơi dè dặt, "Trời khuya gió lạnh, bản vương đưa nàng về trước có được không?"
"Không được."
Vân Quán Ninh cau mày nhìn hắn, giọng điệu rất thất vọng, "Mạc Diệp, tự chàng ngẫm lại đi. Nếu như nhi tử về sau cũng giống như chàng, hở một tí là nổi máu tàn sát giết người như vậy, chàng sẽ thấy như thế nào? Hắn sẽ cảm thấy rất hãnh diện. Nhi tử của hắn, dĩ nhiên là giống hắn. Nhưng mà lời này, Mạc Diệp làm sao dám nói trước mặt Vân Quán Ninh chứ? Hơn hết là nữ nhân đang đứng trước mặt hắn lúc này lại đang nổi nóng. Nếu như hắn nói ra, Vân Quán Ninh nhất định sẽ đánh nổ đầu hắn mất.
Bản vương biết lỗi rồi."
Mạc Diệp túi đầu nhận sai. Mạc Hàn Vũ nằm trên đất, đăm chiêu nghĩ ngợi, "Quán Ninh, lao thất, cái gì nhi tử? Nhóc con mặt tròn như cục thịt đó không phải là con nuôi của hai người sao?
Ta bảo là người câm miệng."
Vân Quán Ninh giận dữ, xông lên dặn dò Như Ngọc, "Đánh ngất hắn cho ta."
"Vâng, vương phi."
Như Ngọc đã sớm không chịu được Mạc Hàn Vũ làm buồn rồi, ngay lập tức nhào tới đâm một cụ lên mặt Mạc Hàn Vũ. Người kia lập tức nhắm mắt, ngất xỉu.
"Sớm đã không ưa ngươi rồi."
Như Ngọc vẫy vẫy năm đấm cảm thán. Đêm nay, hắn bị chủ tử đạp cho một cú chính là bởi vì tên Mạc Hàn Vũ này. Ngặt nôi hắn ta là Hàn Vương, Như Ngọc căm phẫn trong lòng lại không có cách nào động thủ. Lần này thì được rồi, được chính vương phi hạ lệnh, hắn ta đã có thể quang minh chính đại mà đánh. Cảm giác đánh được Hàn Vương, quả nhiên rất là thoải mái. Chẳng trách sao chủ nhân tức giận lại muốn tới đây đánh Hàn Vương tơi bời.
"Mạc Diệp, ta đang chờ lời giải thích của chàng."
"Vơ cờ." Vân Quán Ninh lặng lặng nhìn Mạc Diệp, giọng điệu cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều rồi, "Chuyện đêm nay, nếu như bị phụ hoàng biết được, chàng sẽ giải thích như nào đây?"
"Là hắn đáng bị đánh."
Mạc Diệp lúc này mới đối diện với nàng. Từ lâu hắn đã biết được Ninh Nhi là một người cáo kỉnh, ương bướng cực kỳ. Chuyện mà nàng đã quyết định, có chín con trâu cũng không kéo lại được. Nàng luôn cáo kỉnh với hắn. Cãi nhau hơn một năm rồi còn không thay đổi được. Cho nên hắn có thể làm gì được chứ? Chỉ có thể túi đầu nhận sai, để nàng bất giận. Theo như bản vương biết, hắn dám ở ngay trước mặt người khác, bảo người khác gọi hắn là cô gia gia. Tuy Mạc Diệp nhận lỗi, nhưng vẫn không có chút gì gọi là biết hối lỗi, còn bày ra dáng vẻ lão tử đây làm đúng đó mà nói, nàng là cô nãi nãi, hắn là cô gia gia, vậy bản vương là cái gì?
Vân Quán Ninh.
Hóa ra chính là vì chuyện này. Vì Mạc Hàn Vũ kêu bánh bao gọi mình một tiếng cô gia gia. Chẳng trách sao lúc người kia vừa mở miệng, mí mắt phải của Vân Quán Ninh đã giật kịch liệt. Lúc đó còn nghĩ thầm dường như có gì đó không đúng, nhưng cũng không có để trong lòng. Lại không ngờ rằng, nguyên nhân chính là vì thế.
Có vậy thôi.
Vân Quán Ninh có chút đau đầu.
Là vậy đó.
Mạc Diệp cố chấp nói. Lẽ nào không phải vì lý do khác như đêm nay hắn ta đã ở ngay trước mặt phụ hoàng lôi chàng xuống nước, khiến phụ hoàng còn muốn trách tội chàng hay sao?
Vân Quán Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
Không có, chỉ bởi vì chuyện này thôi.
Mạc Diệp kiên trì đáp.
Vân Quán Ninh.
Ha ha ha.
Chương 569. Như Ngọc cũng không sợ chết mà xen vào, "Vương phi, chủ nhân muốn được là người sở hữu người, đã vô phương cứu chữa. Có phải bản vương đã quá nương tay với người rồi không?"
Mạc Diệp hung hăng đạp thêm một cước, Như Ngọc kịp thời né tránh trốn phía sau Vân Quán Ninh, "Vương phi người xem, chủ nhân là bị thuộc hạ nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận."
Vân Quán Ninh im lặng liếc mắt nhìn hắn ta. Cái tên tiểu tử hôn lão này, lúc này lại nói sướng mồm như thế.
Chỉ e là lát nữa thôi, Mạc Diệp sẽ cắt đầu của hắn ta xuống làm cầu đá lắm.
"Ngươi im miệng."
Vân Quán Ninh lại càng thêm đau đầu.
Thấy nàng xoa xoa huyệt thái dương đã biết ngay nàng không được thoải mái, Mạc Diệp vội vàng dịu lấy nàng, "Ninh Nhi, đều là lỗi của bản vương.
Nàng đừng tức giận, bản vương đưa nàng về nghỉ ngơi."
"Chàng sai ở chỗ nào?"
Vân Quán Ninh vẫn không buông tha.
Mạc Diệp đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới đáp, "Bản vương phải nên trói Chu Anh Anh lại, không để tẩu ta chạy tới cáo trạng với nàng. Nàng không biết chuyện này thì sẽ không bị đau đầu. Hắn cần phải đóng chặt cửa, không để tin tức truyền tới tai của Vân Quán Ninh mới đúng."
"Vân Quán Ninh."
Suy cho cùng, hắn vẫn không cảm thấy có lỗi.
"Thôi bỏ đi." Người nhà họ Mạc trời sinh tính nết đã như vậy, Mạc Diệp mang trong người dòng máu hung bạo mà.
20 năm nay, tính cách của hắn đã vươn rễ cắm sâu rồi, không thể nào sửa được. Cho dù có bảo hắn sửa, chỉ được một lúc sẽ lại đâu vào đấy.
Còn Viên Bảo, vẫn nên để ngoại tổ phụ và cứu cứu nuôi dạy thì tốt hơn.
Nếu như Mạc Diệp tự mình dạy dỗ, chỉ sợ thằng bé về sau mở miệng đều là chém đầu hay chặt tay nữa thì khổ.
Thượng bất chính, hạ tác luật mà.
Mạc gia này, chỉ e là bắt đầu từ thời tổ tiên của nhà họ Mạc đã không đứng đắn như thế rồi. Sau đó đời này nối tiếp đời kia, càng lúc càng không đứng đắn.
Vân Quán Ninh vô cùng bất lực, "Trước tiên đưa ta trở về đã."
Mạc Diệp thở phào nhẹ nhõm, "Được, bản vương đưa nàng về."
"Không, ta muốn Như Ngọc đưa."
Vân Quán Ninh đưa tay chỉ thẳng vào Như Ngọc mà nói.
Mạc Diệp không hiểu, tại sao lại là Như Ngọc?
Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vân Quán Ninh rất khó coi lại vội vàng tức thời mà ngậm miệng lại, "Được rồi, vậy hãy để Như Ngọc đưa nàng trở về. Bản vương ở đây thu dọn tàn cuộc."
Vân Quán Ninh liếc nhìn Mạc Hàn Vũ đang ngất xỉu ở đó, không thèm nhìn Mạc Diệp lấy một cái đã bảo Như Yên dịu nàng ra ngoài.
Mạc Diệp cau mày, trong lòng rất khổ sở. Trong mắt của Ninh Nhi, hắn làm như nào cũng đều sai. Rời khỏi Hàn Vương phủ,
Như Ngọc Sách theo đèn lồng đi ở bên phải của Vân Quán Minh hỏi, "Vương phi, biểu hiện đêm nay của thuộc hạ người có hài lòng không?"
"Cũng được, có thưởng."
Vân Quản Ninh liếc nhìn vết thương trên đầu của hắn ta.
"Không không không, ý của thuộc hạ không phải là như thế."
Như Ngọc hiếm khi lại không muốn bạc, nói, "Thuộc hạ chỉ là muốn được nói thay chủ nhân của mình hai câu thôi. Chấp nhận không lấy bạc đổi lại được nói chuyện với chủ nhân của mình." Có thể thấy được bình thường Như Ngọc này tuy có hơi vô liêm sỉ một chút, nhưng lại rất trung thành với Mạc Diệp, không toan tính thiệt hơn.
"Ngươi nói đi."
Vân Quán Ninh cho hắn ta cơ hội nói chuyện. Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm, "Có điều này Vương phi không biết, đêm nay vốn dĩ chủ nhân ở mức trong lòng. Hoàng thượng có dặn dò thuộc hạ mời chủ nhân tới nói chuyện. Kỳ thực là bởi vì tiểu công tử ở trước mặt hoàng thượng đã tố cáo chủ nhân một chàng."
Chương 570.
Vân Quán Ninh kinh ngạc, "Hả? Viên Bảo tố cáo Mạc Diệp cái gì?"
Tiểu công tử nói, "Chủ nhân nạt nộ, hung dữ với người."
Như Ngọc thẹn thùng nói, "Hoàng thượng vừa nghe thấy mấy lời này đã tức tối, lập tức dặn dò thuộc hạ mời chủ nhân tới gặp ngài ấy."
Chủ nhân bị giáo huấn một trận, trong lòng cũng không có nói lại một câu, đàng hoàng nhận sai, còn nói sau này sẽ đối xử với Vương phi người thật tốt. Chủ nhân lo cho Vương phi nên lập tức quay trở về vương phủ, có ai ngờ trở về lại bị Vân Quán Ninh mắng cho một trận, còn bị đuổi ra khỏi Thanh Ảnh viện. Chuyện này khiến lửa giận trong lòng Mạc Diệp khó mà tiêu tan được, vì thế đã nghĩ tới chuyện phát tiết lên đầu của Mạc Hàn Vũ. Vân Quán Ninh cảm thấy lòng mình rối loạn, hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Mạc Diệp của 4 năm sau với Mạc Diệp của 4 năm trước quả nhiên là như hai người khác nhau vậy. Nếu không phải bởi vì ngày ngày nàng đều trở mắt chứng kiến thái độ của hắn đối với mình thay đổi,
20
chỉ e là sẽ nghĩ rằng bên trong hắn cũng là một người khác rồi.
Nhìn thấy sắc mặt của nàng phức tạp, cũng không nói lời nào, Như Ngọc lại dè dặt nói tiếp, "Vương phi, không phải là thuộc hạ bất bình thay cho chủ nhân đâu, chỉ là thuộc hạ cảm thấy chủ nhân bây giờ đối xử với người thật sự rất tốt. Thuộc hạ thỉnh cầu Vương phi về sau hãy đối xử với chủ nhân tốt hơn một chút." Nhưng nói xong lại thấy Vân Quán Ninh nhíu mày, sợ đã làm người kia tức giận, Như Ngọc vội va nói, "Không cần tốn quá nhiều, chỉ một chút thôi, chút nhỏ xíu thôi cũng được." Hắn ta nghĩ thầm trong bụng, chủ tử nhà mình là người cao lãnh kiêu ngạo như nào chứ? Trong mắt của người khác, chủ nhân lạnh lùng cao quý, nhưng mà ở trước mặt Vương phi, chủ nhân lại thấp kém như đám người ngoài kia. Chủ nhân đã luôn vì Vương phi mà thay đổi nhiều như vậy, Vương phi lại đối xử với chủ nhân vô cùng ác nghiệt. Người bên ngoài không biết lý do bên trong, đám người của Như Ngọc thân là tùy tùng thân cận làm sao lại có thể không biết. Nhìn thấy chủ nhân tình nguyện thu lại vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có của mình ở trước mặt Vương phi, chỉ thiếu mỗi việc moi tim ra đưa tới trước mặt cho người kia nhìn nữa thôi. Nhưng mà Vương phi lại thờ ơ không một chút rung động.
A.
Như Ngọc thay chủ tử nhà mình lau một vệt mồ hôi. Vân Quán Ninh đột nhiên dừng bước lại. Như Yên nhìn thấy vẻ mặt người kia không đổi lại vội vàng nháy mắt với Như Ngọc, ra hiệu cho hắn ta không nên nói nữa. Như Ngọc túi thấp đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Nhưng Vân Quán Ninh lại không nói gì cả, nàng chỉ thở dài một hơi, tâm trạng nặng nề quay trở về Minh Vương phủ. Nằm trên giường, lời của Như Ngọc vẫn còn vang vẳng bên tai. Vân Quán Ninh nghĩ ngợi, nàng đối xử với Mạc Diệp thật sự tệ lắm sao? Hai người bọn họ vẫn nên phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói vui vẻ của Viên Bảo, "Phụ thân giả, mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ rất vui đó, người cứ yên tâm vào đi." Cửa bị mở ra, Mạc Diệp bị đẩy mạnh vào trong. Hắn chắp hai tay ở sau lưng, không biết đang cầm ở sau là gì. Nhưng mà Vân Quán Ninh nhạy bén ngửi được mùi hoa. Mạc Diệp chậm chạp tiến tới, "Ninh Nhi, nàng còn giận bản vương sao?"
"Không có."
Vân Quán Ninh thu tầm mắt lại, dầu dĩ không vui. Mạc Diệp đi tới mép giường, do dự mãi cũng mang đồ vật cầm trong tay đưa tới, "Đây là hoa mà bản vương hái cho nàng xem thử có thích không."
Bó hoa này chiều cao không đều, tán hoa hỗn loạn, phải nói là ngổn ngang vô cùng.
Vân Quán Ninh liếc mắt đã biết, bó hoa này nhất định là tới từ chỗ của nhi tử rồi. Nhưng nàng cũng không có nói thẳng ra, chỉ nhận lấy hoa rồi ngửi một cái, "Ừm, rất thơm.
Vậy nàng có thích không?"
Mạc Diệp ngồi xuống bên giường, sốt sáng hỏi.
"Thích lắm."
Vân Quán Ninh nhàn nhạt đáp, trong lời nói cũng không nghe được nét vui buồn gì, "Cảm ơn vương gia, đêm khuya rồi còn nhọc lòng chàng chuẩn bị hoa cho ta."
Chương 571.
Thái độ và giọng điệu này, ánh mắt nhìn hắn lại còn rất là nhạt.
Mạc Diệp nhíu mày, "Linh Nhi, đêm nay là bản vương không đúng. Bản vương không nên đi đánh nhị ca. Không nên uy hiếp Dương Thái Y nói muốn chặt đứt tay của ông ta, treo ông ta ở ngoài cửa thành." Hắn rất nề nếp mà nhận lỗi, sau đó lại bảo đảm nói, "Sau này bản vương nhất định sẽ không há miệng ra là muốn giết người, chặt đầu hay chặt đứt tay chân gì nữa, sẽ không làm chuyện mà Ninh Nhi không thích nữa."
Ninh Nhi nói một, bản vương tuyệt đối sẽ không nói hai.
Ninh Nhi bảo bản vương đi phía tây, bản vương tuyệt đối sẽ không đi về phía đông.
Ninh Nhi bảo bản vương đứng, bản vương tuyệt đối sẽ không ngồi.
"Linh Nhi."
Lời còn chưa nói hết đã bị Vân Quán Ninh cắt ngang, tờ giấy viết xin lỗi sau lưng chẳng đâu.
"Hả?"
Mạc Diệp trước mắt nói, làm sao nàng lại biết để nhận sai với nàng mà bản vương đã cất công viết sẵn lời xin lỗi. Vân Quán Ninh cảm thấy lòng mình phức tạp. Nàng nhận thức được Mạc Diệp không phải là nam nhân không chút khí phách hay móng vuốt ngang tàng, đang đường hoàng nhận lỗi ở trước mặt của nàng. Hắn là manh thú ngầm, không phải là mèo lớn bị cắt đi móng vuốt. Nàng không thích đi khích lệ hắn, một Mạc Diệp giống như cún con vẫy đuôi này ở trước mặt. Nhưng mà, hắn như này cũng khiến nàng thật khó xử. Giữa hai con người này, nàng nên làm sao mới tìm được một điểm thăng bằng đây? Nghĩ tới nghĩ lui, nàng đống thở phào nhẹ nhõm. Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng rất nhiều, "Bó hoa này, ta rất thích."
"Cảm ơn."
Một câu cảm ơn này, đúng là dùng rất nhiều lòng thành. Mạc Diệp vui vẻ nói, nếu như nàng thích, sáng mai bản vương sẽ dặn dò hạ nhân trồng đủ hoa ở thanh ánh viện này. Một năm bốn mùa đều trồng hoa, như vậy thì hoa ở đây quanh năm suốt tháng sẽ không héo tàn nữa. Linh Nhi, nàng cảm thấy như nào? Nhìn thấy người này chịu hòa hoãn, Mạc Diệp mừng rỡ như điên. Vân Quán Linh cười khẽ, vậy thanh ảnh viện này của ta hẳn phải đổi tên rồi, gọi là Mãn Hoa viện sao? Bỏ đi. Quan tâm hắn là Mạc Diệp hung ác tàn bạo, hay là Mạc Diệp mềm mại dịu dàng làm gì, dù như nào thì cũng đều là chính hắn thôi. Nàng hà tất phải hao tổn tâm tư để thay đổi một người? Mạc Diệp có khi nào muốn thay đổi nàng thành một nữ nhân mềm mại ôn hòa đâu? Hắn vẫn đang tiếp nhận con người thật nhất của nàng đó thôi. Viên Bảo có thể tiếp nhận người phụ thân này, vậy tại sao nàng lại cố chấp muốn có xương bên trong trứng gà làm gì? Bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại, Mạc Diệp bây giờ đối xử với hai mẹ con nàng quả thật là sủng tới trời xanh. Chỉ cần hắn tình nguyện làm một vị phu quân tốt, làm một phụ thân tốt, vậy thì được rồi. Nàng có lòng tin rằng trong lòng hắn có thiên hạ, nếu không phải vào lúc cần ngụy trang thì hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vân Quán Linh nhìn Mạc Diệp, ánh mắt cũng mềm mại đi rất nhiều. Mạc Diệp giật mình, theo bản năng mà tiến gần tới phía nàng, giọng nói cũng nhuốm vài phần mụ mị, "Linh Nhi." Đúng lúc này, bỗng xảy ra biến cố. Phía sau của Mạc Diệp truyền tới một tiếng rầm thật lớn. Vân Quán Linh không chút phòng bị nên nghe âm thanh đó cũng giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu ra phía sau của Diệp Mặc. Mạc Diệp bên này cũng bị cột hứng, bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, nội tâm gào thét, "Phụ hoàng, có phải nhi tử đắc tội người rồi không?" Cửa phòng ở sau bật mở ra. Chương 572. Đám người Mạc Tông Nhiên lúc này đều ngăn ngắn nằm chồng chất lên nhau như la hán ở ngay trên tấm cửa. Bởi vì lúc nãy nghe trộm, Mạc Tông Nhiên là người đầu tiên, ô Viên Bảo trong lòng mà ghé sát vào cửa. Phía sau là Như Ngọc, Như Mặc và Như Yên. Cửa bị ngã khiến Mạc Tông Nhiên là người nằm dưới cùng. Cũng may là lúc ngã xuống đó, ông đã nhanh tay bảo vệ lấy Viên Bảo. Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của Mạc Diệp, Mạc Tông Nhiên cười trừ một tiếng, hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục đi. Chúng ta vừa nãy không có nghe cái gì hết, không có nhìn thấy gì hết. Nhưng mà lao thất nè, Văn Phong xin lỗi mà con viết thật sự rất có thứ tự, viết hay lắm. Mạc Diệp, vốn dĩ là phu thê hai người đóng cửa nói chuyện riêng. Cho dù là nhận lỗi hay viết kiểm điểm thì cũng chỉ cần hai người họ chấp nhận, coi như là chuyện tình cảm riêng giữa phu thê hai người thôi. Như thể đã tốt lắm rồi. Tâm tình bị hủy hoại, còn bị phụ hoàng cười nhạo. Mặt mũi của hắn đêm nay đã bị mất sạch rồi. Nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ cắt lưỡi của kẻ đó đem cho ăn, để kẻ đó vĩnh viễn không thể nói chuyện nữa. À không được, Linh Nhi đã nói rồi, không được tàn bạo như vậy. Mạc Diệp hít sâu một hơi. Cái người đang cười nhạo hắn kia là phụ hoàng của hắn. Mạc Diệp còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Đúng đó chủ nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua chỗ này thôi. Như Ngọc không thức thời mà cười ha hả nói, chúng ta không nhìn thấy gì hết, hai người tiếp tục đi. Mạc Tông Nhiên bị đè ở dưới cao mày, tức giận quát một tiếng, tên khốn kiếp, còn không mau tránh ra cho chớm. Đám người Như Ngọc lúc này mới phát hiện Mạc Tông Nhiên hiện đang là đệm thịt bị họ đè lên. Cả đám hoảng loạn đến hồn phi phách tán, cuống cuồng bỏ dậy. Mạc Tông Nhiên và Viên Bảo đứng lên xong, cả ba đồng loạt quỳ xuống, hoàng thượng bất giận, chuyện của đám nô tài. Bởi nghe trộm quá mức chăm chú nên cửa phòng bị sập vẫn chưa kịp phát hiện Mạc Tông Nhiên bị đè ở dưới cùng. Cả đám ở đây thấp thỏm lo âu. Lúc này, Mạc Diệp và Vân Quán Linh hoàn toàn mất hứng rồi. Hắn đứng lên nói, "Phụ hoàng, một đám vô lại." Mạc Tông Nhiên phủi phủi bụi, ôm Viên Bảo vào ngực nói, "Chớ muốn dỗ bảo bối Viên Bảo đi ngủ, các ngươi thích quỷ thì cứ ở đây quỷ đi." "Phụ hoàng, Viên Bảo ngủ ở đây, người ôm nó đi đâu vậy?" Nhìn thấy Mạc Tông Nhiên muốn ôm Viên Bảo rời đi, Vân Quán Linh vội va nói. Mạc Tông Nhiên ngượng ngùng gãi đầu đáp, "Chớ không nỡ xa bảo bối Viên Bảo." "Quán Linh, lao thất, đêm nay có thể cho chớ mượn Viên Bảo một buổi tối không?" Ông định mang Viên Bảo hồi cung, cả hai ông cháu đã ở Cần Chính Điện cả một buổi chiều rồi. Một đêm là được rồi. Sợ Vân Quán Linh từ chối, Mạc Tông Nhiên tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà nói, một ngày không gặp như ngỡ ba năm, đã nửa tháng chấm không được gặp Viên Bảo, giống như là cách nhau vô số mùa thu rồi. Chấm bảo đảm, không để cho bất cứ người nào phát hiện Viên Bảo. Sáng mai trời vừa sáng, à không, trời chưa sáng thì chấm sẽ tự mình đưa nó trả về, có được hay không? Đây là lần đầu tiên Mạc Diệp nhìn thấy phụ hoàng của mình tỏ vẻ đáng thương như thế, cực kỳ ủy khuất. Lòng hắn mềm nhũn, quay đầu nhìn Vân Quán Linh. Không được. Vân Quán Linh kiên quyết lắc đầu, "Phụ hoàng, bây giờ đại cục vẫn chưa định, nếu như thân phận của Viên Bảo bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra đại họa." Còn đích thân đưa Viên Bảo quay lại. Mạc Tông Nhiên không tự mình đưa về còn đỡ. Nếu như để người khác nhìn thấy, chỉ e sẽ càng thêm hoài nghi. Dù sao, người có thể khiến hoàng thượng đích thân hộ tống, trên đời này cũng chỉ có mỗi Cố Thái Hậu. Được rồi. Chương 573. Mạc Tông Nhiên thở dài một hơi, không thể làm gì khác ngoài việc đặt Viên Bảo xuống, ngồi xổm trước mặt thằng bé, hại. Nếu ông dứt khoát muốn mang Viên Bảo đi, cơ bản là cũng không ai có thể ngăn cản được. Nhưng mà Vân Quán Linh vừa nhắc tới an nguy của Viên Bảo, ông lại không nỡ cưỡng ép. Ai bảo đứa nhỏ này là đứa cháu càng được hoàng đế yêu thương như mạng sống chứ? Mạc Tông Nhiên lựa chọn thỏa hiệp. Bảo bối Viên Bảo, con yên tâm, hoàng tổ phụ nhất định sẽ thường xuyên xuất cung tới thăm con. Về sau hoàng tổ phụ lại dẫn con đi chợ đêm nữa có được không? Hai ông cháu đêm nay đùa giỡn đến vô cùng phấn khích. Vân hoàng tổ phụ, con chờ người. Viên Bảo cũng lưu luyến không muốn xa người kia, hôn một cái rõ kêu lên má của Mạc Tông Nhiên, hoàng tổ phụ nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó. Mạc Tông Nhiên đỏ hoe viền mắt, giống như sắp khóc. Tiểu bảo bối này, quả thật là quá đáng yêu rồi. Ông khịt khịt mũi cũng hôn lại Viên Bảo một cái, lúc này mới đứng lên nói, chấm cũng nên hồi cung rồi. Hôm nay nói là xuất cung thăm Vân Quán Ninh, nhưng rốt cuộc lại đi chơi cùng với Viện Bảo hơn nửa đêm. Thiết nghĩ Đức Phi đã tức đến điên rồi cũng nên. Mạc Tông Nhiên ho khan một tiếng, đang muốn nói lại thấy Ngụy Bá đã dắt Tô Bình Thiện đi vào. Hoàng thượng, đã là giờ nào rồi, người nên hồi cung thôi. Tô Bình Thiện lại nhảy như mụ bà, có hơi oán giận mà luôn miệng không ngớt. Đức Phi nương nương giận dữ chỉ thiếu việc hủy luôn cả vinh thọ cung thôi, nô tài cũng không chống đỡ được ạ. Hoàng thượng, nhanh chóng hồi cung thôi. Mạc Tông Nhiên bĩu môi, Tô Bình Thiện, rốt cuộc ngươi là thái giám tổng quản của trẫm, hay là phi tử của trẫm vậy? Trình độ lại nhảy này còn lợi hại hơn cả Đức Phi nữa cơ. Nô tài đương nhiên là thái giám tổng quản của hoàng thượng. Tô Bình Thiện dè dặt đến đổ mồ hôi hột, nhưng mà hoàng thượng, nếu như người không quay lại cùng, chỉ e là Đức Phi nương nương sẽ. Được, trẫm biết rồi. Mạc Tông Nhiên bất đắc dĩ xua tay cản Tô Bình Thiện lại, trẫm lập tức hồi cung được chưa? Lúc nãy ông còn đang cười nhạo nhi tử của mình viết văn xin lỗi rất có trình tự, viết rất hay. Không biết chừng sau khi hồi cung, ông cũng phải chuẩn bị một bài xin lỗi như thế rồi. Mấy lời sau đó Tô Bình Thiện sắp nói, Mạc Tông Nhiên sao có thể không đoán ra được chứ? Vừa mới cười nhạo Mạc Diệp, còn không nhanh chóng rời đi, sẽ tới lượt nhi tử của mình cười nhạo lao dài như ông mất. Mạc Tông Nhiên cũng không kịp nghĩ tới Viện Bảo nữa, gấp như chạy trốn mà rời khỏi. Đám người Như Ngọc vẫn còn lo sợ quỳ gối. Mạc Diệp nhìn về phía cửa phòng, tiến tới ôm Viên Bảo vào lòng, nói với ba người kia, thích quỳ lắm hả? Vậy cứ quỳ hết đêm đi. Cả ba người đám Như Ngọc quát ước. Rõ ràng người nghe trộm chính là năm người. Một ông già, một đứa nhỏ với ba người tùy tùng. Ông già thì hồi cung rồi, đứa nhỏ cũng được ôm vào ngực. Chỉ có ba người tùy tùng là bọn họ lại bị chủ nhân đối xử lạnh lùng như trời đông giá rét. Viên Bảo cầm lấy ống tay áo của Mạc Diệp, chớp đôi mắt long lanh nói, phụ thân giả, hoàng tổ phụ hồi cung rồi, sẽ không bị đánh chứ. Mạc Diệp, ai dám đánh hoàng tổ phụ của con chứ? Tổ mẫu Đức Phi á. Viên Bảo dù nhỏ nhưng tinh danh, ánh mắt nhìn cũng toát ra vẻ con đây biết tòng hết rồi. Mạc Diệp, có thể, có đó. Đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không dám đụng tới một đầu ngón tay của Mạc Tông Nhiên. Nhưng mà nếu là Đức Phi, tình huống sẽ lại rất khác. Trong lúc đó, ở Vĩnh Thọ Cung, bầu không khí yên tĩnh không có lấy một tiếng động. Mạc Tông Nhiên đứng ở ngoài cửa, thấp thỏm bất an, tại sao chỗ này lại không có động tĩnh gì hết vậy? Có khi nào Đức Phi trốn ở sau cửa, chờ chấm đi vào sẽ đập một gậy không? Tô Bình Thiện gãi đầu đáp, hoàng thượng, chắc không đâu. Chấm sẽ tin người một lần. Mạc Tông Nhiên liếc nhìn ông ta một cái lại nói, nếu như Đức Phi đánh chấm sẽ đánh ngươi. Tô Bình Thiện, tại sao người bị thương đều là ông ta vậy? Hoàng thượng với Đức Phi là tình cảm chân thành, ông ta chính là dễ dắt bên ngoài thôi. Mạc Tông Nhiên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hít một hơi thật sâu mới nhỏ giọng dặn dò Tô Bình Thiện, mở cửa. Chương 574. Tô Bình Thiện móc chìa khóa ra, cẩn thận dè dặt mà mở cửa. Mạc Tông Nhiên cảnh giác nhìn xung quanh, tung một cước đạp Tô Bình Thiện đi vào trước. Người kia không có chút phòng bị lập tức bị đạp ngã dạng, nằm nhòi trên thảm. Hoàng thượng, ông ta quay đầu, bất ức nhìn Mạc Tông Nhiên. Được rồi, giải trừ nguy cơ. Mạc Tông Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ung dung tự tại phất ống tay cùng vào áo, chắp hai tay sau lưng tiến vào Vĩnh Thọ Cung. Tô Bình Thiện không nói gì cả. Kiếp trước ông ta đã tạo nghiệp gì vậy chứ? Khắp cả Vĩnh Thọ Cung đen kịt, im lặng như tờ. Mạc Tông Nhiên cảm thấy vô cùng hoài nghi, Đức Phi đầu. Tô Bình Thiện lồm cồm bò dậy đổi tới, nô tài cũng không biết, lúc nãy nô tài xuất cung thì vẫn còn nghe thấy Đức Phi nương nương đang nổi giận. Mạc Tông Nhiên hơ hơ xung quanh tiến vào trong tâm điện. Vừa mới vào cửa đã thấy Lý Ma Ma rón rén đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Tông Nhiên trở về, Lý Ma Ma bỗng kích động đến ướt nước mắt, hoàng thượng, cuối cùng người cũng về rồi. Đức Phi đâu? Mạc Tông Nhiên hỏi. Lý Ma Ma gấp rút chỉ vào trong điện, hôm nay nương nương mệt mỏi, vừa ngủ rồi ạ. Mệt mỏi? Mạc Tông Nhiên rất đỗi hoài nghi. Hôm nay ông cấm túc Đức Phi ở Vĩnh Thọ Cung, bà ta không được bước ra khỏi cửa, cũng không làm được gì hết. Đang yên đang lành lại tại sao lại mệt mỏi? Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, ra ngoài nói chuyện đi ạ, tránh để nương nương thức giấc lại xảy ra kiếp nạn nữa. Lý Ma Ma tặc lưỡi nói. Giọng điệu của bà ta tuy có hơi khoa trương, nhưng mà cũng gần sát với thực tế. Ra khỏi tầm điện, Lý Ma Ma dặn dò cung nhân đốt đèn lên. Hoàng thượng có chỗ không biết, hôm nay người cấm túc nương nương ở lại Vĩnh Thọ Cung, nương nương đã tức điên lên. Có trời mới biết, Đức Phi vui vẻ mà thay ra một bộ quần áo mà bà thích nhất, trang điểm chỉnh chu gọn gàng xong lại bị nhốt trong cung. Đức Phi thoạt đầu gào lên, chửi rủa lồng trời. Tô Bình Thiên đứng ở ngoài của dè dặt nói hoàng thượng hạ lệnh cấm túc Đức Phi một ngày. Lời này cũng giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Đức Phi nổi trận lôi đình, đập phá khắp cả cung từ trên xuống dưới. Đập mệt rồi thì nghỉ ngơi chừng nửa ngày. Sau khi nghỉ chưa xong, nương nương lại cầm chổi lông gà, một hai đòi Tiểu Vân Tử dạy võ cho mình. Tiểu Vân Tử là thái giám hầu hạ trong Vĩnh Thọ Cung, biết chút công phu. Nhìn thấy Mạc Tông Nhiên xoắn xuýt, Lý Ma Ma đã biết ông đã đoán được Đức Phi học võ là muốn làm gì rồi. Đơn giản chính là muốn đánh ông một trận thật đau cho hả giận. Tập võ suốt một buổi trưa, nương nương mệt vô cùng. Lý Ma Ma lại nói, sau khi dùng bữa tối, rửa mặt thay y phục xong, nương nương đã nhanh chóng ngủ rồi. Hả? Hóa ra là thế. Mạc Tông Nhiên bỗng như bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách sao Lý Ma Ma nói Đức Phi quá mệt mỏi. Vừa nghe kể một trận đã biết quả thật là rất mệt. Nếu mệt mỏi thì cứ để nàng ấy nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạc Tông Nhiên đứng lên, chấm về Cần Chính Điện. Mới vừa ra khỏi Vĩnh Thọ Cung, Tô Bình Thiện muốn nói lại ngừng, hoàng thượng, người thoát khỏi mùng 1 cũng không thoát được 15 đâu.
sáng mai thì nương nương sẽ tỉnh lại. Nghỉ ngơi một đêm, đã hồi phục được sức lực. Sáng sớm ngày mai, gặp ở Cần Chính Điện. Đến lúc đó, Đức Phi sinh lực dồi dào, chỉ sợ người chịu thiệt là hoàng thượng của ông ta mà thôi. Mạc Tông Nhiên dừng bước lại. Ông quay đầu nhìn Vĩnh Thọ cũng tắt đèn đen thui, không chút nghĩ ngợi mà nói, vậy thì lại cấm túc Đức Phi thêm một ngày. Chờ khi nào nàng ấy hết tức rồi thì mới bỏ lệnh cấm túc. Tô Binh Thiện. Hoàng thượng, như vậy thì chỉ e là nương nương cả đời này cũng sẽ không ngôi giận được. Chương 575. Càng cấm túc, Đức Phi sẽ càng tức giận. Vậy ngươi nói coi phải làm sao? Mạc Tông Nhiên liếc mắt nhìn ông ta. Tô Bình Thiên cười gượng, nổ tài là thái giám, làm sao biết cách dễ dành nữ tử được ạ? Chấm thưởng cung nữ hầu hạ cho người thì sao hả? Mạc Tông Nhiên nhíu mày. Tô Binh Thiện lòng thầm vui mừng, nhưng cũng ngượng ngùng xấu hổ nói, hoàng thượng, cái này không được đâu. Tiên hoàng đã có để lại di huấn, thái giám trong cung không thể. Chấm chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi kích động làm cái gì? Mạc Tông Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Ông chắp hai tay ra sau, chậm rãi đi về Cẩn Chính Điện, mặt đỏ như lá tía tô, chẳng lẽ ngươi thật sự động tâm rồi hả? Thích cung nữ nào? Tô Bình Thiện thẹn thùng, nô tài không có. Chấm thấy Lý Ma Ma không tồi, thưởng về hầu hạ cho người được không? Tô Bình Thiện khi nãy còn khép nép, ngại ngùng xấu hổ, đống nhiên lại trợn mắt kinh ngạc, hoàng thượng, người không phải đang nói đùa đó chứ? Người nói xem. Hoàng thượng, chuyện cười này không buồn cười tí nào đâu. Dưới màn đêm, chủ tớ hai người cùng đi khuất sau ngự hoa viên. Hôm sau, trời vừa sáng thì trong cung đã lại náo nhào. Đức Phi bị hoàng thượng cấm túc, Triệu hoàng hậu bị cấm túc, Đức Phi cũng bị cấm túc. Bây giờ người trưởng quản hậu cung là thuộc phi sau Đức Phi. Đức Phi vừa bị cấm túc thì người nắm quyền đã biết ngay sẽ là thuộc phi. Trời vừa sáng, các phi tần trong cung đã đi tới cửa cung của thuộc phi thỉnh an nàng ta. Nhìn đám mỹ nhân dưới trướng của mình, trong lòng thuộc phi đã cảm thấy hào hứng đến đỉnh điểm. Đối diện với lời khen tặng của chúng phi tần, nàng ta bắt đầu cảm thấy lâng lâng, một loại cảm giác mình giống như là hoàng hậu nương nương vậy. Chư vị tỷ muội có biết vì sao Đức Phi lại bị hoàng thương cấm túc không? Tin này quả thật là quá đột ngột, buồn cũng rất cảm thông với Đức Phi muội muội. Thuộc phi cầm chén trà lên, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đức Phi muội muội. Nghe được cách xưng hô này, chúng phi tần đều đưa mắt nhìn nhau. Thuộc phi là đang ở trên mây đó à? Có những ánh mắt thức thời lập tức mở miệng nói, tính cách đó của Đức Phi, hoàng thượng có thể khoan nhượng được hai mươi mấy năm đã là kỳ tích rồi. Lần này bị cấm túc nhất định là đã chọc giận hoàng thượng. Chỉ e là lần này bà ta sẽ không còn có thể nào trở mình được nữa. Đúng đó, bây giờ hậu cung đều nằm trong lòng bàn tay của thuộc phi nương nương rồi, có thể thấy hoàng thượng đã đặt tình cảm dành cho người rồi. Trước những lời khen tặng như thế, thuộc phi lại càng thêm choáng váng. Nàng ta cuối cùng cũng đã trải nghiệm được cảm giác được làm hoàng hậu, được làm sủng phi rồi. Thoải mái, thực sự là quá thoải mái. Nương nương, bây giờ Đức Phi rơi đài rồi, chi bằng nương nương nhân cơ hội này mà làm chút gì đó đi, chỉ để đẩy Đức Phi vào lãnh cung, để tránh bà ta có dịp trở mình sẽ lại giày vò nương nương. Có người hiền kế. Thục Phi híp mắt nói, lời này không thể nói bậy được, nếu để hoàng thượng nghe thấy, người có mấy cái đầu cũng không đủ chén đâu. Nhưng mà lời này cũng đã cắm rễ trong lòng nàng ta rồi. Cho chúng phi tần lui về xong, Thục Phi lại bắt đầu suy nghĩ về câu nói đó. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta quyết định sẽ ra tay từ phía của Vân Quán Linh trước. Đức Phi đã bị cấm túc rồi, không còn sức uy hiếp nào nữa. Nhưng mà Vân Quán Ninh là thế lực mạnh nhất ở sau lưng của Đức Phi. Nếu không diệt trừ Vân Quán Ninh, nàng sẽ lại dùng cái miệng lợi hại đó của mình nói ra nói vào với hoàng thượng vài câu, Đức Phi sẽ nhanh chóng có thể được sủng ái trở lại. Nổ cọt thì phải nổ tận gốc. Thục Phi tính kế, nhằm về phía của Vân Quán Ninh. Trước giờ nàng ta chưa từng có qua lại gì với Vân Quán Ninh, mà nha đầu thổi này trước giờ cũng không có quen biết gì với phi tần ở hậu cung. Không có cơ tiếp cận nàng, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Thường này, những người mà Vân Quán Ninh hay lui tới cũng chỉ có mấy người. Chương 576. Nam Cung Nguyệt và Tần Tự Tuyết đều là con dâu của Triệu hoàng hậu. Nam Cung Nguyệt tính tình lạnh lùng, không lợi dụng được. Tần Tự Tuyết vốn dĩ có thù oán với Vân Quán Ninh, nàng ta quả thật là một sự lựa chọn tốt. Nhưng mà bây giờ nàng ta đang bị cấm túc, cũng từ doanh vương phi đã biến thành một tam vương phi không đáng để chú ý nữa rồi. Ngũ công chúa Mặc Du Du không quan tâm tới chuyện bên ngoài, cửu công chúa Mặc Phi Phi lại là con ruột của Đức Phi. Hai người đó đều không thể dùng được. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Thục Phi cũng chỉ nghĩ ra được một người. Ở Hàn Vương phủ, đêm nay Mạc Hàn Vũ nghỉ ngơi trong phòng cạnh hiên. Thật sự hắn ta không phải là tự mình muốn ngủ ở đây, là bởi vì về tới tẩm điện thì cửa đã đóng chặt. Hắn ta gọi rách cả cổ họng nhưng Chu Anh Anh cũng chỉ làm thinh không nghe thấy. Mạc Hàn Vũ hết cách, không thể làm gì khác hơn là tạm ngủ ở phòng cạnh hiên. Vừa mới sáng sớm, nhân lúc Mạc Hàn Vũ còn chưa thức dậy, Chu Anh Anh đã lập tức thu dọn đồ đạc, định sẽ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Chờ vết thương của Mạc Hàn Vũ khỏe hẳn rồi thì nàng ta sẽ lại trở về. Ai ngờ đâu vừa mới ra khỏi vương phủ đã bị người của Thụ Phi chặn lại. Thục mẫu phi mời ta vào cung làm gì? Chu Hoanh Hoanh cau mày hỏi. Từ khi gả vào Hàn Vương phủ tới nay, mẹ đẻ của Mạc Hàn Vũ mất sớm, bình thường nàng ta ngoại trừ tới Khôn Linh cung ra thì cũng là tới Vĩnh Thọ cung ngồi một chút. Đúng là rất ít khi qua lại với Thục Phi. Hôm nay, Thục Phi lại mời nàng ta vào cung để làm gì cơ chứ? Trực giác mách bảo cho nàng biết, có chuyện khác thường thì chắc hẳn có âm mưu bên trong. Người đến truyền lời là lại ma ma của Thục Phi. Hàn Vương phi cũng biết Đức Phi nương nương bị hoàng thượng cấm túc, bây giờ gánh nặng hậu cung đều đặt trên đầu của nương nương nhà nô tỳ. Lại ma ma cười nói, nương nương bận quả không qua tới được, xin mời Hàn Vương phi tiến cung bàn chuyện. Xin nàng ta tiến cung bàn chuyện. Chu Oanh Oanh nghĩ thầm, ở trên nàng ta còn có Nam Cung Nguyệt, dưới có Tần Tự Tuyết và Vân Quán Ninh. Cho dù muốn vào cung bàn chuyện thì làm sao cũng không tới lượt nàng ta. Dù sao có ai mà không biết, nàng và Mạc Hàn Vũ là đối phu thê ngốc nghếch, là loại ngốc nghếch mà có đảo cũng không có chút bản lĩnh nào chứ. Thục phi cố ý phái người tới mời nàng tiến cung, mục đích đã rất rõ ràng. Chu Oanh Oanh không chút biện sắc nhìn lại Mama, nở nụ cười nói, nếu Thục mẫu phi đã cho đòi, Bổn Vương phi nhất định không thể không tới rồi. Bổn Vương phi vốn dĩ dự định sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến. Như này đi, lại Mama đứng đây chờ một lát. Nàng nhìn lại y phục già dặn của mình rồi nói, ăn mặc như này này mà tiến cũng gặp Thục mẫu phi quả thật là bất kính với người. Chờ sau khi Bổn Vương phi thay đồ xong đã, rồi mới tiến cung. Lại Mama đứng ngoài cửa đợi. Chu Oanh Oanh cau mày, quay trở lại vương phủ. Nha hoàn thân cận của nàng là Đang Nhi nhỏ giọng nói, Vương phi, Thục phi nhất định là không có ý tốt đâu. Chi bằng chúng ta cao ốm, không tiến cung nữa. Nàng ta sợ Vương phi của mình không đánh lại Thục phi. Lúc nãy lại Mama đều đã nhìn thấy ta rồi, làm sao cao ốm được? Chu Oanh Oanh vào phòng thay y phục, ngươi lập tức tới Minh Vương phủ một chuyến. Nói việc này lại cho Ninh Nhi, Bổn Vương phi luôn cảm thấy Thục phi đang có âm mưu gì đó. Sau khi thay đồ xong trở ra ngoài, lại Mama vẫn luôn đứng ở đó. Chu Oanh Oanh theo bà ta leo lên xe ngựa, nhưng nha hoàn Đang Nhi lại đi về hướng khác. Lại Mama sinh lòng cảnh giác, Hàn Vương phi, như thế. Chương 577. À, là như này. Trời vừa sáng thì Bổn Vương phi đã sai người tới phủ tướng quân truyền lời, nói cho phụ mẫu ta biết hôm nay ta sẽ về nhà mẹ đẻ. Phụ mẫu nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ Bổn Vương phi không về nữa, cũng phải sai người tới gửi lời chứ không phải sao? Chu Oanh Oanh cười tự nhiên nói, Đang Nhi, đừng quên nói cho phụ mẫu ta biết chờ Bổn Vương phi về ăn cơm chưa đó. Nói xong nàng ta lại ngỏ mắt nhìn lại Mama, lại Mama, Thục mẫu phi không có việc gì lớn chứ? Bổn Vương phi có thể hồi phủ tướng quân dùng cơm chưa không? Chuyện này, lại Mama có hơi khó xử, nhưng vẫn gật đầu nói, cũng không làm tổn bao nhiêu thời gian của Hàn Vương phi đâu. Vậy thì tốt. Chu Oanh Oanh hài lòng nói, Đang Nhi, nhớ bảo phụ thân ta tiến cung đón ta vào trưa nay. Nhé. Nàng ta ngồi xe ngựa của Thục phi, không tiện để đưa nàng xuất cung cho lắm. Đang Nhi đáp vâng, sau đó quay người rời đi. Hướng này, cũng đích thực là hướng tới phủ tướng quân. Lại Mama thầm hoài nghi trong bụng, Chu Oanh Oanh đây là cố mang chủ tướng quân ra uy hiếp Thục phi, cũng không tìm được điểm nào đáng nghi ngờ. Sắc trời hôm nay rất tốt. Mặc Diệp không có tảo triều, cố ý ở bên cạnh Vân Quán Ninh tản bộ trong vườn hoa. Hôm nay Viên Bảo cũng không có tới Cố gia. Cậu bé ngồi xổm trước một đóa hoa tường vi, không biết đang nghịch cái gì. Đến mức trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng non đó dính đầy bùn đất. Nhớ tới việc tiểu nhi tử của mình có thể tự mình bảo chế ra được thuốc ngủ, Vân Quán Ninh nhịn không được mà bật cười cảm thán. Cho dù là thời hiện đại hay cổ đại, trong người Viện Bảo vẫn chảy dòng máu của Vân gia. Vân gia chính là gia đình có truyền thống y dược lẫy lừng. Cho dù nàng chưa từng dạy Viên Bảo y thuật, nhưng tiểu tử này lại có thể đọc hiểu sách về thuốc, tự mình nghiên cứu lĩnh vực này. Viên Bảo quay lưng lại với bọn họ. Nhìn bóng lưng kia, lại giống hệt một con chuột nhỏ đang đào hang. Mạc Diệp nhịn không được cười hỏi, "Nhi tử, con đang đào hang động đó à?" "Người đừng có xen vào." Viên Bảo cũng không quay đầu lại mà đáp. Giọng điệu này vẫn có chút kiêu ngạo pha lẫn mềm mại đáng yêu, "Chờ con làm xong đã thì người sẽ biết con đang làm gì thôi." "Tiểu tử này." Mạc Diệp bất đắc dĩ lắc đầu cười mắng, "Phụ hoàng nói, tính khí của nó giống hệt với bản vương lúc còn nhỏ." Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn hắn nói, "Có tiền đồ hơn chàng." "Viên Bảo biết làm thơ, chàng biết không?" "Viên Bảo biết phối thuốc, chàng biết không?" "Viên Bảo biết ca hát, chàng biết không?" Viên Bảo biết lấy lòng ta, chàng biết không? Vô số cái biết không, đó và thật sâu vào trong tâm hồn của Mạc Diệp, cũng và tới trái tim của hắn. Hắn không khỏi cau mày, ai nói bổn vương không biết? Ninh Nhi, có phải là trong mắt nàng bản vương không biết chút gì cả, là một kẻ rác rưởi vô tích sự? Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn hắn, không nói nửa lời, nhưng mà ánh mắt rõ ràng đang biểu thị, chuyện này còn phải nói. Mạc Diệp, xem ra, đây là thời điểm để bản vương tung ra bản lĩnh thật sự của mình để nàng xem thử rồi. Thử xem. Hắn dặn dò, chuẩn bị giấy và bút mực. Chàng muốn làm gì? Vân Quán Ninh nhíu mày, để nàng mở rộng tầm mắt. Mạc Diệp kiêu ngạo khẽ hừ nhẹ một tiếng. Vân Quán Ninh cũng vô cùng hiếu kỳ. Tuy nàng với Mạc Diệp là phu thê, thế nhưng từ chỗ không biết gì về người nam nhân này, trải qua một năm nay cùng hắn tượng sát, đối đầu rồi cãi nhau mới biết được tính tình của hắn. Còn về chuyện hắn biết cái gì? Vân Quán Ninh nghĩ rằng hắn chỉ biết đánh rồi giết. Hạ nhân chuẩn bị giấy và bút mực lên, Mạc Diệp bảo Vân Quán Ninh ngồi ở trong lương đình, bắt đầu vẽ tranh. Hóa ra, chàng còn có thể vẽ vời. Vân Quán Ninh cầm quạt tròn trong ti, lười nhác dựa vào lan can. Ánh mắt ngó nhìn lên mái hiên, Mạc Diệp, như này không giống chàng tí nào. Ngoại trừ vẽ tranh, bản vương còn biết nhiều thứ khác. Mạc Diệp cầm bút đi vào đường nét. Chương 578. Hắn rất hiếm khi nhìn thấy Vân Quán Ninh có thời khắc lười biếng như này. Thời khắc thấy nhiều nhất chính là những lúc nàng như thể một con mèo bị dẫm lên đuổi. Thời gian còn dài, đây chính là giây phút để nàng biết một Mạc Diệp chân chính. Mạc Diệp ngậm lấy môi, tản đi bất lệ khí khắp người. Hắn nở một nụ cười trong vắt khiến bản thân lúc này như trở thành một tài tử bình thường, chứ không còn là một minh vương cao cao tại thượng nữa. Không có danh phận minh vương đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Là một nam nhân bình thường sẽ vẽ tranh cho hiền thê của mình. Vân Quán Ninh nâng quai hàm khẽ cười hỏi, vậy chàng còn biết cái gì nữa? Bản vương biết quá nhiều thứ, nhưng mà... Lời còn chưa nói xong,
đã nghe Viên Bảo bên kia thốt lên một tiếng, "Úi cha trời đất ơi." Sắc mặt của Vân Quán Ninh thoáng thay đổi, vội vã đứng lên. Không để ý tới Mạc Diệp vẫn còn đang vẽ tranh, nàng đã vội vàng chạy qua phía của Viên Bảo, "Nhi tử, con sao thế?" Viên Bảo quay người lại, "Mẫu thân." Nhìn thấy bộ dạng của nó, Vân Quản Ninh không nhịn được cười đến mức con cả eo. "Ôi mẹ ơi, buồn cười quá đi mất. Con trai, con định sau này cứ như vậy gặp người ta à?" Vân Quán Ninh cười nghiêng nghiêng ngả ngả. Mạc Diệp nghe thấy tiếng cười cũng vội vàng bỏ bút xuống lại gần, "Sao vậy?" Nhìn thấy bộ dạng của Viên Bảo, lại nhìn dáng vẻ cười đến mức chảy cả nước mắt của Vân Quán Ninh, Mạc Diệp cũng không nhịn được túi đầu cười. Viên Bảo yếu ớt nói, "Phụ thân giả, mẫu thân, rốt cuộc con có phải là con ruột của hai người không vậy?" Lúc nãy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó còn trắng trẻo sạch sẽ, trên mặt chỉ dính một chút bùn. Nhưng vừa rồi không biết thứ gì đã phát nổ làm cả khuôn mặt của nó dính đen như mực. Chỉ có đôi mắt to sáng lấp lánh là còn chớp mắt. Đứng dưới ánh mặt, khuôn mặt của nó trở nên đen sì, đôi mắt cũng lấp lánh hơn. Giống như một cục than đen đã thành tinh vậy. "Con trai." Mạc Diệp cười đến mức mỏi cả miệng, "Con quên rồi à? Con vẫn luôn gọi ta là phụ thân giả mà. Cho nên con không phải con ruột của bổn vương, đợi bổn vương cười đủ đã rồi nói sau." Viên Bảo nói với vẻ mặt vô tội, "Vậy được ạ, sau này ta sẽ không gọi là phụ thân giả nữa. Ta sẽ gọi ngài là vương gia." Mạc Diệp như là bị người khác điểm huyệt, nụ cười trên mặt lập tức trở nên cứng đờ. "Vậy sao mà được chứ? Tuy bây giờ Viên Bảo chỉ gọi hắn là phụ thân giả, nhưng ít nhất còn có chữ phụ thân. Khó khăn lắm mới được gọi là phụ thân giả, hắn còn đang định nhân lúc còn nóng để Viên Bảo thừa nhận người phụ vương là hắn đây. Nếu vì nụ cười này hôm nay mà trực tiếp đánh mất cơ hội này, ngay cả tiếng phụ thân giả cũng không gọi nữa, vậy bao nhiêu kế hoạch của hắn phải làm sao đây?" "Linh Nhi, không được cười nữa." Mạc Diệp nghiêm túc nhìn Vân Quán Ninh, "Viên Bảo là bảo bối của bổn vương, sao nàng có thể cười nó chứ? Có người mẫu thân nào như nàng không hả?" "Vân Quán Ninh, nàng còn không mau nhìn xem thứ trên mặt con trai là cái gì, có thể rửa sạch được không?" Mạc Diệp nói với nàng, "Lỡ như không rửa sạch được thì phải làm sao bây giờ? Chàng có bản lĩnh như vậy thì chàng tự mình xem đi." Vân Quán Ninh hừ nhẹ một cái, ngồi xổm xuống kéo Viên Bảo vào lòng, "Con trai, để mẫu thân xem nào." Nàng thử dùng tay lau nhẹ lớp bụi màu đen trên khuôn mặt của nó, phát hiện trên ngón tay toàn là lớp bụi màu đen. Có thể thấy rằng cái thứ này có thể rửa sạch được. Vân Quán Ninh thở dài một cái, nàng nhìn cái hố bị nổ tạo thành dưới bụi hoa kỳ lạ hỏi, "Viên Bảo, con làm gì ở đây vậy?" "Con đang bận giúp phụ thân giả." Viên Bảo vô tội nói, "Phụ thân giả vẫn chưa chế tạo ra thuốc nổ, nên con đã giúp ông ấy chế tạo." Chương 579. Mạc Diệp ở bên cạnh không nhịn được nói, "Là do gần đây bổn vương bận quá mà thôi." "Thôi đi, chàng chính là không giỏi bằng con trai." Vân Quán Ninh không do dự chế giễu hắn một trận, "Còn cần con trai giúp đỡ, Mạc Diệp, chàng có xấu hổ không vậy hả? Gần đây bổn vương thật sự rất bận." Mạc Diệp nhíu mày lại. Những người dám coi thường hắn trong thiên hạ thật sự không có mấy người. Một lớn một nhỏ trước mặt này hết lần này tới lần khác coi thường hắn, mà hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn không chọc nổi vào hai mẹ con họ, cũng không thể trách Mạc Diệp được. Gần đây đủ các loại việc rắc rối tụ tập lại, hắn thật sự bận đến mức chân không chạm đất, Vân Quản Linh lại bị bệnh, hôm nay hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi ở nhà, vẽ tranh cùng với nàng. "Con trai, nói như vậy thì lúc nãy con đã thành công rồi phải không?" Vân Quán Linh nhìn cái lỗ bị nổ tạo thành, còn có khuôn mặt đen tủi lùi của Viên Bảo. Một cảm giác gọi là tự hào tràn đầy trong lồng ngực của nàng. Nàng hận không thể ôm Viên Bảo trèo lên tường thành cao nhất của kinh thành nói với thiên hạ rằng, "Con trai bà đây là người giỏi nhất thiên hạ, cũng coi như thành công ạ." Viên Bảo bĩu môi nói, "Nhưng vẫn còn vài chỗ nguy hiểm, con cần phải cải tiến thêm." Nói xong, nó chui ra khỏi lòng Vân Quán Linh, nhìn cái lỗ trước mặt suy nghĩ, "Con đã bị nó nổ một cái, người khác chắc chắn cũng sẽ bị nổ. Rốt cuộc nên làm thế nào để cải tiến nó nhỉ? Để phụ vương nghiên cứu với con." Mạc Diệp cũng không để ý đến đống bùn đất, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Viên Bảo. Nhìn bộ dạng hai cha con một lớn một nhỏ ngồi xuống đất, chăm chú nghiên cứu thuốc nổ. Vân Quản Ninh cười giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt vui vẻ nói, "Nam nhân nghiêm túc là đẹp trai nhất. Đa tạ đã khen ngợi." Mạc Diệp không biết xấu hổ nhận sự khen ngợi của nàng. Vân Quản Ninh trợn mắt nói, "Ta đang khen con trai, không phải khen chàng." "Mạc Diệp, trái tim của bổn vương đau quá." Vân Quán Ninh không thèm đáp lại hắn, quay người đi vào định nghỉ mát hóng gió nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau nàng đã ngủ say rồi. Mạc Diệp thấy nàng ngủ rồi, Bảo Như Yên lấy một chiếc chăn mỏng qua cẩn thận dịu dàng đắp cho nàng. Một ngọn gió thổi nhẹ qua, mấy cánh hoa rơi xuống gò má của Vân Quán Ninh. Chiếc quạt tròn trong tay nàng cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Cảnh tượng này quả thực là đẹp như tranh vẽ. Hai ngày nay, Tô Binh Thiện đến ngự thư phòng đưa lời nhiều nhất chính là: "Hoàng thượng, nghe nói Đức Phi nương nương đang đập phá Vĩnh Thọ Cung." "Hoàng thượng, nghe nói Đức Phi nương nương tức tới mức muốn tuyệt thực tự sát." "Hoàng thượng, nếu người còn không đi gặp Đức Phi nương nương, có lẽ sau này sẽ không gặp được nữa." Những câu này đã nói vô số lần và vẫn còn đang lặp lại. Có thể thấy rằng Đức Phi chỉ là cố ý uy hiếp Mạc Tông Nhiên, ép ông đi gặp bà mà thôi. Trong mắt người ngoài, vị đế vương tôn quý khí phách trong hai ngày nay ngay cả cải cổ cũng không nhìn thấy. Ông không dám đi gặp Đức Phi. Cho đến ngày thứ ba, Đức Phi đích thân đi vào ngự thư phòng. Bà quả thật là đã phá hủy cổng Vĩnh Thọ Cung. Thấy bà khí thế hùng hổ đi vào ngự thư phòng, đám người Tô Binh Thiện và Lương Tiểu Công Công đều nhanh nhẹn chuồn ra ngoài. Mạc Tông Nhiên đang nằm trên giường, trong tay là một ấm trà mới pha. Ông cảm giác thấy nhiệt độ trong ngự thư phòng đột nhiên giảm xuống vài độ. Ông vô thức ngẩng đầu lên, sau đó thì suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống.
"Ôi, Thái phi, sao nàng lại đến đây?" Hoàng thượng nhìn thấy nô tỳ chắc hẳn rất là kinh ngạc nhỉ. Đức phi nghiến răng nghiến lợi nhìn ông, "Hai ngày nay, nô tỳ ăn không ngon, ngủ không yên." Hoàng thượng ngược lại lại rất nhàn nhã nhỉ. "Bà sắp bị chọc cho tức chết rồi." "Không phải chấm, không phải là đã cấm túc nô tỳ rồi hả?" Đức phi cười lạnh, "Thật xin lỗi nhé hoàng thượng, nô tỳ không làm theo thánh chỉ của ngài. Nếu như ngài tức giận, cùng lắm thì bắt nô tỳ vào thiên lao là được." "Ông nào dám?" Mạc Tông Nhiên nuốt nước bọt nói, "Ái phi có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta đừng nên động tay động chân." Nhìn thấy Đức phi giơ tay, Mạc Tông Nhiên lập tức nói, "Nô tỳ chỉ là muốn xem ra mặt của hoàng thượng rốt cuộc dậy đến mức nào mới có thể mặt không đỏ, thở không gấp lựa gạt tình cảm của nô tỳ." Dứt lời, tay của bà đã chạm đến mặt của Mạc Tông Nhiên. Đức phi nhéo mạnh một cái, Mạc Tông Nhiên đau đớn hô lên, "À, da mặt này của hoàng thượng đúng thật là rất dày." Đức phi bỏ tay ra, nhìn Mạc Tông Nhiên đang xoa mặt nói, "Hoàng thượng, món nợ này đã qua 3 ngày rồi. Hai ngày nay nô tỳ vẫn luôn nghĩ xem nên tính toán thế nào với hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài cảm thấy chúng ta nên tính món nợ này thế nào đây? Chấm sẽ thưởng châu báu cho nàng." Mạc Tông Nhiên không chút do dự nói. "Hừ." Đức phi cười nhạo, chẳng thèm nó ngàng. "Châu báu ư? Châu báu của bà đã chất đầy vĩnh thọ cũng từ lâu, còn thiếu chút châu báu đầy của ông à?" Mạc Tông Nhiên khó xử, còn chưa nghĩ ra cách gì thì đã có một giọng nói nũng nịu chuyển từ ngoài cửa vào, "Hoàng thượng, nô tỳ đưa canh đến cho người ạ." Chương 580. Ngay khi Đức phi xông vào ngự thư phòng, đám người Tô Bình Thiện và Lương Tiểu Công Công cũng đã tự động biến mất. Cho nên ngay lúc này đây, ngoài cửa ngự thư phòng không một người phòng thủ. Thục phi không gặp chút trở ngại mà mở cửa ngự thư phòng ra. Đức phi và Mạc Tông Nhiên liếc nhìn nhau, bà ta giận sôi gan, ánh mắt chất vấn Mạc Tông Nhiên, "Tuyệt quá, lúc này mới được mấy ngày, hoàng thượng đã cùng thực phi thân mật nóng bỏng." Mạc Tông Nhiên oan ức, "Chẳng không có." Thục phi bốn éo vòng eo tiến vào, trong tay bưng theo chén canh, "Hoàng thượng." "Ơ, Đức phi muội muội cũng ở đây à?" "Đức phi, ba." "Thục phi muội muội, người gọi bổn cung là gì?" "Ha, mới mấy ngày không gặp, bà ta đã biến thành Đức phi muội muội rồi." "Sao?" "Nghe nói Đức phi muội muội bị hoàng thượng cấm túc vài ngày, trong lòng bổn cung vô cùng đồng cảm. Từng có suy nghĩ sẽ nói tốt cho Đức phi muội muội, nhưng cũng không biết vì sao Đức phi muội muội lại chọc cho hoàng thượng tức giận." Thục phi che miệng, nụ cười ấy khiến cả người nàng ta run lên. Bổn cung sợ nói sai ngược lại sẽ tổn hại đến tình cảm giữa hoàng thượng với Đức phi muội muội. Vẻ mặt nàng ta vô tội, cho nên đành phải một mình ôm vào người gánh năng xử lý lục cung này. "Đức phi muội muội, người sẽ không oán trách tỷ tỷ không nói giúp người, đúng không?" "Đức phi, ba." "Muốn nói thì cứ nói thôi, hà cớ gì mà thân mình vặn vẹo y hệt như bạch cốt tinh vậy hả? Ai nói ta chọc giận hoàng thượng?" Mạc Tông Nhiên ở một bên cũng ho nhẹ một tiếng, cố gắng giảm bớt sự xấu hổ trong điện. "Đúng vậy, Đức phi chọc giận ông chỗ nào? Rõ ràng là ông chọc giận Đức phi cho nên mới cầm túc bà ta trong Vĩnh Thọ cung. Chẳng lẽ không phải sao?" Thục phi đồng cảm liếc nhìn Đức phi một cái, đi vòng quanh bà ta một vòng, thở dài nói, "Nhưng mà Đức phi muội muội cũng không cần phải đau lòng, hoàng thượng yêu chiều người nhiều năm nhất định không đành lòng lạnh nhạt với ngươi." Đức phi nhíu mày càng sâu hơn. "Thị lực của Thục phi không tốt hả? Nhìn chỗ nào thấy bà ta đau lòng?" Lúc này rõ ràng là bà ta đang tức giận đấy. "Hoàng thượng." Bàn tay của Thục phi tay nhẹ nhàng đặt nơi đầu vai Mạc Tông Nhiên, "Bất kể Đức phi muội muội chọc giận ngài như thế nào, vẫn xin hoàng thượng nhìn đến thân phận của Minh Vương phi cùng với cựu công chúa mà bỏ qua cho Đức phi muội muội lần này được không ạ? Nàng ta tự cho là đúng mà nói tốt thay cho Đức phi." Mạc Tông Nhiên hết sạch kiên nhẫn, đẩy tay nàng ta ra, "Nói chuyện đáng hoàng, vặn vẹo cái gì? Động tay động chân làm cái gì? Lúc này nàng đến gặp chấm làm cái gì? Mấy lần cái gì suýt nữa hỏi cho Thục phi ngơ người luôn." "À, thân thiếp đến đưa canh nóng cho người ạ." Thục phi nhớ đến mục đích đến của mình, vội vàng mở nắp chén canh ra, múc một chén nhỏ đưa qua, "Thần thiếp hầm suốt một canh giờ đấy. Hoàng thượng nếm thử xem hương vị thế nào." Mạc Tông Nhiên kháng cự, "Chấm không khát." Đức phi nhìn dáng vẻ hoàn toàn không bằng lòng chút nào của ông thì trong lòng thoáng vui vẻ, làm sao Thục phi muội muội biết buồn cung khát thế. Nói chuyện với hoàng thượng lâu như vậy là miệng cũng khô hết rồi. "Hoàng thượng không uống thì để buồn cung uống." Đức phi lập tức nhận lấy canh, "Hương vị thật sự không tệ đâu. Thục phi muội muội vất vả rồi." Bà ta bưng canh lên uống một hơi cạn sạch. Thục phi dám đưa đến cho Mạc Tông Nhiên uống thì tuyệt đối không dám động tay động chân với canh ở bên trong. "Ngon thật đấy. Múc cho bổn cung thêm một chén đi." Bà ta đưa cái chén không qua. "Thục phi." Chương 581. "Bổn cung đã nổi nóng với hoàng thượng mấy ngày nay rồi, định sẽ tuyệt thực. Những món canh này của Thục phi muội muội thật sự quá thơm ngon. Gợi lên cảm giác thèm ăn của bổn cung đây này." Đức phi nhìn Thục phi. Thục phi tức giận đến nghiến răng. Nàng ta vất vả cực khổ hầm canh cho hoàng thượng nhưng cứ như vậy bị tiện nhân này uống sạch chén này đến chén khác. "Còn bảo nàng ta múc canh cho bà ta, nàng ta là cung nhân hả? Bản thân Đức phi muội muội không có tay đúng không?" Thục phi nghiến răng nghiến lợi nói. Đức phi lập tức nhìn về phía Mạc Tông Nhiên, "Hoàng thượng." "Thục phi, múc canh cho Đức phi đi." Thục phi tủi thân nhưng không dám nói. Múc cho Đức phi một chén rồi lại một chén, thấy canh trong chén đã cạn đến đáy, Thục phi mới nhịn không được mà nói, "Hoàng thượng, ngài nếm một ngụm đi." Ai biết Đức phi có thể ăn nhiều như vậy. Một chén canh này thế mà bị bà ta uống hết sạch. Nàng ta ôm lấy chén canh tựa như bảo vệ cho đứa con, không muốn đưa cho Đức phi. Đức phi cũng không để ý mà chỉ đặt cái chén không xuống, "Hoàng thượng, tay nghề hầm canh của Thục phi muội muội đúng là không tệ, thần thiếp rất thích." Vừa nghe bà ta nói thích, Mạc Tông Nhiên vung tay lên, "Thục Phi, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày hầm cho Đức Phi một chén canh đưa đến Vinh Thọ Cung." Thục Phi dấu chấm hỏi đầy đầu, "Hoàng thượng, ngài nói cái gì?"
"Nàng ta là Thục Phi,
là Thục Phi trưởng quản Lục Cung đấy. Mẫu gia của nàng ta chính là phụ Ngụy Quốc Công. Thế mà hoàng thượng xem nàng ta như nữ đầu bếp, còn là nữ đầu bếp của Đức Phi. Làm sao Thục Phi nuốt được cục tức này chứ?"
"Sao vậy?
Nàng không vừa ý à?" Thục Phi đang muốn gật đầu, chỉ nghe Mạc Tông Nhiên lại nói, "Nếu nàng không vừa ý, vậy thì mỗi ngày sáng hay tối cũng đều đưa canh đi. Còn không vừa ý tiếp thì một ngày ba bữa cơm đều đưa." Lời nói đã đến bên miệng nhưng Thục Phi bèn lập tức nuốt ngược về, "Thần thiếp không dám."
"Ừm, canh không tồi, quay về đi."
Mạc Tông Nhiên hạ lệnh đuổi khách. Thục Phi mang theo chén canh hết nhăn, giận mà không dám nói gì, đi một bước quay đầu ba lần lưu luyến đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng, thừa dịp Đức Phi và Triệu Hoàng hậu đều bị cấm túc, nàng ta có thể ở trước mặt hoàng thượng đường hoàng tìm kiếm cảm giác tồn tại. Không ngờ là hôm nay sẽ đụng phải Đức Phi. Tên thần ôn dịch này, nàng ta không những không được hoàng thượng khen ngợi, ngược lại còn biến thành nữ đầu bếp của Đức Phi. Trong lòng Thục Phi sao có thể nuốt trôi cục tức này đây? Sau khi nhìn thấy Thục Phi đi ra ngoài, lúc này Đức Phi mới thở phào nhẹ nhõm. "Hoàng thượng, xem ra việc cấm túc thần thiếp là có nguyên nhân nhỉ?"
"Ba ta nói đầy ẩn ý."
"Ái phi có ý gì?"
"Chẳng nghe không hiểu."
Mạc Tông Nhiên cười gượng, ra vẻ nghe không hiểu ngụ ý trong lời nói của bà ta.
Đức Phi cười lạnh, "Chắc hẳn mấy ngày nay thần thiếp cấm túc, hôm nay là Thục Phi, ngày mai là Lưu Quý Phi, ngày sau lại là Mai Đáp Ứng. Người được hoàng thượng yêu thương mỗi ngày đều không trùng lặp." Nhìn thấy dáng vẻ lạnh như băng của bà ta, trong lòng Mạc Tông Nhiên lập bột một chút. Xem ra, cơn giận trong lòng Đức Phi vẫn còn chưa tiêu tan mà.
"Không phải, Ái phi, nàng hiểu lầm chấm rồi."
Ông cố gắng giải thích.
Chương 582.
"Hiểu lầm."
Thân thiếp thấy bộ dạng đến đưa canh của Thục Phi rất thuần thục. Đức Phi tiếp tục cười lạnh, "Hoàng thượng phải lừa gạt nhiều nữ nhân như vậy, nhất định là rất mệt đúng không? Thân thiếp là nữ nhân thích làm càn làm bậy, không nói đạo lý, không hiền thục rộng lượng giống những nữ nhân khác, thân thiếp luôn lòng dạ hẹp hòi thích tính toán chi ly, nhất định khiến hoàng thượng rất nhàm chán, đúng không?"
"Chẳng không có."
"Đủ rồi."
"Hoàng thượng cũng không cần giải thích, sau này thần thiếp cũng không cần giải thích nữa."
Đức Phi lạnh lùng liếc ông một cái, "Từ ngày hôm nay, thần thiếp tự xin cấm túc, về sau sẽ không xuất hiện trước mặt hoàng thượng nữa. Nếu như hoàng thượng cảm thấy Vĩnh Thọ cung quá mức thân cận, thần thiếp chướng mắt, có thể tống cổ thần thiếp đến hành cung, hoặc là đến núi Vân Đài xuống tóc tu hành đều được."
"Đủ rồi."
Nàng càng nói càng quá đáng đấy.
Mạc Tông Nhiên cau mày, "Hơn 20 năm nay, chấm đối xử với nàng như thế nào, chẳng lẽ nàng không rõ sao?
Tội gì phải nói những lời này chọc tức chấm?"
Ông không vui vẻ phất tay áo đi đến bên cạnh cửa, đang muốn sai phái Tô Bình Thiện nhanh chóng đi thỉnh cứu tinh tới cứu cánh thì cửa ngự thư phòng đã bị người khác đẩy ra. Ngay khi cửa cung điện mở ra, bốn mắt nhìn nhau. Mạc Tông Nhiên sững sờ một lúc, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, kéo Vân Quán Ninh đi vào, "Lại đây, Quận Ninh mau vào đây."
Vân Quán Ninh bị kéo vào phòng ngự thư phòng.
"Phu hoàng, có chuyện gì vậy?"
Giọng điệu của Mạc Tông Nhiên thoải mái hơn nhiều, "Mẫu phi của con đang nổi giận, mau vào đây để bà ấy mắng một trận cho hả giận. Nếu không hôm nay bà ấy giận chấm đến chết."
"Vân Quán Ninh, vậy con dâu đến đây để bị ức hiếp?"
"Đúng vậy."
Mạc Tông Nhiên trả lời dứt khoát.
Với nhìn đó, Vân Quán Ninh không nỡ oán giận ông ấy.
Nàng bị Mạc Tông Nhiên kéo đến trước mặt Đức Phi.
Khuôn mặt của Đức Phi rất tệ.
Mạc Tông Nhiên cười rỗ rảnh, "Ái phi, không phải nàng muốn mắng Quán Ninh sao?"
"Không phải, người đến rồi.
Chấm sẽ nhường chỗ cho nàng, đóng cửa lại để nàng mắng nó cho đã.
Nàng đừng tức giận nữa."
Nói xong, ông ấy định nhanh chóng chuồn đi.
"Đứng lại."
Đức Phi hét lên, Mạc Tông Nhiên ngay lập tức đứng yên tại chỗ không động đậy.
"Hoàng thượng, ý người là gì?"
Đức Phi che chở cho Vân Quán Ninh ở sau lưng, nhìn chằm chằm Mạc Tông Nhiên, "Trong mắt người, con dâu của thần thiếp chính là nơi để chút giận, là con cừu non chịu tội thay, có đúng không?"
Vân Quán Ninh nhướng mày.
Đức Phi đang bảo vệ nàng.
Mạc Tông Nhiên cũng cảm thấy bối rối, "Ái phi,
lỗi của chính hoàng thượng, dựa vào đâu mà lại để cho người khác gánh thay cho người?"
Đức Phi chất vấn.
Vân Quán Ninh không khỏi gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy.
Con im đi."
Mạc Tông Nhiên lường cố.
Vân Quán Ninh bất ức nhìn Đức Phi.
"Hoàng thượng, người hung dữ cái gì?
Sao?
Cảm thấy thần thiếp chút giận lên người sao?
Cho nên mới cảm thấy khó chịu muốn đổ cho Ninh Nhi.
Người làm cha chồng như vậy, quá là không xứng đáng rồi đó."
Đức Phi che chở cho Vân Quán Ninh như con ruột.
Mạc Tông Nhiên đột nhiên không hiểu.
Cách đây vài ngày, rốt cuộc là ai đã vì đến Minh Vương phủ giận Vân Quán Ninh mà cãi nhau một trận ầm ĩ với ông ấy? Hôm nay, Vân Quán Ninh ở ngay trước mặt, vậy mà bà ấy lại che chở nàng, khiến ông ấy bị mắng đến mức người đầy bụi đất.
Không phải là nàng nói muốn đến Minh Vương phủ?
Mạc Tông Nhiên bất ức.
Đó là chuyện của vài ngày trước.
Chuyện đã qua rồi còn nhắc lại sao?
Đức Phi hừ lạnh một tiếng, đầy ngang ngược nói, "Thần thiếp hôm nay nói câu này, sau này ai dám bắt nạt con dâu thần thiếp, người đó sẽ không xong với bổn cung."
Chương 583.
Không biết câu này là nhằm vào Mạc Tông Nhiên hay là dành cho người khác.
Tóm lại, trong lòng Vân Quán Ninh thấy rất cảm động.
Thực tế, từ sớm khi Thục Phi rời đi, nàng đã đợi sẵn bên ngoài ngự thư phòng rồi. Nghe hai đứa trẻ già cãi nhau, nàng đứng ngoài cửa cười đến nỗi không khép miệng lại được. Hai người này quả là oan gia. Khi Đức Phi cãi nhau với Mạc Tông Nhiên, giống hệt như cô nương đang yêu đương cùng nhiệt quấy rối, trả đũa, đúng lý không khoan nhượng. Nàng thấy Mạc Tông Nhiên thực sự hết cách, lúc này mới định tiến vào cứu ông ấy. Ai ngờ vừa vào cửa, lại bị ông ấy tóm lại, để cho Đức Phi mắng nàng.
"Phu hoàng tiểu gì vậy?"
"Được,
Mạc Tông Nhiên rủ đầu xuống, ngoan ngoãn nói, nàng nói gì cũng đúng. Thần thiếp không muốn để Thục Phi chăm lo hậu cung. Đức Phi lạnh lùng nhìn Mạc Tông Nhiên, Diệu Vân Quán Ninh ngồi xuống uống một tách trà, đầu óc của Thục Phi đơn giản, có mấy món nợ cũng tính không xong. Nghe nói hôm nay còn mời con dâu lão nhị tiến cũng giúp bà ấy tính toán. Ngốc đến vậy à? Còn không bằng. Con dâu lão nhị. Vân Quán Ninh cười nham nhở, suýt nữa phun trà trong miệng ra ngoài. Đức Phi còn có mặt mũi nào để chế giễu Thục Phi? Hai người này, quả thật không phải là chó chê mèo lắm lông sao? Đức Phi liếc nàng một cái, vẫn là con dâu của thần thiếp bản lĩnh. Cho nên hoàng thượng, người cho Thục Phi làm trợ thủ cho thần thiếp, thật sự không phải là muốn khiến cho thần thiếp buồn lòng sao? Điều này, Mạc Tông Nhiên đau đầu, Thái Phi, hiện nay vẫn còn hoàng hậu. Đức Phi có được sủng ái đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là phi tần mà thôi. Mẫu gia bà ấy không phải là quan lại quyền quý, lại cách xa kinh thành. Cho dù Mạc Tông Nhiên sủng ái bà ấy, cuộc đời bà ấy cao lắm thì cũng chỉ có thể là một phi tần mà thôi. Càng không thể nói đến việc lên ngôi hoàng hậu. Nàng cùng Thục Phi sánh vai, quyền quản lý lục cung này, nếu chấm chỉ giao cho một mình nàng, phụ ngụy quốc công và các triều đình trước sẽ nói ra nói vào. Mạc Tông Nhiên cau mày, thở dài bất lực. Không dễ gì mà đuổi được Đức Phi đi. Vân Quán Ninh nghiêng mắt nhìn Mạc Tông Nhiên, gương mặt đầy sự khinh thường. Ánh mắt gì đấy? Không sợ chấm sẽ quét mắt con sao? Mạc Tông Nhiên nhíu chặt mày. Đức Phi đã chút giận lên ông ấy, nha đầu thối này lại còn không coi trọng ông ấy. Không phải, phu hoàng. Vân Quán Ninh còn lâu mới sợ ông ấy, lúc nãy mẫu phi nói cái gì nhỉ? Hay là để con nhắc lại một lần nữa cho người nghe. Hình như mẫu phi đã nói, con dâu của bà ấy. Còn chưa kịp nói xong, đã bị Mạc Tông Nhiên ngắt ngang, chấm không dám bắt nạt con. Nhưng lúc nãy người nói muốn quét mắt con dâu. Con nghe nhầm rồi. Mạc Tông Nhiên đã trắng trợn phủ nhận điều đó. Vân Quán Ninh, phu hoàng, Mạc Diệp mặt dày có phải là gì truyền không? Mạc Tông Nhiên tức giận không nói nên lời, hôm nay con tiến cùng, rốt cuộc làm muốn làm gì vậy? Không phải là bị bệnh sao? Mới mấy hôm, không nằm trên giường dưỡng thương cho thật tốt, tiến cung nhảy nhót cái gì? Cảm thấy chấm sống quá lâu rồi hả? Ông ấy giận run người. Phu hoàng, người hiểu lầm con rồi. Lúc nãy con nghe ý của người, có vẻ là còn có ẩn ý gì khác đúng không? Vân Quán Ninh nháy mắt ra hiệu với ông ấy, người giấu diễm mẫu phi, trọng dụng Thục Phi. Phu hoàng, người còn có âm mưu gì khác đúng không? Lại bị nha đầu thối này nhìn tấu rồi. Con là con run nuốt trong bụng chấm à? Eo, buồn nôn. Chương 584. Vân Quán Ninh giật mình, phu hoàng, thực ra hôm nay con tiến cùng là có chuyện muốn xin phụ hoàng. Nàng có việc muốn xin ông ấy. Nghe có vẻ khá mới mẻ. Mạc Tông Nhiên trở nên hứng thú, đặt chén trà xuống, hứng thú nhìn cô, có chuyện gì con nói cho chấm nghe thử. Nếu vay tiền thì tôi đi, chấm không có tiền. Vẻ mặt của Vân Quán Ninh càng lúc càng khinh thường, con dâu không vay tiền, con dâu có tiền. Nếu phụ hoàng cần tiền gấp, con dâu còn có thể cho người mượn. Nàng là người thiếu tiền sao? Phụ hoàng thật không trọng nghĩa. Vậy con làm gì? Mạc Tông Nhiên không hiểu. Con dâu nghĩ, từ sau khi Doanh Vương phủ trở thành Tam Vương phủ, không còn náo nhiệt nữa. Nếu cho thêm người vào Tam Vương phủ, hẳn là sẽ náo nhiệt hơn nhiều phải không? Vân Quán Ninh chậm rãi nói. Tam Vương phủ. Mạc Tông Nhiên hít một hơi thật sâu. Ông ấy chậm rãi dựa vào lưng ghế, khép mắt nhìn nàng. Vân Quán Ninh, con lại muốn tiến hành chủ ý quỷ quái gì vậy? Lão Tam sụp đổ rồi, lẽ nào người còn không tha cho hắn? Phụ hoàng. Lương tâm thiên địa. Tam Vương gia sụp đổ rồi, không liên quan tí nào đến con dâu cả. Nếu trách thì trách hắn ta tự chuốc họa vào thân. Đương nhiên rồi, người trách Hàn Vương cũng được. Ai bảo Mạc Hàn Vũ gây xích mích. Nhưng mà hắn ta cũng đã nhận sự trừng phạt thích đáng. Vân Quán Ninh họ nhẹ một tiếng, thật ra hôm nay con dâu tiến cùng, cũng có sự ích kỷ. Mạc Tông Nhiên nhấp một ngụm trà, nói tiếp đi. Ông ấy muốn biết nha đầu thổi này lại muốn làm gì. Tam Vương phủ vắng lặng đã lâu như vậy, lần này sợ lại bị nàng làm cho long trời lở đất. Vân Quán Ninh cong khóe môi lên, nụ cười mang một chút ý đồ xấu. Hôm nay con dâu vì một người. Ai? Mạc Tông Nhiên nâng cằm lên. Nhị muội muội của con dâu, Vân Đinh Lan ạ. Vân Quán Ninh nghiêm túc nói, bây giờ thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoại, mọi người trong kinh thành đều biết rằng nàng ta đã là người của Tam Vương gia từ lâu rồi. Tam Vương gia vẫn không chịu mở cửa đón nàng ta vào vương phủ. Nhị muội muội cũng đã đến tuổi rồi, cứ lần lữa mãi ở thì kinh thành này cũng không còn ai dám cưới nàng ta nữa. Nàng khẽ thở dài, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng nhị muội muội sẽ phải cô độc một mình đến hết đời, ở trong phủ làm một lão cô nương cả đời. Chính vì vậy mà con dâu mới cả gan thỉnh cầu phụ hoàng ban hôn cho Tam Vương gia và nhị muội muội. Nghe vậy, Mạc Tông Nhiên cau mày, việc gì con phải nhọc lòng như vậy? Ông ấy không tin rằng Vân Quán Ninh sẽ tốt bụng như vậy. Nàng đã cắt đứt quan hệ với phủ Ứng Quốc công rồi mà. Ngay cả tính mạng của Vân Chấn Tung, Vân Quán Ninh còn có thể còn không quan tâm đến, chứ đừng nói gì đến Vân Đinh Lan. Con đừng tưởng rằng chấm dễ bị lừa. Mạc Tông Nhiên nói, con và Vân Đinh Lan là chị em thân tình hay là xem nhau như kẻ thù, trong lòng chấm hiểu rõ. Con sẽ lo lắng cho hôn sự của Vân Đinh Lan sao? Vân Quán Ninh cười khan. Không ngờ rằng Mạc Tông Nhiên lại hiểu rõ nàng đến vậy. Lý do tại sao nàng nhờ ông ấy chuyện hôn sự giữa Mạc Hồi Phong và Vân Đinh Lan cũng không phải vì nàng quan tâm đến Vân Đinh Lan. Trước đây nàng cũng đã từng nói rõ điều đó với hai người này rồi. Mạc Hồi Phong cũng đồng ý là sẽ để Vân Đinh Lan làm chắc phi. Vân Đinh Lan cũng đồng ý rằng khi vào Tam Vương phủ, nàng ta sẽ làm ý của nàng. Chương 585. Nhưng ai ngờ được rằng đã mấy ngày trôi qua, Mạc Hồi Phong không hề nhắc đến việc muốn nạp Vân Đinh Lan làm chắc phi. Vân Đinh Lan cũng không chủ động đến Minh Vương phủ để gặp nàng và nói về tình hình hiện tại. Xem ra dường như hai người đó không tin nàng, vẫn không muốn biến vũ khí thành tơ lụa cùng với nàng, cũng không muốn bắt tay với nàng. Nếu đã như vậy, nàng chỉ còn cách mở miệng, giúp bọn họ một tay mà thôi. Chỉ cần Mạc Tông Nhiên hạ chỉ, ai dám chống lại? Phụ hoàng, không phải phụ hoàng thường dạy dỗ Hàn Vương, nói mấy huynh đệ bọn họ cho dù có đánh gãy xương thì gân vẫn liền với nhau sao? Dù sao thì cũng là ruột thịt, con dâu và Vân Đinh Lan cũng vậy. Nàng nghiêm túc nói, cho dù mối quan hệ giữa con dâu và Vân Đinh Lan có tệ đến đâu, thì nàng ta cũng là muội muội ruột của con. Thật sao? Mạc Tông Nhiên bán tín bán nghi lời giải thích của nàng. Thật hơn cả vàng thật. Vân Quán Ninh trịnh trọng gật đầu, phụ hoàng, xin phụ hoàng hãy ban hôn cho bọn họ đi. Tam Vương gia yêu nhị muội muội, yêu sống yêu chết. Chuyện này người tùy tiện nghe ngóng là sẽ biết ngay. Chấm được lợi ích gì? Mạc Tông Nhiên nhướng mày nhìn nàng, con đừng tưởng rằng chấm không biết trong lòng con đang tính toán gì sao? Con dâu không hiểu ý của phụ hoàng. Vân Quán Ninh giả vờ không hiểu. Giả vờ ngu ngốc trước mặt chấm à? Mạc Tông Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, con muốn chấm giúp con thì cũng được thôi, nhưng con phải đồng ý một yêu cầu của chấm. Vân Quán Ninh suy nghĩ một chút, chuyện này còn tùy thuộc vào yêu cầu của phụ hoàng là gì nữa. Yên tâm, đối với con mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Ông ấy xoa tay và thì thầm vài câu với Vân Quán Ninh. Nói xong, ông ấy nhìn nàng đầy mong, được không? Cái này làm gì mà là yêu cầu? Rõ ràng là đang cầu xin nàng giải quyết chuyện. Vân Quán Ninh hằng giọng, nếu con giúp phụ hoàng chuyện này, phụ hoàng sẽ ban hôn cho Tam Vương gia và nhị muội muội sao? Được, chấm sẽ giữ lời. Mạc Tông Nhiên vỗ tay, đi tới phía sau bàn ngồi xuống, đây là ý chỉ. Nhưng con phải làm xong việc của chấm, chấm mới hạ chỉ. Vân Quán Ninh làm động tác ok rồi quay người đi ra ngoài. Hướng nàng đi đến là Vĩnh Thọ Cung. Lúc vào cửa, Mạc Phi Phi cũng đã ở đó. Nhìn thấy Vân Quán Ninh đi tới, nàng ấy vội vàng vẫy tay với nàng, tẩu tẩu, mau vào đi. Chuyện gì vậy? Nhìn nàng ấy vui vẻ như thế, Vân Quán Ninh cũng bị lây nụ cười của nàng ấy, nên trên khuôn mặt cũng lộ ra ý cười. Ban nãy Thục Phi cũng đã đến đây. Mạc Phi Phi dắt nàng ngồi xuống, rốt cuộc là ở ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẫu Phi cũng không chịu nói cho muội biết. Muội tò mò vô cùng. Tẩu tẩu tốt, tỷ nói cho muội biết đi. Thực Phi nương nương đến sao? Vân Quán Ninh có chút kinh ngạc, tới đưa cánh à? Đức Phi liếc nàng một cái, hoàng thượng bảo nàng ta sáng tối đưa cánh đến. Hiện tại là buổi trưa, đưa canh cái gì chứ? Trước khi Thực Phi đi, còn nói một câu rất buồn cười. Mạc Phi Phi che miệng, vui vẻ nói, bà ta nói sớm muộn gì cũng sẽ bị Mẫu Phi chọc cho tức chết, cho nên bà ta chọn buổi trưa qua đây nói rõ mọi chuyện. Vân Quán Ninh cũng rất vui, thật không nhìn ra Thục Phi nương nương này cũng là một kẻ biết dựng chuyện ngầm à? Bà ta đến đây làm gì? Bà ta nói là bà ta sẽ không đem canh cho Mẫu Phi đấu, bảo Mẫu Phi từ bỏ cái suy nghĩ này đi. Mạc Phi Phi nhún vai, liếc nhìn Đức Phi. Vân Quán Ninh nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, Đức Phi dường như không có vẻ gì là tức giận. Chương 586. Bà ta cầm tách trà lên, dựa vào ghế, thản nhiên nói, không phải chỉ có hai lần canh tôi sao? Buồn cung không uống canh của nàng ta, có thể mất mấy cân thịt được à? Thái độ này Vân Quán Ninh thật sự không ngờ tới. Chẳng lẽ Đức Phi không giận sao? Không đến tìm Mạc Tông Nhiên để tố cáo à? Mẫu Phi bị làm sao vậy? Vân Quán Ninh rất tò mò. Nếu Thục Phi đã có thể trước khi rời đi nói ra câu sớm muộn gì cũng bị Đức Phi chọc tức chết, có thể thấy rằng Thục Phi đã bị đánh bại, chán nản rời đi. Buồn cung nói không làm thì không làm. Bà ta nhướng mày, việc này không cần buồn cung nói với hoàng thượng sẽ tự mình biết thôi. Đến lúc đó, xử lý nàng ta như thế nào cũng thật sự rất khó nói. Tình hình cụ thể có thể noi gương từ hoàng hậu. Mạc Phi Phi bật cười, nên Thục Phi nương nương đã bị kinh sợ, sắc mặt tái nhợt chạy đi mất. Mẫu Phi thật lợi hại. Vân Quán Ninh giơ ngón tay cái lên, cũng không nhìn xem nhìn buồn cung là ai. Đức Phi khẽ hứ một tiếng, con tới đây làm gì? Vân Quán Ninh nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói, phụ hoàng nói rồi, nếu như có thể làm Mẫu Phi hạ hỏa, không giận ngài ấy nữa, ngài ấy sẽ đồng ý với con một điều kiện. Vì vậy con đến để thực hiện một giao dịch với Mẫu Phi. Nghe có vẻ giống như con đã thực hiện một giao dịch với hoàng thượng hơn nhỉ? Ngày thường trông Đức Phi ngốc, nhưng thực tế thì bà ta không hề ngốc. Con có thể thỏa thuận với phụ hoàng, cũng có thể thỏa thuận với Mẫu Phi. Vân Quán Ninh tràn đầy tự tin, nếu Mẫu Phi không giận dỗi phụ hoàng nữa, sinh thần người năm nay con nhất định sẽ cho người một bất ngờ siêu lớn. Bất ngờ? Ánh mắt Đức Phi lóe lên, bất ngờ gì? Nếu như đã là một bất ngờ, thì đương nhiên con cũng không thể nói được. Vân Quán Ninh nghiêng đầu, khăng khăng muốn bán cái sự tò mò này. Biết rằng không thể nào cậy miệng nàng được, Đức Phi cũng chỉ đành từ bỏ. Bà ta đồng ý yêu cầu của Vân Quán Ninh, sau khi nhìn nàng đi ra ngoài, bà ta mới bí mật hỏi Mạc Phi Phi, con có biết thất tẩu tẩu của con định tặng bất ngờ gì cho buồn cung không? Mạc Phi Phi đại khái cũng đã đoán được. Nhưng Vân Quán Ninh muốn giữ bí mật, nàng ấy đương nhiên cũng sẽ không phá đám. Nếu như thất tẩu tẩu nói là có bất ngờ, thì chắc chắn là bất ngờ rồi. Mẫu Phi còn hỏi cái gì nữa? Đến lúc đó không phải là sẽ biết thôi sao? Nàng ấy đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nhi thần không phải con run trong bụng thất tẩu tẩu, con không biết. Mạc Phi Phi trốn mất. Đức Phi. Hai đứa khốn nạn này. Tuy nhiên, Vân Quán Ninh có thể mang đến cho bà ta bất ngờ gì? Đức Phi nằm trên ghế, trong đầu đầy những suy nghĩ lung tung. Vào buổi chiều, Đức Phi đích thân đi một chuyến đến ngự thư phòng để bắt tay làm hòa với Mạc Tông Nhiên. Mạc Tông Nhiên ngay lập tức hạ chỉ bán hôn cho Mạc Hồi Phong và Vân Đinh Lan. Thánh chỉ này đã làm dấy lên một làn sóng cực lớn ở kinh thành. Mọi người đều cho rằng Mạc Hồi Phong đã hoàn toàn suy đổ rồi. Từ Doanh Vương đã trở thành Tam Vương gia, lại bị cấm túc lâu như vậy, chắc là không còn hy vọng trở mình lần nữa rồi. Ai mà ngờ được rằng Mạc Tông Nhiên lại đột nhiên hạ thánh chỉ này. Rốt cuộc là đang cho Mạc Hồi Phong một cơ hội thay đổi, hay là người mà trong lòng ông ấy hướng tới vẫn luôn là Mạc Hồi Phong. Nói chung, có rất nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, thánh chỉ này đối với Văn Chấn Tung mà nói chính là sét đánh giữa trời quang. Sau khi Mạc Hồi Phong suy đổ, ông ta lập tức vạch rõ quan hệ với hắn ta. Khoảng thời gian này, ông ta đã rất cố gắng để lấy lòng Mạc Diệp. Chương 587. Ai ngờ rằng vẫn chưa thành công, Mạc Hồi Phong đã trở mình lại được rồi. Bây giờ, ông ta không biết phải lựa chọn như thế nào. Đêm đó, ông ta đưa Vân Đình Lan đến Minh Vương phủ. Quán Ninh, chuyện này có liên quan đến ngươi sao? Đang yên đang lành, tại sao hoàng thượng lại có thể ban hôn cho Lan Nhi và Tam Vương ra được chứ? Có phải người lại dở trò ngu ngốc gì rồi không? Vừa ngồi xuống, ông ta đã trực tiếp chất vấn Vân Quán Ninh. Lúc đó, Vân Quán Ninh và Như Yên đang tán thưởng bức tranh mà Mạc Diệp vẽ cho nàng. Hôm đó nàng dựa vào vọng lâu mà ngủ, không biết Mạc Diệp đã đến khi nào và vẽ một bức tranh cho nàng. Đó là bức tranh trong tay nàng. Mạc Diệp đã lệnh cho người đóng khung nó lại và mới vừa đưa đến vương phủ. Nghe lời chất vấn của Vân Trần Tung, Vân Quán Ninh quay đầu lại, buồn cười nhìn ông ta, lời này của Ứng Quốc công thật là thú vị. Chẳng lẽ ta còn có thể thao túng được suy nghĩ của phụ hoàng sao? Nhị muội muội một lòng muốn gả cho Tam Vương gia, hiện tại không phải nguyện vọng đó đã thành hiện thực rồi sao? Tại sao ngược lại còn tới gây chuyện với ta nữa? Vân Đinh Lan đi theo Vân Chấn Tung, do dự nhìn nàng, không phải là muội đến gây chuyện với tỷ, là nàng ta chỉ vào Vân Chấn Tung với vẻ mặt bất lực. Quả thật nàng ta muốn gả cho Mạc Hồi Phong, nhưng Mạc Hồi Phong cứ kiên trì không chịu, nàng ta cũng không biết phải làm sao. Vân Đinh Lan đang đứng sau lưng Vân Chấn Tung, vì vậy nàng ta đưa tay chỉ vào ông ta, nhưng ông ta lại không hề nhìn thấy. Không phải ta tới gây chuyện với ngươi, ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có tham gia vào chuyện này hay không. Lan Nhi khó khăn lắm mới có thể cắt đứt quan hệ với Tam Vương gia, tại sao lại dính vào nhau nữa rồi? Vân Chấn Tung bây giờ vì tư lợi nên không muốn Vân Đinh Lan kết hôn với Mạc Hồi Phong nữa. Ông ta đang nhắm đến Mạc Diệp. Tuy nhiên, Mạc Diệp cũng không muốn trở thành người đổ vỏ, hắn thậm chí còn không thèm nhìn nàng ta thêm một cái nào. Huống hồ chi muốn hắn chấp nhận Vân Đinh Lan. Vì chuyện này, ông ta vẫn đang khổ sở tìm cách giải quyết, ai mà ngờ được rằng thánh chỉ đã được chuyển đến phủ Ứng Quốc công rồi. Chuyện này ngài phải hỏi phụ hoàng rồi. Vân Quán Ninh buồn cười nhìn ông ta, là phụ hoàng ban hôn, đâu phải ta ban hôn. Vân Chấn Tung làm gì dám truy hỏi Mạc Tông Nhiên. Nếu ông ta dám, thì bây giờ ông ta đã không đến Minh Vương phủ rồi. Ông ta ho nhẹ một tiếng, nhân đó che giấu đi sự xấu hổ, cũng không phải ta đến để gây chuyện với ngươi, ta chỉ muốn biết thêm về chuyện này mà thôi. Không có gì để tìm hiểu cả, Ứng Quốc công vẫn nên nhanh chóng trở về chuẩn bị của hồi môn đi. Vân Quán Ninh ngáp một cái. Ngày Mạc Tông Nhiên bạn hôn đã đến rất gần, chỉ cho bọn họ 10 ngày để chuẩn bị. Thánh chỉ này đã dấy lên khá nhiều chấn động ở kinh thành. Ngoài phủ Ứng Quốc công và Tam Vương phủ, Tần Tượng phủ cũng là một đống hỗn loạn. Nhưng bây giờ Vân Quán Ninh không có thời gian để lo lắng cho chuyện của người khác. Sau khi Tiễn Văn Chấn Tung và Vân Đinh Lan rời đi, nàng lấy cớ đến đón Viên Bảo, nhưng nàng không để Như Yên đi theo. Sau khi rời khỏi Minh Vương phủ, nàng vội vàng đi đến những con phố nhỏ. Sau khi đi qua 7-8 chỗ, nàng xuất hiện bên ngoài cổng của tổng phủ. Nhìn cánh cổng phủ đóng chặt, nàng nhìn ngó quanh rồi gõ cửa. Khi hạ nhận thấy nàng tới, liền vội vàng mời nàng vào. Tống đại nhân của ngươi đâu? Hình như đại nhân đang ở hậu viện. Hạ nhân đáp, nô tài sẽ đi mời. Không cần, bổn vương phi sẽ tự mình đi xem. Vân Quán Ninh ngắn hạ nhân lại. Nàng và Tống Tử Ngư là bạn tốt, hạ nhân của tổng phủ đều biết điều đó. Vì vậy, ngay cả khi đích thân của Vân Quán Ninh đến hậu viện để tìm Tống Tử Ngư, hạ nhân cũng sẽ không ngăn cản. Chương 588. Trong mắt bọn họ, Tống Tử Ngư là cao nhân của thế giới bên ngoài, là người tuyệt đối không thể có chuyện tình cảm nam nữ, sẽ không có chuyện bị đồn đại với Minh Vương phi. Hạ nhân chỉ đường cho nàng, Vân Quán Ninh một mình đi vào hậu viện. Hạ nhân trong tổng phủ rất ít. Tiên viện và hậu viện được nối với nhau bằng một hoa viên, những hoa viên không phải trồng hoa bình thường mà trồng những mảng thảo mộc lớn. Làn gió nhẹ thổi qua, mùi thuốc xộc vào mũi Vân Quán Ninh, nàng hít một hơi thật sâu, mùi hương này thật sự rất quen thuộc, lâu ngày không gặp. Hoa viên và hậu viện được nối với nhau bằng một cây cầu hình vòm. Cái ao đó rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả hoa viên. Những mảng hoa sen trải dài trên mặt hồ, chuồn chuồn đạp nước lướt qua. Vân Quán Ninh không khỏi nhìn đến mê mẩn. Phủ đệ của Tổng Tử Ngư quả thực khác hẳn những người bình thường. Đêm đó hắn ta đã nói với nàng rằng có thể đến tổng phủ để tìm hắn ta bất cứ lúc nào, khoảng thời gian này, hắn ta đều ở tổng phủ và sẽ không trở về núi Vân Vũ. Trong lòng Vân Quán Ninh có rất nhiều nghi vấn. Nàng không có chút manh mối nào, vì vậy nàng đành phải đến gặp Tổng Tử Ngư Ngư. Một con chuồn chuồn bay qua mũi nàng, kéo suy nghĩ của Vân Quán Ninh trở lại. Nàng định thần lại và liếc nhìn căn phòng phía sau. Nàng ngửi thấy mùi thuốc từ trong phòng tỏa ra, đó là mùi thuốc trên người Tổng Tử Ngư. Chắc là hắn ta ở trong phòng đó nhỉ? Cánh cửa đóng chặt, Vân Quán Ninh bước tới trước cửa và gọi nhỏ vài tiếng, "Tổng Tử Ngư phải không? Ngươi có ở trong đó không?" Tống Tử Ngư trả lời lại cho nàng là một âm thanh bức bối liên tục cập đến, giọng nói đau đớn, ức chế, thậm chí là vô thức. Chẳng lẽ Tống Tử Ngư Ngư đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến vết thương đáng sợ trên người hắn ta, Vân Quán Ninh do dự rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đồ đạc trong phòng được bày biện đơn giản, theo phong cách của Tống Tử Ngư. Phía sau bức bình phong có một cánh cửa. Giọng của Tổng tử Ngư phát ra từ phía sau cánh cửa. Vân Quán Linh có chút lo lắng, thì thầm gọi, "Tổng tử Ngư." Vẫn không có ai trả lời. Chiếc vòng không báo hiệu bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy nàng thận trọng đi qua bức bình phong. Cánh cửa đó có hơi nặng, nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mở ra được. Căn phòng tối đen như mực. Nhưng khi nàng bước vào, từng ngọn đèn nhỏ liền bật sáng. Nó giống như đèn điều khiển bằng âm thanh của thế kỷ 21. Dưới ánh đèn, mọi thứ trước mắt khiến Vân Quán Linh mà người. Nàng vốn tưởng rằng đằng sau cánh cửa này là phòng ngủ của Tổng tử Ngư. Ai mà ngờ đó lại là một buồn tắm lớn. Hôm nay nàng đã vô tình nhìn thấy cảnh tắm của Tống Tử Ngư ngư siêu cấp đẹp trai này sao? Vân Quán Linh rất vui. Khi đến gần bồn tắm, nàng mới nhận ra rằng nước trong đó không phải là nước thông thường. Bởi vì nước này giống như nham thạch nóng chảy đang cuộn trào, trông đỏ rực và nóng bỏng nhưng chúng cũng không phải là nham thạch. Ban nay ánh đèn chưa sáng, nham thạch trong bồn tắm không có màu sắc hay ánh sáng gì. Khi đèn sáng, mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Sức nóng tiếp tục tạo thành từng đợt sương mù. Vốn dĩ Vân Quán Linh nghĩ rằng nham thạch này chắc là cực kỳ nóng. Nhưng khi nàng vươn tay ra, nó lạnh đến mức thấu xương. Lúc này, Tống Tử Ngư đang nằm trong vũng nham thạch đó. Hắn ta quay lưng về phía Vân Quán Linh, hoàn toàn không biết là đang hôn mê bất tỉnh hay không nhận thức được Vân Quán Linh đang đến gần. Mái tóc đen dài của hắn ta xõa ra sau lưng, cả người trông cực kỳ gầy gò. "Tống Tử Ngư." Vân Quán Linh gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, Tống Tử Ngư bỗng nhiên quay lại. Vào lúc này, đôi mắt của hắn ta còn đỏ hơn cả vũng đầy nham thạch này. Chương 589. Ngoại trừ màu đỏ tươi, thì trong đôi mắt còn đầy áp sát khí. Hắn ta lao thẳng lên trời, khí thế áp đảo, dùng tay phải tóm lấy cổ nàng. Vân Quán Linh không ngờ rằng Tống Tử Ngư bỗng nhiên lại ra tay với nàng. Nàng không hề để phòng bị bóc cổ, nàng liều mạng giãy giụa, đưa tay kéo cánh tay Tống Tử Ngư nói, "Tống Tử Ngư, ngươi làm gì vậy? Buông ra." "Là ta." Tống Tử Ngư trông dáng người gầy yếu nhưng sức lực lại rất mạnh. Hắn ta giống như mất đi lý trí, xem Vân Quán Linh như kẻ thù xông vào đất cấm của hắn ta. "Tử Ngư." Vân Quán Linh vô cùng khó thở, ngay cả chút hơi thở còn lại trong cổ họng dường như cũng từ từ bị rút hết. "10. Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn nàng sẽ bị hắn ta bóp chết. Phải nhanh chóng nghĩ cách." Vân Quán Linh khó khăn nghiêng đầu, nhìn về phía bể tắm. Lúc này, bọn họ đang đứng bên bể tắm. Tống Tử Ngư mặc chiếc áo mỏng manh, dòng nước đó giống như nham thạch nóng chảy, làm ướt mái tóc và áo lót của hắn ta. Nước nhỏ từng giọt từ trên trán xuống, đôi mắt đỏ ngầu ngày càng đáng sợ. Vân Quán Linh thần suy tính, nàng cố gắng hết sức đạp vào đuổi Tống Tử Ngư. Nàng định đạp ngã hắn ta, hai người ngã vào trong bể tắm, như vậy Tống Tử Ngư sẽ buông nàng ra. Tuy không biết tình trạng hiện tại của hắn ta như thế nào, nhưng Vân Quán Linh có thể chắc chắn, Tống Tử Ngư lúc này đang không tỉnh táo. Đáng tiếc nàng còn chưa đạp tới, đã bị Tống Tử Ngư nắm lấy cổ chân. Mất mặt. Vân Quán Linh thầm than thở. Không đạp được Tống Tử Ngư, ngược lại cũng ăn may một phen. Vân Quán Linh đứng không vững, ngã xuống đất. Tống Tử Ngư không ngờ nàng sẽ đứng không vững, hắn ta cũng bị trượt chân, hai người cùng nhau ngã xuống đất. Lúc ngã xuống đất, dường như Tống Tử Ngư bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Hắn ta ôm eo Vân Quán Linh, nghiêng người đệm dưới cơ thể nàng. Tống Tử Ngư làm cái đệm thịt cho Vân Quán Linh. Vân Quán Linh ngã xuống không thấy đau, nhưng Tống Tử Ngư lại khẽ rên một tiếng, một mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi nàng. Nàng vội vàng đứng dậy nói, "Tống Tử Ngư, ngươi không sao chứ?" Tống Tử Ngư không đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu khi nay đã dịu đi nhiều, vẻ mặt trắng bệch đáng sợ, bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt, "Ninh Ninh, người đến rồi." "Ninh Ninh." Giọng nói nàng nghe thấy trong mơ đó, quả nhiên là Tống Tử Ngư. Ngay lúc này, Vân Quán Linh không rảnh để nghĩ nhiều như vậy, nàng cởi lớp áo của hắn ta ra kiểm tra. Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo mỏng của Tống Tử Ngư. Hai tay Vân Quán Linh chợt run rẩy. Sau khi cởi áo xong, chỉ thấy máu thịt be bét bên trong. Tuy nàng đã xử lý vết thương, dùng chỉ phẫu thuật khâu lại cho Tống Tử Ngư nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ phẫu thuật cũng chưa tan hết. Vết thương của hắn ta vẫn đáng sợ như lúc nàng nhìn thấy vào đêm hôm đó. Sao, sao lại như thế này? Vân Quán Linh kinh sợ, vội hỏi Tống Tử Ngư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vết thương của người vẫn không khá hơn chút nào vậy? Giọng điệu nàng vừa sốt ruột vừa gấp gáp. Nàng đều cho Tống Tử Ngư dùng những loại thuốc tốt nhất. Tính toán thời gian, mấy ngày này có lẽ vết thương của Tống Tử Ngư đã đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất, có lẽ vết thương cũng đã kết vảy mới đúng. Tại sao lại không khá hơn chút nào? Vân Quán Linh như sắp điên lên. "Linh Linh, đừng lo lắng, ta không sao." Tống Tử Ngư nở một nụ cười yếu ớt, vẫn phải làm phiền người ném ta vào bể tắm. Hắn ta muốn tự bước vào bể tắm, nhưng bây giờ hắn ta không đứng dậy nổi. "Được." Chương 590. Vân Quán Linh vội vàng đẩy nhẹ Tống Tử Ngư vào trong bể nước, thấy vết thương của hắn ta chìm trong nước, lúc này nàng mới run rẩy lên tiếng, "Ngươi thấy thế nào?" "Ừm." Tống Tử Ngư nhắm chặt hai mắt, đau đớn không nói nên lời. Nhưng kỳ lạ thật, vừa rồi còn chảy máu không ngừng, đống chốc lại cầm máu được rồi. Những chiếc áo đỏ thấm đó thật sự rất khủng khiếp. Đây rốt cuộc là nước gì? Vân Quán Linh lo lắng hỏi, vết thương vẫn chưa khép miệng, dính nước thật sự không có vấn đề gì sao? "Ừm." Tống Tử Ngư khẽ đáp. "Tống Tử Ngư, người vẫn chưa nói cho ta biết rốt cuộc là làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Người đi đâu xin viên thuốc đó cho ta vậy? Tại sao người lại bị thương thành ra như thế?" Trong lòng Vân Quán Linh đầy thắc mắc. Nhưng bây giờ, Tống Tử Ngư không thể trả lời nàng, bởi vì hắn ta đã ngất đi rồi. Vân Quán Linh không biết hắn ta phải ngâm mình trong đây bao lâu, có gặp nguy hiểm gì không. Nàng muốn đến núi Vân Vũ một chuyến, tìm kiếm câu trả lời từ Huyền Sơn tiên sinh. Nhưng bây giờ trời đã tối, nàng phải đi đón Viên Bảo về vương phủ. Còn có Tống Tử Ngư ở đây, nàng cũng không dám tự ý rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách giải quyết nào ổn thỏa. Lúc này, Vân Quán Ninh chợt cảm thấy, vẫn là thế kỷ 21 thuận tiện hơn. Cho dù có chuyện gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đi là có thể giải quyết được ngay. Vân Quán Ninh không dám rời đi. Nàng suy nghĩ một lát, sau đó dùng bồ câu đưa thư cho Huyền Sơn tiên sinh. Nàng rất muốn biết, rốt cuộc chuyện này là sao. Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh đều có thể đoán trước được những chuyện sắp xảy ra, lần này Tống Tử Ngư bị thương thành ra như vậy, Huyền Sơn tiên sinh và Tống Tử Ngư đều không nhận ra sao? Tống Tử Ngư bị thương nặng đến vậy, lẽ nào người làm sư phụ như Huyền Sơn tiên sinh lại không biết gì sao? Rất nhanh, màn đêm dần dần buông xuống. Mạc Diệp từ thần cơ doanh trở về, không nhìn thấy Vân Quán Ninh và Viên Bảo đầu bèn hỏi Như Yên. "Chủ tử, vương phi đến cố phủ đón tiểu công tử rồi, vẫn chưa về nữa." "Vẫn chưa về sao? Bây giờ đã là giờ nào rồi?" Mạc Diệp không yên tâm nói, "Bổn vương đi tìm bọn họ." Nào ngờ đến cố phủ lại không thấy Vân Quán Ninh đâu, ngược lại nhìn thấy một người hắn chưa bao giờ ngờ đến, muội muội ruột của hắn, Mạc Phi Phi. Thấy Mạc Diệp đã đến, vẻ mặt Mạc Phi Phi hơi mất tự nhiên. "Thất ca ca, huynh, sao huynh lại đến đây?" "Bổn vương cũng muốn hỏi, sao muội cũng đến đây?" Ánh mắt Mạc Diệp nhìn nàng ta chằm chằm. "Muội, muội." Mạc Phi Phi ngập ngừng một lát, sau cùng không hề do dự trả lời, "Muội đến tìm Thất Tẩu Tẩu." Lúc trước vào giờ này, Thất Tẩu Tẩu thường đến cố gia đón Viên Bảo. Muội nghĩ đến Minh Vương phủ chắc chắn sẽ không thấy người đâu, vì vậy đã đến thẳng cố gia tìm Thất Tẩu Tẩu. "Vậy Thất Tẩu Tẩu của muội đâu?" Ánh mắt Mạc Diệp nghiêm túc. Lúc này, bọn họ đang đi dạo trong hoa viên. Viên Bảo và Cố Bá Trọng không có ở đây, Vân Quán Ninh cũng không có ở đây, còn Mạc Phi Phi đang ở cùng Cố Minh. "Ta cũng không biết." Vẻ mặt Mạc Phi Phi vô tội, muội đến cố gia cũng không nhìn thấy Thất Tẩu Tẩu đâu. Thầm nghĩ chắc có lẽ mọi người vẫn chưa đến đón Viên Bảo, muội bèn ở cùng với Viên Bảo, đợi bọn họ trở về. Mạc Diệp cau mày. Rốt cuộc ở cùng Viên Bảo hay là ở cùng Cố Minh? Đối mặt với ánh mắt u ám của Mạc Diệp, Mạc Phi Phi chột dạ. Nàng ta vội rời tầm mắt nói, "Viên Bảo vẫn còn đang ở thư phòng đọc sách với Cố lao gia đó. Muội ra ngoài đúng lúc tình cờ gặp nhị gia, cho nên kéo hắn ta ra hoa viên đi dạo." Lời giải thích này cũng hơi gượng gạo, Mạc Diệp đương nhiên không hài lòng. "Phải không?" Hắn hít mắt, ánh mắt soi xét lướt qua người Cố Minh và Mạc Phi Phi. Nhưng Mạc Phi Phi nhất định không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt Cố Minh lại như không có chuyện gì, cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ. Hắn đang định hỏi chuyện Vân Quán Ninh, đằng sau đông nhiên vang lên tiếng của nàng, "Có phải ta đến muộn rồi không?" Nàng thở hổn hển, giống như vừa mới chạy nhanh 100 dặm đến đây vậy. Mạc Diệp quay người nhìn nàng vẻ mặt giật mình, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Vân Quán Ninh, lo lắng hỏi, "Ninh Nhi, nàng làm sao vậy?" Chương 591. Chỉ thấy trên tà váy Vân Quán Ninh toàn là máu. Vừa rồi nàng đi vội quá, không ngửi thấy mùi máu tanh trên người. Bây giờ dừng lại, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi, Vân Quán Ninh cau mày thật chặt. "Đây là máu của Tổng Tử Ngư." Nhìn vào ánh mắt đầy kinh sợ và lo lắng của Mạc Diệp, Vân Quán Ninh ra vẻ không sao, cười cười, túi đầu nhìn vết máu trên váy mình, "Mẹ kiếp, ta nói thảo nào lại như vậy? Suốt dọc đường, người qua đường đều nhìn ta chằm chằm, hóa ra là vì cái này." Dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của nàng làm Mạc Diệp cau mày chặt hơn. "Ninh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Phi Phi cũng lôi Cố Minh bước đến gần. Nàng ta thấy vết máu trên váy Vân Quán Ninh, sợ đến mức bịt mắt lại nói, "Thất Tẩu Tẩu, tỷ, tỷ đi mổ lợn hay sao vậy?" "Vân Quán Ninh." Cố Minh dịu dàng hỏi, "Ninh Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Cửu cửu." Vân Quán Ninh ngồi xổm xuống bên cạnh hắn ta, nũng nịu nói, "Con định đến đón Viên Bảo sớm một chút. Nào ngờ giữa đường gặp một ông lão lên núi đốn tuổi bị ngã gãy chân." Lúc này ông lão Tống đang thấy hơi ngứa tai. Ông lão đó rất đáng thương, không ai giúp ông ấy cả. "Chẳng phải con biết ý thuật sao? Vì vậy con đã chữa trị giúp ông ấy, bây giờ mới chạy đến đây đón Viên Bảo được." Nàng khẽ thở dài một hơi, "Ông lão đó bị thương rất nặng. Con lại vội đi, cho nên không để ý y phục mình dính toàn là máu. Chẳng trách trên đường đi ánh mắt mọi người nhìn con rất kỳ lạ, hóa ra là vì chuyện này." Cố Minh gật đầu nói, "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp." Vân Quán Ninh than vãn trong lòng, đây đâu phải là cứu một mạng người. Rõ ràng là người ta đã cứu nàng mấy lần, lần này Tống Tử Ngư bị thương cũng vì nàng. Trong lòng nàng thật sự rất áy náy. Mạc Diệp kéo nàng đứng dậy nói, "Đi rửa mặt thay y phục trước đã." Nộ nhớ Viên Bảo nhìn thấy, thằng bé lại lo lắng nữa. Con trai nhà mình giống như một ông cụ non. Trông còn nhỏ nhưng thằng bé lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ bình thường nhiều. Vân Quán Ninh vội gật đầu, đi về phía hậu viện. Trước đây nàng đưa Viên Bảo bỏ nhà ra đi đến cố gia ở, cũng để lại rất nhiều đồ dùng, bao gồm cả y phục ở cố gia. Hậu viện vẫn còn giữ lại tầm viện của nàng và Viên Bảo. Mạc Diệp đã đón Viên Bảo đến. Lúc Vân Quán Ninh ra ngoài, hắn đang hỏi chuyện Mạc Phi Phi, "Muội tự về cùng hay là bọn huynh đưa muội về cùng?" "Muội tự về là được rồi." Mạc Phi Phi ngập ngừng một lát, trời cũng không còn sớm nữa. "Các huynh về trước đi." Mạc Diệp nhìn nàng ta chằm chằm, "Về cung sớm đi, cửa cung sắp đóng rồi." "Muội biết rồi mà." Mạc Phi Phi xua tay, nhìn theo một nhà ba người họ rời đi. Ra khỏi cố phủ, thấy Mạc Diệp cau mày, dáng vẻ đầy tâm sự, Vân Quán Ninh không nhịn được hỏi, "Chàng làm sao vậy?" "Không sao." Mạc Diệp không muốn nói. Vân Quán Ninh cau mày, "Không có chuyện gì sao lại có vẻ nhiều tâm sự vậy?" Chương 592. "Bổn vương không sao." Sau khi lên xe ngựa, Mạc Diệp dứt khoát chống cằm, giả vờ chợp mắt.
Vân Quán Ninh cũng không tiện hỏi thêm, nàng bèn hỏi Viên Bảo hôm nay đã học gì. Mẫu thân, hôm nay Thái Lão gia đã dạy con biết thế nào là nói dối không chớp mắt.
Vân Quán Ninh thích thú, sao Thái Lão gia lại dạy con cái này?
Bởi vì Thái Lão gia tính toán như thần, biết trước mọi chuyện, người ấy biết tối nay phụ thân giả sẽ nói dối không chớp mắt, cho nên mới cố tình dạy con cái.
Này, Viên Bảo nói năng hùng hồn.
Suy, Vân Quán Ninh bị chọc cười. Trước tiên không nhắc đến những chuyện khác, cổ bá trọng quả thật đã hết lòng hết dạ dạy dỗ Viên Bảo.
Đứa trẻ chưa được 4 tuổi đã liên tục thốt ra những câu thành ngữ như thế.
Này, Mạc Diệp cũng không nhịn được nữa, chỉ đành mở mắt ra, bất lực nhìn Viên Bảo, "Nhi tử, bản lĩnh mồm mép lanh lợi này của con học theo ai đó?"
"Di truyền."
Viên Bảo không nghĩ ngợi chút nào đáp.
"Mạc Diệp, phụ thân lại không nhớ phụ thân là người như vậy.
Con cũng đâu phải di truyền từ người đâu."
Viên Bảo chớp chớp mắt, "Phụ thân giả, người ăn nói vụ bè, đến bây giờ còn chưa giải quyết được mẫu thân con."
"Đương nhiên là con di truyền từ mẫu thân con rồi."
Thằng bé khẽ hừ một tiếng, sau đó lại dúi đầu vào lòng Vân Quán Ninh. "Mẫu thân, con nói đúng không?"
"Xuy, đứa nhóc lanh lợi này."
"Đúng đúng đúng, Viên Bảo nhà ta nói đúng lắm."
Vân Quán Ninh bật cười khanh khách.
Mẹ con hai người ôm nhau, vô cùng thân thiết, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Mạc Diệp nắm chặt vào áo, ngồi bên cạnh một mình, giống như người cô đơn người ta thường nói con trai thích bám mẫu thân, mẹ con hai người đúng là đang đồng lòng bắt nạt hắn. Rất nhanh đã đến một ngày trước khi Vân Đinh Lan gả vào phủ Tam Vương. Cho dù đám người Vân Chấn Tung không muốn đi chăng nữa, nhưng thánh chỉ đã ban, cũng đành phải ngoan ngoãn lo liệu hôn sự. Mạc Hồi Phong bây giờ không còn là doanh vương cao ngạo nữa, chẳng qua chỉ là một tam vương gia không có phong hào mà thôi. Như suy cho cùng vẫn là con cháu hoàng thất, cho nên Vân Đinh Lan gả vào phủ Tam Vương làm chất phi, chuyện này cũng phải làm cho ra trò. Tuy Vân Quán Ninh là con gái đã gả đi, nhưng trước một ngày vẫn phải về phủ Ứng Quốc công giúp đỡ. Dù sao người xuất giá cũng là muội muội ruột của nàng.
Vân Đinh Đinh vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài,
cho đến khi Vân Quán Ninh và Phú Quốc công nàng ấy mới vui mừng ra ngoài gặp Vân Quán Ninh.
"Đại tỷ tỷ."
Nàng ấy gặp Vân Quán Ninh mới lộ ra nụ cười tươi tắn. Muội biết đại tỷ tỷ làm như vậy là vì tốt cho muội. Vậy muội định cảm tạ tỷ thế nào?
Vân Quán Ninh đưa tay véo mũi nàng ấy.
Kể từ sau khi Vân Đinh Đinh xảy ra chuyện, nàng ấy vẫn luôn trốn trong phòng mình, chưa từng đặt chân ra ngoài nửa bước. Đến độ tuổi cập kê nhưng lại ít giao du với bên ngoài, giống như đóa hoa chưa nở lại sắp tàn, không có chút sức sống.
Chương 593.
Vân Quán Ninh muốn giúp Vân Đinh Lan chuyện này, đầu tiên là vì nàng muốn làm cho phụ Tam Vương rối tung lên, tiếp theo là vì nàng muốn giúp Vân Đinh Đinh. Nàng ấy sợ Vân Đinh Lan đuổi Vân Đinh Lan ra khỏi Phú Quốc công. Vân Đinh Đinh cũng sẽ không cần ngày nào cũng nhốt mình trong phòng nữa. Không cần nàng nói ra, Vân Đinh Đinh cũng biết nàng làm vậy vì nàng ấy.
Muội không có tiền để đền đáp đại tỷ tỷ, để kiếp sau muội làm trâu làm ngựa cho đại tỷ tỷ nhé.
Hoặc là kiếp sau nữa lại tiếp tục làm trâu làm ngựa cho đại tỷ tỷ cũng được.
Vân Đinh Đinh cười hì hì khoác cánh tay nàng hỏi, Viên Bảo đâu?
Cố gia đâu?
Vân Quán Ninh cười đáp, tỷ cũng đâu thiếu người hầu, cần muội làm trâu làm ngựa cho tỷ làm gì?
Tỷ chỉ mong muội có thể vui vẻ là tốt rồi.
Nhớ lại trước đây, thái độ của Vân Đinh Đinh với nàng hờ hững xa cách, thậm chí còn xem thường, không thích cách làm việc của nàng. Nhưng bây giờ sau khi xóa bỏ khoảng cách, nàng ấy rất thân thiết ỷ lại vào nàng.
Quan trọng nhất là chính mình phải làm một người tốt.
Vân Quán Ninh khoác vai nàng ấy, tỉ mội hai người đến chỗ ở của Vân Đinh Lan.
Còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng gào thét vang lên phía xa xa, cút, cút hết cho ta.
Ngay sau đó là tiếng đập vỡ đồ đạc.
Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh nhìn nhau nói, ồ, chuyện gì vậy?
Vào xem.
Vân Đinh Đinh chép miệng.
Hai tỷ muội bọn họ vừa mới bước lên bậc thềm đã thấy một tiểu nha hoàn liên tục lăn ra ngoài. Trên trán nàng ta máu chảy ròng, trông vô cùng chật vật. Nhìn thấy Vân Quán Ninh, nàng ta lại hớt hải thình an, sau đó từ chỗ cạnh nàng mà chạy vội đi.
Cha cha, nhị tỷ thật sự là ra tay rất ác.
Vân Đinh Đinh tặc lưỡi.
Bước vào cửa, cảnh tượng xung quanh hoang tàn đổ nát ập vào mặt.
Nhị muội, chuyện này là sao đây?
Nhìn thấy Vân Đinh Lan nổi giận đùng đùng đứng ở bên cạnh bàn, dưới chân là tách trà đã vỡ nát, Vân Quán Ninh nhíu mày hỏi, vào ngày lại hỉ, nổi giận như thể làm gì?
Phủ Ứng Quốc công đã trang trí xong cả rồi, khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu tươi vui nhộn nhịp. Tâm viện của Vân Đinh Lan cũng được dán hai chữ song hỉ ở hai bên cửa sổ.
Đúng đó nhị tỷ, ta nghe nói ngày vui thì không thể thấy máu, xui xẻo lắm.
Vân Đinh Đinh đàng hoàng trịnh trọng phổ cập kiến thức cho người kia.
Lúc trước, nàng ta không dám, cũng không muốn gặp Vân Đinh Lan. Nhưng mà hôm nay có đại tỷ ở đây, nàng ta còn sợ cái cóc gì nữa chứ?
Ngươi nguyền rủa ta.
Vân Đinh Lan trừng mắt hung dữ nhìn Vân Đinh Đinh.
Vân Đinh Đinh né ra sau của Vân Quán Ninh, lúc này mới mấp máy môi nói, những gì ta nói đều là sự thật, không tin thì tỷ đi hỏi phụ thân đi, có phải đổ máu là mang nghĩa không may mắn hay không?
Ngươi,
đủ rồi.
Nhìn thấy Vân Đinh Lan muốn động thủ, Vân Quán Ninh lạnh lùng quát một tiếng, ngày vui, làm loạn cái gì?
Có lẽ là người này khiến trong lòng Vân Đinh Lan in hẳn cái bóng tâm lý quá nặng nề, nhìn thấy Vân Quán Ninh mặt lạnh như tờ, trong lòng nàng ta cũng thoáng giật mình run sợ.
Chương 594.
Nàng ta cắn răng nói, đại tỷ, các ngươi mới là tỷ bội ruột thịt, ta chính là đứa được nhặt về ngoài cửa mà thôi.
Ngươi nói sai rồi.
Vân Quán Ninh trịnh trọng hạ bệ người kia, ngươi còn chưa đáng để nhặt về đâu.
Vân Đinh Lan tức giận nhưng không dám nói gì, chua xót nói, nhưng mà đại tỷ cũng đừng quên, lần này ta gả vào Tam Vương phủ cũng là có lợi cho
ngươi.
Lòng ngươi cách một lớp bao tử.
Vân Quán Ninh ung dung ngồi xuống nói, ngươi nói có lợi cho ta, ta làm sao biết trong lòng ngươi rốt cuộc là suy nghĩ chuyện gì?
Nói không chừng người gả vào Tam Vương phủ sẽ liên thủ cùng với Tần Tự Tuyết, đối phó với ta thì sao? Mắt Vân Đinh Lan lóe sáng lên, vội vàng rời ánh mắt, tức giận ngồi xuống đối diện với người kia, đại tỷ nói gì vậy, tốt xấu gì thì chúng ta cũng là tỷ muội ruột. Thứ tiện nhân này, sao lại có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng của nàng ta vậy chứ? Nàng ta quả thật là cũng nghĩ như thế. Gả vào Tam Vương phủ, trước tiên phải thương thuyết với Tần Tự Tuyết. Cả hai người có cùng chung một mối thù, cùng nhau liên thủ để đối phó với tiện nhân Vân Quán Ninh này. Dù sao thì so với Vân Quán Ninh, Tần Tư Tuyết dễ đối phó hơn nhiều. Chỉ cần Vân Đinh Lan nàng ta có được sự sủng ái của Mạc Hồi Phong, sẽ có thể dồn Tần Tự Tuyết vào bước đường cùng. Còn Vân Quán Ninh, thiện nhân này cái gì cũng có. Không bàn tới sự bảo bọc của hoàng thượng, lại còn được Đức Phi thương yêu, có cố gia bảo vệ, càng lại có thêm sự quan tâm của Mạc Diệp. Thậm chí, đám người Mạc Phi Phi cũng rất hòa thuận, che chở cho nàng rất nhiều. So với Vân Quán Ninh, nàng ta chỉ là cỏ rác. Nàng ta lấy gì để đối phó với nàng đây? Vân Đinh Lan hít một hơi thật sâu, đại tỷ tỷ đừng đổ oan cho ta. Có phải là đổ oan hay không, trong lòng người tự biết rõ. Ngươi không phản bội ta là được rồi. Vân Quán Ninh tựa cười tựa không nhìn người kia, tự mình rót một tách trà, ngươi chỉ cần biết rằng, kẻ dám phản bội ta đều chết rất thê thảm. Rất thảm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt của Vân Đinh Lan, thâm thúy nói. Vân Đinh Lan cảm thấy lạnh sống lưng. Được rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết tại sao lại nổi nóng được chưa? Vân Quán Ninh nhìn mảnh vỡ của tách trà dưới chân, nói, ngươi thừa biết hôm nay có bao nhiêu khách khứa ở thiền viện, lại còn nổi trận lôi đình. Là sợ người khác không biết, sợ Mạc Hồi Phong không biết ngươi tức giận trong ngày vui sao? Vân Đinh Lan nghẹn lời. Rất lâu sau đó, nàng ta mới không cam lòng mà nói, hai ngày trước, Tam Vương phủ bên kia có nói là đang chuẩn bị giá y, bảo ta không cần tự chuẩn bị giá y. Lúc nãy bọn họ vừa đưa giá y tới. Sau đó, Vân Quán Ninh nhíu mày nhìn người kia. Vân Đinh Lan chỉ vào đống vải thơ màu hồng nhạt ở trên giường, chính là cái đó. Nàng ta tức giận đi tới cạnh giường, cầm lấy đống vải thơ màu hồng nhạt đó cho Vân Quán Ninh, tỉ nhìn thử xem, như này mà là giá y. Rõ ràng chính là một tấm khăn lụa mà mấy hoa khôi ở thanh lâu khoác còn gì. Vân Đinh Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Quán Ninh ngó nhìn sang. Chương 595. Tam Vương phủ thật có hơi quá đáng. Như này sao gọi là giá y được? Rõ ràng chỉ là một mảnh lụa mỏng. Bởi vì Vân Đinh Lan gả vào Tam Vương phủ làm chất phi, chứ không phải là vương phi. Chất phi cũng giống như thế vậy. Từ cổ chí kim, chỉ có chính thất mới được mặc giá y đàng hoàng, thê thiếp thì không được sự sủng ái đó, cũng chỉ có thể mặc một tấm lụa hồng phấn. Cho nên giá y mà Tam Vương phủ đưa tới cho Vân Đinh Lan chỉ là một mảnh giá y hồng nhạt. Mà độ mỏng của tấm vải lụa này cũng hơi quá trong suốt. Có thể thấy rõ ràng bên trong mặc gì. Đây rõ ràng là sỉ nhục ta. Vân Đinh Lan tức giận dậm chân. Vân Quán Ninh nhìn tấm lụa mỏng trong tay, suy ngẫm một hồi. Tuy rằng Vân Đinh Lan là làm tiếp, nhưng mà nếu Mạc Hồi Phong thật sự sủng ái nàng ta thì vẫn có thể chuẩn bị cho nàng ta giá y đàng hoàng. Dù sao cũng là xuất giá. Là ngày trọng đại và hạnh phúc nhất trong đời của mỗi một nữ tử. Lại mang tới đống vải thưa này. Cũng không biết là Mạc Hồi Phong cho phép, hay là ngầm đồng ý, hoặc cũng có thể là có người gạt Mạc Hồi Phong cố ý làm khó dễ Vân Đinh Lan. Người này là ai, không cần nói cũng biết. Ngoại trừ Tam Vương phi Tần Tự Tuyết, còn có thể là ai nữa? Vân Quán Ninh cảm thấy vui thích trong lòng, cũng không cần phải nàng đích thân tạo xích mích. Xem ra chuyện đầu tiên mà Vân Đinh Lan sau khi được gả vào Tam Vương phủ sẽ làm sẽ là đầu một trận với Tần Tự Tuyết rồi. Một mảnh giá y hồng nhạt cũng chẳng sao. Dù sao thì ngươi là làm chất phi, mặc giá y chính thống sẽ khiến nhiều người làm tiếu. Vân Quán Ninh chậm rãi nói. Nói xong lại ở trước mặt Vân Đinh Lan mà mặc giá y đó lên người của nàng ta, nói, nhưng mà cũng chất lượng lắm nha, quả thực khiến người ta có cảm giác như một cái màn che vậy. Còn nữa, người nhìn thử đi, một tấm lớn như này đều có thể chứa được hai người như ngươi. Mỗi một câu nói đều khiến sắc mặt của Vân Đinh Lan đen thêm một phần. Vân Quán Ninh trả lại giá y vào tay của người kia, nói: "Nhị muội, ngươi là còn chưa có gả vào Tam Vương phủ đã chịu đựng sự ghét bỏ của người ta rồi. Nếu như người không làm uy, về sau sẽ không được sống yên ổn ngày nào đâu." Tạo xích mích rõ ràng như vậy. Vậy mà Vân Đinh Lan lại dính phải chiêu này. Không phải nàng ta không biết là Vân Quán Ninh đang cố ý tạo ly gián, nhưng mà gặp phải tình huống như này, có ai mà không tức giận? Mặc dù Vân Quán Ninh gây xích mích, nhưng mà nàng cũng là đang nói sự thật. Nếu không nhận lần này mà ra huy, chỉ e là ngày khác lại bị người khác mặc sức mà giày vò. Đại tỷ có kiến nghị gì tốt không? Vân Đinh Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cho người này một lời đề nghị. Chuyện này không tốt đâu. Vân Quán Ninh cười. Tỷ là đại tỷ của ta, có gì mà không tốt chứ? Hơn nữa, nếu như ta ở Tam Vương phủ không ngóc đầu lên được, vậy làm sao có thể giúp tỷ đối phó với Tần Tự Tuyết? Vân Đinh Lan giận dữ, ngay lúc này nàng ta đang ôm một bụng tức giận, chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Vậy cũng tốt. Vân Quán Ninh bất đắc dĩ làm mới nói, thực ra chuyện này, ta cảm thấy sẽ không phải là chủ ý của Mạc Hồi Phong. Dù sao hắn cũng là vương gia, nếu như làm khó dễ để người mặc mấy thứ này ngược lại sẽ khiến hắn mất mặt, cho nên người làm khó dễ ngươi là ai, thật ra chỉ đoán tôi cũng biết. Nàng liếc nhìn qua Vân Đinh Lan một cái. Nhìn thấy khuôn mặt người kia vặn vẹo đến khó coi, hai tay siết chặt, gàn lên từng chữ một, Tần. Tự. Tuyết. Chương 596. Này không phải là ta nói nha. Vân Quán Ninh vội vàng tỏ thái độ, ta chỉ là suy đoán không phải là Mạc Hồi Phong. Vân Đinh Đinh đứng ở một bên, che miệng thoáng cười. Đại tỷ thực sự là cao thủ nói chuyện. Đại tỷ, tỷ vẫn nên nói với ta làm thế nào để đối phó với tiện nhân Tần Tự Tuyết đó đi. Mấy tháng ở Tam Vương phủ, ta đã sớm muốn đánh chết cả rồi. Vân Đinh Lan nghiến răng phun ra từng chữ. Nhìn thấy vẻ mặt người kia vặn vẹo đến khó coi cũng biết hiện tại nàng ta đang hận Tần Tự Tuyết đến nhường nào. Ta cũng không biết. Vân Quán Ninh mở rộng hai tay, nhưng mà nếu như là ta, nếu ta gặp phải tình huống như thế, nhất định sẽ không giảng hòa. Dù sao cũng là ngày thành thân, mọi người đều vây xem, nếu như để mất mặt thì sẽ bị đốn khắp kinh thành. Nàng vô tội nói. Vân Đinh Đinh gật đầu lùa theo, đại tỷ nói có lý. Vân Đinh Lan không thể chờ nữa, nôn nóng hỏi, đại tỷ, vậy tỷ sẽ làm như nào? Ta không phải là dạy người làm như nào, ta chỉ là nói ta làm như nào. Vân Quán Ninh cong khóe môi, ngoắc tay gọi Vân Đinh Lan tới, ngươi tới đây, ta nói nhỏ cho người nghe. Vân Đinh Lan không hề nghi ngờ, đưa lỗ thai qua. Vân Quán Ninh nhẹ giọng nói mấy câu, nàng ta bỗng nhiên như tỉnh ngộ mà gật đầu, không nhịn được lại nói có lý, biện pháp này tốt đó, rất được. Vân Đinh Đinh há mồm, ngẩng đầu nhìn hai người kia to nhỏ, đôi mắt to chớp chớp ngơ ngác. Chốc lát sau, Vân Quán Ninh lần nữa ngồi xuống, đây chính là cách nghĩ của ta. Còn phải xem cách nghĩ của ngươi như nào nữa. Đại tỷ cao mình. Vân Đinh Lan nở nụ cười gian manh. Ra khỏi phòng của Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh vẫn ung dung như cũ mà chiêu đãi khách khứa của Vân Trấn Tung, vẫn chưa nhìn thấy thân mẫu của Vân Đinh Lan bị đánh về là di nương Trần Thị của mình. Theo lý thuyết, ngày trọng đại như này thì Trần Thị cần phải có mặt ở đây để chiêu đãi khách khứa, bầu bạn với Vân Đinh Lan mới đúng. Nhưng có lẽ vì Vân Trấn Tung vẫn còn hạn Trần Thị thấu xương, cho nên vẫn chưa thả bà ta ra. Nhìn thấy Vân Quán Ninh, sự thù hằn trong mắt Vân Trấn Tung không thể nào che giấu được. Ông ta vẫn luôn cho rằng là Vân Quán Ninh đã hủy hoại Vân Đinh Lan, cũng hủy luôn cơ hội lợi dụng Vân Đinh Lan để leo lên vị trí quyền thế của ông ta rồi. Chỉ là Vân Đinh Lan bị hủy hoại, ông ta vẫn còn có đứa con gái nhỏ là Vân Đinh Đinh. Ánh mắt của Vân Trấn Tung nhìn về phía Vân Đinh Đinh, người kia bên này kéo cánh tay của Vân Quán Ninh, thì mỗi hai người cũng không nhìn ông ta nhiều thêm nữa, xoay người đi ra ngoài. Đinh Đinh đã tới tuổi cập kê rồi, không còn nhỏ nữa, cũng có thể lập gia đình. Rồi, Vân Trấn Tung đăm chiêu, thu hồi ánh mắt, đi ra khỏi phủ quốc công. Vân Quán Ninh dắt Vân Đinh Đinh tới Chu Vương phủ. Nàng phải tiêm thuốc cho Mạc Vĩ, mưa gió cũng không cản được. Vài ngày trước đó nàng nằm trên giường bệnh, nhưng cũng không quên phải đi tới Chu Vương phủ tiêm thuốc. Bây giờ nhìn thấy Vân Quán Ninh, Mạc Vĩ đã không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi. Vừa nhìn thấy đã hỏi, tiêm ở đây hay là vào trong tiêm? Cũng đâu có cởi quần, tiêm ở đây không phải cũng vậy sao, vào trong làm cái gì? Tối quả sẽ không nhìn thấy rõ, cứ tiêm ở đây đi. Nói xong, Vân Quán Ninh mở hộp thuốc ra. Dường như quên mất, bên cạnh mình vẫn còn có Vân Đinh Đinh. Vân Đinh Đinh đống đỏ mặt, chỉ cảm thấy hai người này nói chuyện cũng quá trắng trợn rồi. Nàng ta lấy cớ đi dạo vườn hoa một chút, vội vàng né ra. Không biết có phải Trần Bá đã ám chỉ điều gì đó với Mạc Vĩ rồi không, chỉ thấy sắc mặt của người kia có chút ngượng ngùng, hỏi, Vân Quán Ninh, vị này chính là tam muội của ngươi sao? Tên là gì? Sao thế? Vân Quán Ninh vừa nghe tới đây, cảm thấy có lẽ là có trò vui rồi. Nhưng mà vẫn cố giả vờ đáp, lần trước tới đây không phải ta đã có giới thiệu cho huynh biết rồi đó sao? Là tam muội của ta, Vân Đinh Đinh. Vân Đinh Đinh. Là chữ Đinh nào cơ? Là Đinh trong Định Định Kích Thủy. Chương 597. Vân Quán Ninh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm thu dọn hộp thuốc, nhưng mà khỏe mắt lại lẳng lặng quan sát biểu cảm của Mạc Mỹ. Chỉ thấy hắn ta đang đăm chiêu mà lặp lại, Đinh Định Kích Thủy, chữ Đinh này cũng thật là kỳ diệu. Dùng nó làm tên của một cô nương rất có ý cảnh. Vân Quán Ninh cảm thấy buồn cười. Mạc Vĩ ở trong vương phủ nhiều năm như thế, chỉ e là rất ít khi tiếp xúc với nữ nhi rồi nhỉ. Huynh cảm thấy ta muội của ta như nào? Vân Quán Ninh tựa như là thuận miệng hỏi thế. Mạc Vĩ rất nhạy cảm. Vừa nghe được câu này đã cảm nhận được chút gì đó. Hắn ta vội vã thu hồi vẻ mặt lại, nói, ngươi hỏi bổn vương câu này làm gì? Thì nhân lúc rảnh rỗi, nói tí chuyện phim thôi. Vân Quán Ninh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như thường, còn cười nhạo Mạc Vĩ, huynh căng thẳng như thể làm gì? Chẳng lẽ huynh có ý gì với ta muội của ta? Ta nói cho huynh biết, ta muội của ta không thích kiểu cứng nhắc như huynh đâu. Huynh đừng có ý đồ gì với nó. Nàng là cô ý nói như thế. Chắc ăn là Trần Bá đã nói với Mạc Vĩ chuyện của Vân Định Định rồi. Còn Mạc Vĩ, tuy đã tuổi này rồi, nhưng mà là lần đầu tiên biết yêu. Vân Quản Ninh là đệ muội của hắn ta, lại là một người hay nhe nanh múa vớt, hắn ta không kiểm soát được, cũng không dám có tư tâm gì. Nhưng mà Vân Đinh Đinh lại là kiểu năng động nhí nhảnh, lại vừa hay vẫn chưa có chỗ nào ưng thuận để gả đi. Quả nhiên là Mạc Vĩ có chút động lòng phàm rồi. Ta không có. Hắn ta vội vã giải thích, dưới tình hình cấp bách, hai chữ bổn vương thường ngày đều quên bén đi mất. Vân Quán Ninh, ngươi đừng có nói bậy, ngươi như thế là đang hủy hoại danh dự của ta. Vậy sao? Dáng vẻ bối rối cục xúc đó của hắn ta khiến Vân Quán Ninh nở nụ cười thỏa mãn. Được, ta không đùa huynh nữa. Nàng để hộp thuốc sang một bên, chỉ có điều, phụ thân ta là một người có mắt nhìn khá cao. Co. Ông ấy vẫn luôn muốn gả ta muội cho một gia đình thật tốt. Nghe nói mấy hôm nay, ông ấy đang tuyển chọn vị hôn phu cho ta muội, cũng không biết ta muội sẽ chịu nhà nào nữa. Nói xong, nàng lắc đầu thỏa dài ngao ngán, ai có thể lấy được ta muội của ta, thật là có phúc nha. Mạc Vĩ bên này, một mặt tao có. Hắn ta vợ như không có để ý, nhưng trong mắt đã bắt đầu kéo mây đen tới phủ đầy u ám. Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh vừa mới đặt chân đi, hắn ta đã gọi Trần Bá tới hỏi, ngươi cảm thấy hình tượng của bổn vương như nào? Vương gia chính là long phụng giữa người thường, lại tuấn tú trời sinh, chính là kinh thành xuất tuấn kiệt. Trần Bá Ninh hót. Mạc Vĩ gật đầu thỏa mãn, vậy tốt, Vân Quán Ninh nói cơ thể của bổn vương đã khởi sắc rất nhiều, chậm nhất là đông này sẽ có thể đi ra ngoài phủ được rồi. Ngươi đi hỏi thăm giúp bổn vương một chút, vương phủ của phủ ứng quốc công là ở đâu? Chuyện đầu tiên mà hắn ta ra khỏi phủ là tới thẳng phủ ứng quốc công. Trần Bá sững sờ, phủ ứng quốc công? Vương gia, người muốn hỏi thăm phủ ứng quốc. Còn chưa nói xong, Trần Bá bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vương gia nhà mình, như này là mở mang đầu góc rồi nha. Ông ta kích động đến nước mắt đầy mặt, vội vàng vỗ tay nói, được rồi, lão nô sẽ đi hỏi thăm. Không đúng, vương gia, lão nô biết phủ ứng quốc công đâu. Ông ta đẩy Mặc Vĩ đi ra ngoài, lão nô dắt ngài đi xem thử một chút. Mà lúc này, hai tỷ muội Vân Quận Ninh và Vân Đinh Đinh vừa mới đi tới ngoài cửa. Nghe được tiếng động phía sau, Vân Quán Ninh còn chưa kịp quay đầu nhìn lại đã bị Vân Định Định lôi đi xa. Đại tỷ, muội còn một vấn đề này muốn hỏi tí. Hôm nay tỷ đã nói gì với nhị tỷ vậy? Theo nàng ta thấy, người bình thường kiêu ngạo, ngông cuồng như nhị tỷ của nàng ta, hôm nay lại ở trước mặt đại tỷ mà ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng. Quả nhiên, muốn trị kẻ ác như Vân Đinh Lan thì phải cần lấy ác trị ác. Mà ở trước mặt đại tỷ, kẻ ác đều là một món trên bàn ăn mà thôi. Vân Quán Ninh nở nụ cười thâm sâu, sáng mai không phải muội sẽ biết sao? Muội cứ ngoan ngoãn chờ đợi chút đi, ngày mai sẽ có trò hay để xem đấy. Chương 598. Cũng vì câu nói đó của Vân Quán Ninh, rằng sáng mai có trò hay để xem. Vân Đinh Định kích động đến cả đêm không ngủ được. Hôm sau trời vừa ửng sáng, Mạc Diệp đã tiến vào cung thượng triều, vốn dĩ không muốn đi tới chỗ của Mạc Hồi Phong uống rượu mừng. Hắn tiện đường đưa viên bảo tới cô ra, Vân Quán Ninh thì ngủ một giấc thật đã, mãi cho tới lúc Như Yên gõ cửa phòng hỏi, "Vương phi, người còn đang ngủ ạ?" "Trò hay của phủ quốc công lên sàn rồi." "Nhanh vậy sao?" Vân Quán Ninh mở mắt ra hỏi, "Giờ nào rồi?" "Giờ mấy rồi?" "Cha, ta ngủ trễ tới vậy rồi sao?" Vân Quán Ninh lật đật ngồi dậy, nhanh, ta còn phải tới phủ quốc công xem trò hay nữa. Trò hay này mà thiếu đi ta thì làm sao có thể diễn tiếp được. Như Yên vội vàng giúp nàng thay y phục. Vân Quán Ninh còn không kịp ăn sáng, hơ vội cái bánh bao đã chạy ra ngoài. Như Yên chạy theo sau thở dài, có vương phi nhà ai mà như người không chứ. Sở vương phi, đoan trang hiền tụ. Hàn vương phi. Bỏ đi, Hàn vương phi đã kết nghĩa huynh đệ sống chết có nhau cùng với vương phi nhà nàng ta mà, cho nên không đề cập tới làm gì. Tam vương phi, mặc kệ tấm địa như nào, chí ít thì ngoài mặt vẫn ôn nhu cao quý. Còn vương phi nhà nàng ta, ra ngoài đi như chạy, thích tham gia mấy trò náo nhiệt. Hai người sắp tới phủ quốc công rồi. Ngay lúc này, bên ngoài phủ quốc công đã bài trí một hàng dài người. Mấy người này đều là gia đình cùng với bà tử của Tam Vương phủ phái tới để đón tân nương, tính tới giờ này lẽ ra đã đón được Vân Đinh Lan ra ngoài rồi, nhưng mà cả đám người đây vẫn đang đứng ở ngoài cửa. Không chỉ không vào được, mà không đón được tân nương nên cũng không dám đi. Hạ nhân của Vương phủ đứng ở ngoài cửa, cầu xin hết nước để hạ nhân của phủ quốc công cho bọn họ đi vào. Hạ nhân của phủ quốc công ngăn ở trước cửa, đáp không được. Nhị tiểu thư nhà ta đã có dặn dò, bảo Tam Vương gia phải đích thân tự mình tới đón. Nếu như hôm nay Tam Vương gia không tới đón, nàng ấy sẽ không bước ra khỏi cửa, các ngươi cũng đừng hòng đi vào. Các ngươi bị làm sao vậy? Biết rõ Vương gia nhà ta bị hoàng thượng cấm túc, không tiện ra ngoài. Hạ nhân của Vương phủ giớn cổ lên, vô cùng tức giận mắng, hơn nữa, Vân nhị tiểu thư của chúng ta gả vào Vương phủ chẳng qua chỉ làm chắc phi mà thôi, vốn dĩ không cần Vương gia nhà ta tự mình tới đón. Các ngươi là có ý gì? Là đang nói nhị tiểu thư nhà ta chỉ là một thân phận thiếp không người muốn đón sao? Hạ nhân của phủ quốc công sắn tay áo lên, nhị tiểu thư nhà ta tuy là chỉ làm chắc phi, nhưng mà các ngươi cũng đừng quên, đây là ý chỉ hôn của hoàng thượng. Nếu Tam Vương gia không tới thì chính là coi thường thánh chi. Hạ nhân của Vương phủ tức giận, ngươi chớ có nói bậy nói bạn. Hai bên hạ nhân đối diện với nhau như hổ rình mồi, bầu không khí căng thẳng đến mức dường như có thể bùng nổ, đánh nhau bất cứ lúc nào. Khách khứa tới xem trò vui rất nhiều, nhưng không có ai đứng ra hòa giải. Vân Chấn Tung cũng không biết đang làm gì, đến giờ vẫn chưa có đi ra kiểm tra. Mãi cho tới khi Vân Quán Ninh tới phủ. Minh Vương phi, tất cả mọi người đều cung kính thỉnh an. Đang làm trò gì thế? Vân Quán Ninh lạnh lùng nói, hôm nay là ngày vui của nhị muội nhà ta cùng với Tam Vương gia, các ngươi mị như thế, chủ tử nhà các ngươi có biết không? Nàng vẫn chưa chỉ đích danh rốt cuộc là đang nói hạ nhân của phủ quốc công hay là hạ nhân của Tam Vương phủ. Nhưng mà hạ nhân của hai bên phủ đều cúi thấp đầu, không ai dám hé hé. Nhân vật đang đứng trước mặt họ có địa vị cao như nào ở trong thành chứ, có ai còn không biết nữa sao? Có hoàng thượng làm chỗ dựa, Vân Quán Ninh cũng có một uy tín nhất định ở trong lòng mọi người, phất như diều gặp gió. Một đám sắc sược. Vân Quán Ninh không chút khách khí mà mang tới, hôm nay có đông đảo tân khách như này, lại còn có người qua đường ở bên ngoài, các ngươi là đang muốn bôi cho chét chấu vào mặt chủ tử của mình hay sao? Chương 599. Nói, xảy ra chuyện gì? Như Yên nhìn thấy vương phi nhà mình nổi giận, cũng nghiêm mặt đứng ở sau lưng nàng. Ngày bình thường đều thấy vương phi nhà nàng ta vui vẻ, không ngờ lúc nổi giận lên lại còn có một mặt như này. Hạ nhân của vương phủ lập tức lên tiếng đáp lời, Minh vương phi, người phải đòi lại công bằng cho vương gia nhà ta. Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút kỳ dị. Hắn ta thoáng sức sốt, vẫn lại tiếp tục nói, đã tới giờ lành rồi, nhưng mà phủ quốc công lại không cho chúng ta vào cửa. Vẫn nhị tiểu thư cũng không đi ra, chúng ta làm sao có thể đón tân nương được đây? Vân Quán Ninh gật gù, ừm, tiếp tục. Hạ nhân của phủ quốc công cất lời, đại tiểu thư, người phải làm chủ cho nhị tiểu thư. Gã sai vật mở miệng ra đã thấy nhanh trí, không có gọi Minh vương phi, trực tiếp gọi thẳng là đại tiểu thư. Dường như cũng đang ngầm cho hạ nhân của vương phủ một lời tuyên chiến,
xem đi, đây chính là đại tiểu thư nhà ta, các ngươi trở mà bị mắng đi.
Gã sai vặt nhăn mặt nói, hôm qua Tam Vương phủ gửi giả y tới cho nhị tiểu thư, còn trong suốt hơn cả một tấm vải chiếc. Nhị tiểu thư nói với bộ giá y như thế, tiểu thư kỳ thực không thể nào mặc lên đi gặp người ngoài được. Vì thế hôm nay không muốn đi ra ngoài, tránh làm mất mặt phủ quốc công chúng ta và Tam Vương gia.
Ừm, nói có lý.
Vân Quán Ninh lại gật đầu, vậy chuyện này, các ngươi đã thượng nghị được kết quả gì chưa?
Rốt cuộc là phủ quốc công lùi một bước, nhị muội mặc cái mảnh vải, không phải mặc bộ giá y đó ra ngoài.
Nàng nhíu mày tiếp tục nói, hay là Tam Vương phủ lùi một bước, đưa một bộ giá y khác cho nhị muội.
Câu hỏi này đều khiến hạ nhân hai bên bối rối.
Một bên là Vân Đinh Lan truyền lệnh xuống, nếu Vương phủ không đưa bộ giá y khác tới thì không cho bọn họ tiến vào, hôm nay nàng ta có chết cũng không bước ra khỏi cổng của phủ quốc công.
Một bên là lời dặn dò của Tần Tự Tuyết, không những phải đón được Vân Đinh Lan, mà còn phải bắt nàng ta mặc bộ giá y xấu hổ đó, để cho tất cả mọi người đều biết, nàng ta gả vào Vương phủ chẳng qua chỉ là để làm thiếp mà thôi. Hơn nữa, còn là một thiếp không được mặc hồi phong để ý tới. Cho nên, hai bên xảy ra xung đột. Một bên không mặc giả y thì không mở cửa, một bên lại không đổi giá y thì không chịu đi.
Vẫn là hạ nhân của Vương phủ nói trước, nhưng thưa Minh Vương phi, sai phạm trước mắt là đã qua giờ lành rồi, đám nô tài đào đầu ra giá y khác đưa cho Vân nhị tiểu thư đây.
Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi.
Vân Quán Ninh nhíu mày, Tam Vương gia cũng biết chuyện này.
Hạ nhân Vương phủ đưa mắt nhìn nhau.
Tất cả những thứ này đều là Tam Vương phi dặn dò.
Tam Vương gia vốn dĩ rất bất mãn với chỉ hôn của hoàng thượng, ngay đại hỷ này của Vương phủ đều là do một tay Vương phi chủ trì, Vương gia không hề bước ra khỏi phòng một bước.
Chuyện này, Mạc Hồi Phong làm sao có thể biết được?
Xem ra là không biết.
Vân Quán Ninh thoáng thấy khoái chí, chuyện này, bổn Vương phi không quản được.
Nhưng mà, bổn Vương phi đứng ở góc độ công tâm mà đối đãi, Tam Vương phủ của các ngươi lần này đích thực là không tử tế.
Nàng nghiêm túc nói, làm gì có tân nương nào chỉ khoác một lớp vải mỏng trong ngày tân hôn chứ?
Dứt lời, Vân Quán Ninh còn không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, xoay người đi vào trong phủ quốc công, để lại hai bên hạ nhân ở ngoài tiếp tục giằng co.
Chuyện ngoài cửa đã lọt vào tai của Vân Linh Lan từ sớm rồi.
Vốn dĩ nàng ta sợ Vân Quán Ninh sẽ nhân cơ hội này mà đổ dầu vào lửa.
Dù sao thì biện pháp này vẫn là hôm qua nàng đã kiến nghị cho nàng ta.
Nhưng vừa nghe được mấy lời đó xong, biết được Vân Quán Ninh rõ ràng là đứng về phía của nàng ta.
Trong lòng Vân Linh Lan bỗng nhiên kích động đến trước trào nước mắt, nhìn thấy Vân Quán Ninh đã vội vàng thân mật chạy tới đón, "Đại tỷ, tỷ tới rồi."
Nàng ta kích động, dáng vẻ lại rất thân mật, dường như đã quên mất những chuyện không vui giữa mình và Vân Quán Ninh trước đó.
Thời khắc này, Vân Linh Lan chỉ cảm giác
có người khác làm chỗ dựa, thật sự rất thoải mái.
Chỉ là nàng ta vốn dĩ không biết, Vân Quán Ninh chịu làm chỗ dựa cho nàng ta, cuối cùng là vì có mục đích riêng.
Chương 600.
Ngồi xuống nói chuyện.
Vân Quán Ninh tỉ mỉ quan sát Vân Linh Lan.
Người này đã đeo phụ kiện tân nương cả rồi, ngày vui nên sắc mặt cũng tươi tắn như hoa đào.
Nhưng mà vẫn mặc y phục cũ, chưa có thay bộ giá y hồng nhạt kia.
"Đại tỷ tỷ nói xem, ta thật sự là làm sai rồi ư?"
Vân Đinh Lan chăm chú lôi tay của người kia, khóc lóc kể lể, "Tuy rằng ta chỉ là gả cho vương gia để làm chất phi, nhưng mà thánh chỉ đã ban ra rồi, nói sao đi nữa thì ta cũng là đại diện cho mặt mũi của Tam Vương gia.
Tần Tự Tuyết làm như thế, không phải là khinh người quá đáng sao?"
Nàng ta siết chặt móng tay của Vân Quán Ninh.
Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy lòng bàn tay của người này đều toát một tầng mồ hôi mỏng, dính nhấp nháp.
Nàng ghét bỏ rút tay về, "Nhị muội, không phải là muội sợ rồi đó chứ?"
"Ta làm sao mà sợ chứ? Ta hận không thể lập tức xé nát mặt ở Tần Tự Tuyết đó."
Vân Linh Lan tức giận đùng đùng, nàng ta không chịu nhượng bộ, nhất quyết muốn ta phải xấu mặt, vậy ta cũng sẽ cương với nàng ta tới cùng.
Ta thật sự muốn xem thử, cuối cùng ai phải chịu thua ai.
Cuộc hôn nhân này là ý chỉ của hoàng thượng.
Vân Linh Lan dù có ôm bụng tức giận cũng không thể không gả.
Tam Vương phủ không cam lòng như nào đi nữa cũng không thể không cưới.
Vì thế cho dù hôm nay Vân Linh Lan và Tần Tự Tuyết cho rằng co cả ngày, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mặc bay vậy thôi.
Vân Quán Linh rỗi tay đỡ lấy gò má, "Có khí chất,
ta thích."
Vân Linh Lan mím môi nói, "Nhưng mà đại tỷ, vương gia không chịu đích thân tới đón ta.
Như này đã chứng tỏ trong lòng ngài ấy không có ta, nếu như ta gả đi, thật sự sẽ có một cuộc sống tốt sao?"
Nàng ta có hơi bất an.
"Sao có thể chứ?"
Vân Quán Ninh an ủi nàng ta, "Ngươi chớ có suy nghĩ quá nhiều.
Cho dù trong lòng Mạc Hồi Phong đang giận người, nhưng mà cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
Trước đó tình cảm của các ngươi rất tốt, còn bền chặt hơn cả sắt thép.
Ngươi chỉ cần làm nũng với hắn để cơn khó chịu kia đi qua, vậy hai người các ngươi sẽ không sao nữa rồi."
Nàng như thể người từng trải mà khuyên nhủ Vân Đinh Lan.
"Thật sao?"
Vân Đinh Lan bán tín bán nghi, "Vậy nên, tỷ với Minh Vương gia chính là như thế phải không?"
"Vân Quán Ninh,
đang yên đang lành, lôi đầu nàng vô làm gì?
Tình cảnh của nàng với Mạc Diệp cũng như vậy sao?"
Tuy Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong đáng trách, nhưng mà hai người rốt cuộc vẫn là thật tâm yêu thương nhau.
Nàng với Mạc Diệp,
nói đến đây lại có chút xấu hổ.
Nàng chỉ là đơn phương một phía yêu Mạc Diệp, yếu đến mức không thể nào tự kiềm chế được, đến mức chết đi sống lại.
Còn Mạc Diệp đối với nàng lại là hận thấu xương, đến mức hận không thể nào giết chết được nàng.
Bây giờ tuy có chút tiến triển tốt rồi,
nhưng mà Vân Quán Ninh vẫn còn rối rắm, không biết con nên giảng hòa cùng với Mạc Diệp hay không.
Khoảnh khắc nàng bước ra khỏi thanh ảnh viện thì ngoài mặt sẽ hòa thuận với Mạc Diệp, đó là cách phu thê hai người họ đã thỏa thuận để đối ngoại.
Tất cả những thứ đó đều là vì nhi tử, chứ không phải vì bản thân nàng.
Chỉ là trong lòng nàng vẫn luôn có vết ngăn.
Gương đã vỡ làm sao có thể lành. coi như là có dán dính lại với nhau đi nữa, nhưng mà vết nứt vẫn luôn hằn ở đó, vĩnh viễn không lu mờ được. Mạc Diệp lấy lòng nàng, càng lúc càng rõ ràng. Trái tim của Vân Quản Linh lại càng thêm mâu thuẫn. Căm phẫn. Thực sự là căm phẫn. Nàng lắc đầu, u ám nhìn về phía Vân Đinh Lan, "Vân Đinh Lan, nếu người lại nhắc chuyện của ta và Mạc Diệp, ta sẽ lập tức bóp chết người, hiểu chưa?" Vân Đinh Lan không hiểu, sao người này nói trở mặt liền có thể trở mặt vậy chứ? Nhưng mà biết được bản lĩnh của người này, nàng ta lúc này cũng không dám đối nghịch với Vân Quán Ninh. Hôm nay nàng ta xuất giá, cũng đã đối nghịch với Tần Tự Tuyết rồi. Nếu như Vân Quán Ninh cũng đối phó nàng ta, tới lúc đó nàng ta thật sự là sẽ khủng hoảng không biết làm như nào. Chương 601. Vân Đinh Lan đang định mở miệng, Vân Đinh Đinh đã nhấc váy, chạy như bay tiến vào, "Đại tỷ, đại tỷ, ở bên ngoài muốn xông vào trong rồi." "Xông vào trong? Gọi ta làm cái gì, muội nên gọi nhị tỷ của muội kia." Vân Quán Ninh lung dung tự tại, "Bổn vương phi hôm nay là khách mời. Cho dù có người mang đuốc tới đây đốt phủ quốc công, cũng không có liên quan gì tới ta." "Vân Đinh Lan, người thật là độc ác." "Vân Định Định, đại tỷ thật sự ngầu ghê." Hai tỷ muội một bên cau mày nói, một bên nhìn Vân Quán Ninh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vân Đinh Lan vỗ một cái nói, "Vân Đinh Đinh, đầu óc ngươi có vấn đề hả?" "Ngầu cái gì mà ngầu? Ngươi đừng quên ngươi cũng là tiểu thư Vân gia đó." Vân Đinh Đinh vội vã trốn ra phía sau Vân Quán Ninh, "Đại tỷ, chúng ta ra xem trò vui đi." Vân Đinh Lan tức đến chết tâm. Hít sâu vài ngụm điều chỉnh lại hơi thở, nàng ta mới miễn cưỡng nén cơn giận này xuống, "Ta muội, bên ngoài sao lại muốn xông vào rồi? Còn không phải là bởi vì tỷ ạ, cả hai bên đều không ai chịu nhượng bộ." Vân Đinh Đinh gối cằm lên bả vai của Vân Quán Ninh, "Nhị tỷ ạ, tự định sẽ kết thúc chuyện này như nào đây?" Vân Đinh Lan chần chừ, "Nàng ta biết kết thúc chuyện này như nào chứ? Hôm qua nghe Vân Quán Ninh nói mấy câu đó xong đã lập tức hành động." Ngay lúc này, nàng ta vội vàng hỏi, "Đại tỷ, tiếp theo nữa ta nên làm gì?" "Ngươi hỏi ta làm gì?" Vừa bưng chén trà lên, Vân Quán Ninh lại ngưng động tác, ngẩng đầu khó hiểu nhìn người kia, "Không phải là người thành thân sao? Chứ đâu phải là ta thành thân. Nhưng mà hôm qua là tỷ kiến nghị với ta." Vân Đinh Lan há hốc mồm. Nữ nhân này, bây giờ là đang trở mặt với nàng ta, không chịu nhận mình làm kẻ đầu sỏ sao? "Ta kiến nghị với người lúc nào?" Vân Quán Ninh khoái chí hỏi lại. Nàng cũng không kịp uống miếng trà đã đặt chén trà xuống, "Vân Đinh Lan, ta phát hiện đầu óc của ngươi không có hoạt động tốt lắm. Ta nói là, nếu như là ta gặp phải chuyện này thì ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà nữ chính đầu phải là ta chứ, người xuất giá là người, người gặp vấn đề cũng chính là ngươi." Nàng trịnh trọng đáp, "Ta không có kiến nghị gì với người cả." Vân Đinh Lan ngớ người, suýt chút đã tự nghẹn chết rồi. "Nếu như người đến một hơi thở cũng không còn nữa, vậy hôm nay đúng lúc làm tang hỉ một lượt luôn." Vân Quán Ninh nói một câu càng khiến Vân Đinh Lan nghẹn thêm một đợt, cả người trao đảo ngã ra phía sau. "Hôm nay người xuất giá, có thể là phủ quốc công sẽ chuẩn bị tiệc vui cho ngươi, Tam Vương phủ sẽ ngược lại làm tăng sự cho ngươi. Dù sao người dù có chết cũng phải được khiêng tới Tam Vương phủ. Tới lúc đó toàn bộ kinh thành có lẽ sẽ chấn động lắm." Mặc Hồi Phong lại cưới một cô thi. "Thể." Vân Đinh Đinh kinh ngạc đến ngây người. Nàng ta biết đại tỷ của mình lợi hại, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta thấy một người đang sống sờ sờ lại bị chọc đến tức mất đi. Không, đây là lần thứ hai rồi. Lần thứ nhất là người này mạnh mẽ một trận khiến Trần Thị tức mất đi. Bản lĩnh này, thực sự là nàng ta chỉ đáng hít khói thôi. Hai mắt Vân Định Đinh sáng rực, càng thêm sùng bái người này. Vân Đinh Lan ngã xuống, suýt nữa chuyển sang co giật. Lục Dữu vội vàng nhào qua đỡ người kia lên, tiểu thư người có sao không? Tiểu thư người tỉnh lại đi, hôm nay là ngày vui mà. Nàng ta dốc sức lay người Vân Đinh Lan. Tuy nàng ta ôm một bụng tức tối với Vân Quán Ninh, ấy nhưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn là ngọt, không dám nói gì. Tiểu thư nhà nàng ta không phải là đối thủ của Vân Quán Ninh, huống chi là một nha hoàn nhỏ bé như nàng ta chứ. Đừng lay nữa, còn lay nữa thì bổn tiểu thư sẽ ngất thật đấy. Vân Đinh Lan đẩy Lục Dữu ra, loạn choạng đứng lên, chỉ nhìn thấy hình ảnh của Vân Quán Ninh ở trước mặt mình có hơi dao động, xuất hiện ra thêm hai ba bóng người nữa cùng lúc. Nàng ta dốc sức lắc đầu, hình ảnh trước mắt mới rõ ràng được một chút. Vân Quán Ninh. Khoảnh khắc Vân Đinh Lan bình tĩnh lại, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà xuống tới, "Ta phải liều mạng với ngươi." Chương 602. Vân Đinh Lan khí thế bừng bừng. Đáng tiếc còn chưa tới gần Vân Quán Ninh đã bị Như Yên xách và tháo lên như đang xách một con gà, "Vân nhị tiểu thư, người như này là đang phạm thượng. Luận tội lãnh phạt." Chân của Vân Đinh Lan không dính, đôi tay hơ loạn xạ, giống như đang bị phạt đòn. Dáng vẻ ấy có hơi buồn cười. Có thể biết được dáng vẻ của mình như vậy trông cũng rất buồn cười. Dù sao thì dáng vẻ nén cười của Vân Quản Ninh và Vân Đinh Đinh ở đó trông rất giả tạo. Vân Đinh Lan ngưng giấy rủa, hùng hổ quát Như Yên, "Mau thả ta xuống." Đáng tiếc, khí thế không đủ. Như Yên nhẹ nhàng buông nhẹ tay ra, người kia lại ngã rạp ra đất. Khoảng thời gian trước, mấy vết thương mà Độc Nhãn Long ban tặng trên người Vân Đinh Lan vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hôm nay lại thêm một cú này, đau đến nghe răng trợn mắt, "Ngươi, không phải người bảo ta buông tay hay sao?" Như Yên tỏ vẻ vô tội, "Vân nhị tiểu thư, cho dù hôm nay người có gả vào Tam Vương phủ đi nữa, nhưng mà cũng đừng quên, người chỉ là một chắc phi nho nhỏ mà thôi. Nhìn thấy Vương phi nhà ta, người còn phải dập đầu hành lễ đấy." Như Yên mỉm cười, "Nếu người còn dám bất kính với Vương phi nhà ta, Vương gia nhà ta chỉ sợ sẽ cho Tam Vương gian đến thử mùi vị cay đắng." Nàng ta cũng không phải trực tiếp uy hiếp Vân Đinh Lan, mà là dùng Mạc Hồi Phong để uy hiếp người này. Nàng ta biết, Mạc Hồi Phong là sự uy hiếp của Vân Đinh Lan. Bây giờ nguyên khí của Mạc Hồi Phong tổn thương nặng nề, đã không còn là doanh vương quát tháo rung trời chuyển đất của ngày trước nữa. Nếu như Mạc Diệp muốn làm gì đó với hắn ta, cũng dễ như ăn cháo vậy. Quả nhiên, sắc mặt của Vân Đinh Lan thay đổi, lập tức ngậm miệng lại. Nhị muội, hôm nay bổn vương phi là có lòng tốt tới đây tiễn người xuất giá. Vân Quán Ninh nhẹ giọng thở dài, nếu như người không hoan nghênh, bổn vương phi cáo từ vậy. Đúng rồi. Nàng xoay người nhìn Vân Đinh Lan, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy bổn vương phi thì hôm nay nhất định cũng phải nhìn thấy. Ngươi gả vào Tam Vương phủ, ngày sau chúng ta cũng coi như là chị em ban đầu của nhau rồi. Dù sao người với ta cũng là tỷ muội, hôm nay ta sẽ miễn cho người phải dập đầu ra mắt ta vậy. Vân Đinh Lan là chất phi. Dựa theo quy củ thì hôm nay gả vào Tam Vương phủ, nàng ta phải dập đầu với Tần Tự Tuyết. Ngoài ra, còn phải gặp mặt chị em bạn dâu. Điều lúng túng chính là, đám người Vân Quán Ninh đều là vương phi, còn nàng ta là chất phi. Chất phi nhìn thấy vương phi, chính xác là phải dập đầu thỉnh an. Đặc biệt là vào lần gặp mặt đầu tiên. Bị Vân Quản Ninh nói như thế, Vân Đinh Lan đông cảm thấy xấu hổ thiệt hay. Ngươi, ngươi. Nhìn thấy nàng ta nghẹn họng không nói được gì, Vân Quán Ninh khẽ cười một tiếng, ngươi cũng đừng tức giận, thực ra hôm nay cũng coi như ta là chó ngáp phải rồi giúp người một lần vậy. Nếu như người không chọn làm theo biện pháp mà ta nói, hôm nay không phải người sẽ thành trò cười của cả kinh thành này hay sao? Vân Đinh Lan nghẹn họng. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chẳng mấy chốc, Tam Vương phủ sẽ thỏa hiệp thôi. Vân Quản Ninh lại nói, miếng vải này, ngươi không cần mặc. Đợi lát nữa thì người của Tam Vương phủ sẽ tự động mang tới cho ngươi một bộ giá y đàng hoàng, ngươi còn phải cảm tạ ta nữa cơ. Vân Đinh Lan nhìn qua với ánh mắt oán hận. Phải, ta quả thực cảm tạ ngươi. Ta cảm tạ tám đời tổ tông nhà ngươi. Nói câu này, vẫn là học theo Vân Quán Ninh. Tám đời tổ tông nhà ta không có liên quan gì tới người sao? Tiểu thư Vân Đinh Lan. Vân Quản Ninh buồn cười nhìn nàng ta, cố ý nhấn mạnh chữ Vân kia. Vân Đinh Lan cau mày, sao tự dưng lại mắng mình luôn vậy không biết. Vân Định Đinh vội vàng nói, còn có ta. Còn phụ thân, còn đám người của tổ phụ, cả gia đình đều là họ Vân đấy. Ngay đại hỉ mà nhị tỷ sao lại lôi cả tổ tông trên dưới cả nhà chúng ta ra mắng vậy chứ? Vân Đinh Lan không nói gì, đơn giản chỉ là ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, ở Tam Vương phủ. Cái gì? Á tiện nhân Vân Đinh Lan đó lại còn dám cao ngạo, chết sống cũng không muốn ra ngoài ư? Nghe được hạ nhân truyền lời lại, Tần Tự Tuyết kinh ngạc hỏi, còn không lên kiệu hoa nữa thì sẽ lỡ mất giờ lành, ai dám đứng ra chịu trách nhiệm vì bỏ lỡ giờ lành chứ? Chương 603. Tần Tự Tuyết cũng là một lòng muốn làm cho Vân Đinh Lan xấu mặt, cho nên đã cố ý lấy một tấm vải lụa mỏng như thế, phải người mang tới cho Vân Đinh Lan. Thế nhưng, cũng chỉ là muốn để Vân Đinh Lan xấu mặt mà thôi. Lại không ngờ rằng phải làm trễ mãi giờ lành, khiến cuộc hôn sự này rối tung. Chỉ hôn của hoàng thượng, có ai dám tùy tiện làm rối tung chứ? Khiến Vân Đinh Lan xấu mặt không quan trọng, nhưng nếu như làm trễ giờ lành, nhất định sẽ rước phải một ngôi sao chổi vào nhà, như thế thì sẽ khiến vương phủ này chó gà không. Tiên. Thiện nhân này, sao ả ta dám chứ? Tần Tự Tuyết dùng sức quật ngã chén trà trong tay. Tử Tô vội vàng dùng hai tay làm thành chữ thập, nhỏ giọng nói, không xui rủi, không xui rủi. Khách khứa đều chờ đầy ở ngoài vườn rồi, vương gia bên kia cũng sai người tới hỏi nhiều lần rồi. Thiện nhân này, lại dám làm giả với bổn vương phi vào lúc này. Tần Tự Tuyết giận đến chịu không nổi. Vân Đinh Lan rõ ràng là muốn đối nghịch với nàng ta đây mà. Tử Tô không nhìn nổi cảnh này, nhỏ giọng nói, nhưng mà vương phi, cải bộ giá y kia quả thực là có chút tiết kiệm bại. Còn hơn cả tiết kiệm, đích xác là không thể nào mặc như thế để ra ngoài gặp người khác được. Vân nhị tiểu thư không muốn mặc, đó cũng... Cũng cái gì? Tần Tự Tuyết phóng ánh mắt dao găm nhìn qua, đồ ăn cây tảo rào cây sung, bổn vương phi chính là vương phi, lúc trước tận tâm tận lực hầu hạ ả ta như vậy, còn chăm sóc đứa bé. Ai ngờ ả tiện nhân đó lại là giả mang thai. Nói tới chuyện này, trên mặt nàng ta càng lúc càng phẫn nộ, gần như là phát tiết lên rồi. Vốn tưởng sau chuyện đó thì Vân Đinh Lan sẽ không có cơ hội tiến vào vương phủ nữa. Ai ngờ, Mạc Tông Nhiên lại đột ngột ban xuống chỉ hôn. Lừa gạt bổn vương phi cũng thôi đi, còn để bổn vương phi phải mất hết thể diện ở trước mặt vương gia, trở thành trò cười khắp cả kinh thành. Thậm chí cũng bởi vì chuyện này mà vương gia bị tước đi phong hảo, cấm túc trong vương phủ. Tần Tự Tuyết cũng chịu nhiều đau khổ, lại không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Mộng tưởng được làm hoàng hậu của nàng ta đã hoàn toàn phá sản rồi. Mấy tháng nay, nàng ta phải mặt dày lắm mới miễn cưỡng coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Miễn cưỡng lắm mới thuyết phục được Mạc Hồi Phong, bảo rằng bọn họ vẫn còn cơ hội trở lại thời huy hoàng như trước. Nào ngờ ả tiện nhân Vân Đinh Lan đó lại vỗ cho nàng ta một cái tát thật mạnh. Lần này nếu không có chỉ hồn của phụ hoàng thì bổn vương phi tuyệt đối sẽ không để cho ả ta tiến vào cửa của vương phủ. Coi như là nể mặt phụ hoàng, bổn vương phi tận tâm tận lực lo liệu chuyện hôn sự. Vân Đinh Lan lại không biết điều như thế. Tần Tự Tuyệt hít một hơi thật sâu, nói, rốt cuộc là ả ta muốn như thế nào? Ả ta là chất phi, chẳng lẽ còn muốn mặc giá y đàng hoàng chính thống hay sao? Tử Tô dè dặt nói, vương phi, có lẽ Vân nhị tiểu thư chỉ là thấy cái bộ giả y đó quá mỏng. Mỏng? Trời nóng gắt như này, còn cần bổn vương phi phải người tới mang chăn giường qua cho ả ta làm giá vả. Độ chua ngoa của Tần Tự Tuyết cũng coi như là lợi hại thêm được mấy phần rồi. Tử Tô không dám tiếp lời, chỉ lo nói nhiều lại bị Tần Tự Tuyết mắng ăn cây táo rào cây sung. Tần Tự Tuyết đi qua đi lại trong phòng, tiểu ấn tử ở ngoài cửa giớn cổ lên hỏi, vương phi, vương gia bảo tiểu nhân tới hỏi, Vân nhị tiểu thư bao giờ thì tiến vào vương phủ? Không đi hỏi Vân Đinh Lan, hỏi bổn vương phi làm cái gì? Tần Tự Tuyết tức giận nói, bổn vương phi không có đi đón tân nương. Tiểu ấn tử rụt cổ về, là vương gia.
Về báo với vương gia, cứ nói là Vân Đinh Lan sắp tới rồi. Bảo vương gia chờ một chút. Tần Tự Tuyết cao mày đuổi tiểu ấn tử đi, Tử Tô bên này lại có chút bận tâm hỏi, vương phi, bây giờ Vân Nhị tiểu thư đã rõ ràng là đang trợ chứng, người định làm gì? Buồn vương phi nghĩ ra biện pháp rồi. Tần Tự Tuyết cười lạnh. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tấm bình phong, ở phía bức tường sau tấm bình phong có treo một bức tranh. Là tranh của họa sĩ cung đình đã vẽ ngày đại hôn của nàng ta và Mạc Hồi Phong lúc trước để làm kỷ niệm, vẫn còn treo đến tận bây giờ. Tần Tự Tuyết chậm rãi cong môi lên nói, buồn vương phi muốn cho con tiện nhân đó phải ghi nhớ thật kỹ, rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân của vương phủ này. Nàng ta ngoắc tay gọi Tử Tô, nhẹ giọng dặn dò, ngươi lui đi. Chương 604. Hôm nay tuy là ngày vui của Mạc Hồi Phong, nhưng mà chỉ là cưới một tiểu chất phi mà thôi, huống hồ hắn ta bị cấm túc ở vương phủ, bị tước đi phong hào, xa vào cõi phàm tục. Vì thế mà hôm nay chỉ có Mạc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt tới Tam vương phủ, giúp bọn họ chiêu đãi tân khách. Xưa có câu trưởng tẩu như mẫu thân. Triệu hoàng hậu bị cấm túc ở Khôn Ninh cung, Mạc tông nhiên càng không thể tự mình xuất cung uống rượu mừng. Đức phi và thuộc phi lại làm như không biết chuyện này, bởi thế cho nên Tam vương phủ vô cùng thanh vắng. Tuy là ngày đại hỷ, nhưng mà khách khứa ra vào Tam vương phủ cũng gom lại không quá nhiều người, còn không náo nhiệt bằng ở phủ Ứng Quốc công. Dù sao thì bây giờ, nếu như ra vào Tam vương phủ, chắc chắn sẽ bị coi là bè phái của Mạc Hồi Phong. Vì thế mà bây giờ, cũng không có người nào dám lui tới cùng với Mạc Hồi Phong. Cho tới những vị vương gia khác cũng vậy. Mạc Hàn Vũ bị cấm túc, Chu Hoành Hoành về nhà thân sinh. Mạc Vĩ đóng cửa không ra, Mạc Du Du không thích gặp người khác. Mạc Diệp vào cung thượng triều, Mạc Phi Phi lại không nể tình. Vì thế, ngoại trừ Vân Quán Minh gia, cũng không có ai nể mặt mà tham gia ngày thành hôn này. Giữa lúc hai bên nhà Tân Lang và Tân Nương cứ kỳ kẹo không chịu nhượng bộ, giờ lành cũng đã qua. Vân Chấn Tung sốt ruột, liên tục dậm chân, "Lan Nhi, Lan Nhi, con bảo phụ thân phải nói con như thế nào mới được đây? Bỏ lỡ giờ lành chính là xui xẻo." "Phụ thân, người sốt ruột như thế làm gì chứ?" Vân Đinh Lan không hề để ý tới, đã bỏ lỡ giờ lành rồi, lẽ nào bây giờ chạy đi thì có thể đuổi kịp giờ lành hay sao? Hơn nữa, không phải phụ thân không thích con gả vào Tam Vương phụ sao? Tại sao bây giờ lại gấp gáp như thế? Nàng ta đúng là không hề để ý chút nào. Đúng như Vân Quán Ninh từng nói, cuộc hôn sự này là do Hoàng thượng chỉ hôn. Cho dù Vân Chấn Tung không muốn gả nàng ta đi, Tân Tự Tuyết không muốn cho Mạc Hồi Phong cưới. Nhưng mà thánh chỉ đã ban ra, không ai có thể thay đổi. Bọn họ cứ rằng có qua lại như thế đã không phải là chuyện hay ho gì rồi, đã vậy còn quan tâm cái gì mà giờ lành hay không giờ lành nữa chứ. Chỉ cần hôm nay có thể vào được Tam Vương phủ là được rồi. Không được vậy thì ngày mai. Không phải ta sốt ruột, chuyện này nếu để Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương biết được. Vân Chấn Tung lắc đầu thở dài một hơi. Biết thì biết thôi. Vân Đinh Lan cười nhạo, chuyện đều đã vỡ lẽ ra vậy rồi, Hoàng thượng nhất định cũng đã sớm biết. Hiện tại cũng không có phải người tới giải quyết, chứng tỏ là không có quan tâm ở đây chúng ta nháo như nào. Hơn nữa, chuyện này không thể trách con. Cho nên con vẫn định sẽ tiếp tục rằng co như thế. Trước ánh mắt không hài lòng của Vân Chấn Tung, Vân Đinh Lan hừ nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, ả tiện nhân Tần Tự Tuyết đó chính là không đợi được lúc con vào tới cửa mà làm như thế ra vai dằn mặt con trước. Nếu như hôm nay con thật sự túi đầu chịu nhượng bộ, vậy sau này còn ai coi trọng con nữa? Ngay cả mặt mũi của phụ thân người, có thể cũng đều sẽ mất sạch. Nghe người kia nói thế, Vân Chấn Tung cũng cảm thấy rất có lý. Vân Đinh Lan vứt tấm giá y mỏng dính kia xuống đất, đạp lên mấy phát cũng vẫn chưa hạ giận, phụ thân người xem, món đồ này con có thể mặt mà ra khỏi cửa sao? Nói tới đây, ánh mắt nàng ta đột nhiên thay đổi. Đúng rồi, con nghĩ ra được cách rất hay. Nhìn thấy hai mắt Vân Đinh Lan sáng ngời, Vân Chấn Tung cũng cảm thấy hồi hộp trong lòng, con nghĩ ra cái gì? Trực giác mách bảo cho ông ta biết, không phải là chuyện gì hay ho. Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh không thể chơi chung được với Vân Đinh Lan. Vì thế nên trong lúc đợi phía vương phủ bên kia nhượng bộ, tỉ mỗi hai nàng cùng ra ngoài tản bộ, lúc quay trở lại đã thấy Vân Đinh Lan mặc bộ giá y hồng nhạt mỏng manh đó vào. Bên trong chỉ mặc một cái yếm màu hồng nhạt, ngay cả quần váy quấn quanh cũng không có. Cũng may trong phòng chỉ có chủ tớ hai người Vân Đinh Lan và Lục Vũ. Nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ đó của Vân Đinh Lan, Vân Đinh Đinh đều đỏ bừng mặt, vội vã đưa tay che hai mắt lại, nhị tỷ, tỷ, tỷ. Chương 605. Xem dáng vẻ chưa từng va chạm với đời của người kia. Vân Đinh Lan hừ nhẹ một tiếng, đứng lên thu dọn một lớp váy. Nếu như Tam Vương phủ đưa giá y tới cho ta, vậy ta dĩ nhiên phải mặc cái này ra ngoài rồi. Ta muốn cho tất cả mọi người ở kinh thành đều nhìn thấy rõ ràng, Tam Vương phủ đối xử với ta như nào. Vân Đinh Lan bặm môi, tốt nhất là chuyện này chuyển tới tai của Hoàng thượng. Để Hoàng thượng nhìn thật kỹ càng, Vương Phi Tần Tự Tuyết đó đã làm ăn như thế nào. Ta còn chưa vào tới cửa đã bắt nạt ta như thế. Nàng ta đã nghĩ kỹ càng rồi. Nếu như Tân Tự Tuyết muốn để nàng ta phải xấu hổ, vậy thì nàng cứ đánh đòn phủ đầu trước, để người kia phải bị nghìn người chỉ trỏ. Vân Quán Ninh nhíu mày, khẽ lắc đầu nói, Vân Đinh Lan, ta sớm đã biết là ngươi ngu xuẩn. Nhưng không ngờ rằng, người lại ngu ngốc đến mức này. Cách người nghĩ nghe không có gì sai sót. Nhưng mà dùng chiêu đả thương kẻ địch 1.000 nhưng mình bị thua thiệt 800 như này, người cảm thấy có lời sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cứ thế mà đi ra ngoài thì có thể khiến Tần Tự Tuyết bị nghìn người chỉ trỏ. Nghe được một tràng chất vấn của nàng, ý cười trên mặt Vân Đinh Lan dần biến mất. Đại tỷ, ngươi có ý gì? Ngươi dùng đầu ngón chân của người mà nghĩ đi. Vân Quán Ninh rỗi tay chỉ vào chân của người kia, ngươi cứ vậy mà đi ra ngoài, người bị coi là kẻ hề chính là ai? Người bị dân chúng đứng xem trò cười chính là ai? ngươi thật sự cho rằng Tần Tự Tuyết là một kẻ ngu ngốc? Nàng ta sẽ không phản bác, nói là người vu oan cho nàng ta. Đúng là Vân Đinh Lan không có nghĩ tới điểm này. Bây giờ vừa nghe như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bỗng trở nên trắng bệnh. Vậy ta nên phải làm gì? Còn có thể làm gì? Vân Quán Ninh nhìn người kia với ánh mắt ghét bỏ, ta là tới nói cho ngươi biết, lúc này có nhận được tin báo, nói là Vương phủ bên kia đồng ý nhượng bộ rồi. Tần Tự Tuyết đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Cho nên chốc nữa thôi, người của Tam Vương phủ sẽ tới. Vân Đinh Lan vào lúc này lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách sao lúc trước đối đầu với Vân Quán Ninh, nàng ta lại bị nhục nhã lê chế như vậy. Đầu óc này của nàng ta vốn dĩ không thể sánh được với đầu óc lanh lợi của Vân Quán Ninh. Hôm nay, nếu không phải là người này ngăn cản kịp thời, chỉ sợ nàng ta đã thật sự mặc như thế để mượn chuyện này vả mặt Tần Tự Tuyết. Để rồi để cuối cùng lại tự chuốc họa vào người rồi. Vân Đinh Lan nghĩ mà sợ, liếc mắt nhìn Vân Quán Ninh một cái. Cũng không biết Tần Tự Tuyết lại nghĩ ra được chủ ý gì nữa. Nàng ta yếu ớt nói, ta luôn có linh cảm không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ngươi đoán xem chú ý của ả ta là gì? Vân Quán Ninh thiếu kiên nhẫn quét mắt nhìn người kia một cái, lại nói, mau chóng ăn mặc đàng hoàng lại đi. Ta sợ bị đau mắt hột. Vân Đinh Đinh nhịn không được, khó chịu cười thành tiếng. Vân Đinh Lan giận mà không dám nói gì. Hôm nay nàng ta còn hy vọng Vân Quán Ninh có thể làm chỗ dựa cho nàng ta, đối phó với ả tiện nhân Tần Tự Tuyết kia. Chứ nếu đổi lại là ngày thường, bị Vân Quán Ninh cở trách như này thì chỉ e là nàng ta sớm đã bùng nổ rồi. Vân Đinh Lan lặng lẽ tiến vào bên trong, thay ra một bộ y phục màu hồng nhạt nổi bật. Vừa thay y phục xong trở ra, cửa phòng đã nghe vang lên tiếng gõ cửa. Một nha hoàn đứng bên ngoài cửa nói vào, nhị tiểu thư, người của Vương phủ lại tới đón tân nương. Nói là có mang bộ giá y khác tới đây, cho nhị tiểu thư xem qua. Một bà tử ở Vương phủ đứng ở sau lưng nha hoàn đó, trên tay còn đang bưng một hộp gấm. Vừa nhìn thoáng qua hộp gấm đó đã biết rất đắt giá. Có thể suy ra, giá trị của bộ giá y bên trong nhất định cũng không nhỏ rồi nhỉ. Vân Đinh Lan vui vẻ, vội vã xông ra với tay với bà tử, mau vào. Chương 606. Vân Quán Ninh nhìn hộp gấm kia, lại lộ một nụ cười sâu xa. Xem ra, nữ nhân Tần Tự Tuyết này là quyết tâm, đến cả vốn ban đầu cũng lấy ra cả rồi. Nhìn nụ cười trên mặt Vân Quán Ninh, Vân Đinh Đinh biết e rằng chiếc hộp bằng gấm này không hề đơn giản. Nàng ấy nhỏ giọng hỏi, "Lại tỷ tỷ, tỷ có biết trong hộp gấm này có gì không? Em không nghe bà lão kia nói là giá y sao?" Nụ cười trên môi Vân Quán Ninh trở nên tươi hơn, ánh mắt cười đùa, nhưng bộ giá y này còn có một bí mật khác, tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể mặc được. Nghe đến đây, Vân Đinh Đinh rất khó hiểu. Nếu đã là giá y, tại sao người bình thường lại không thể mặc được? Chẳng lẽ bộ giá y này vẫn điều gì kỳ lạ sao? Vừa nghĩ tới đó, bà lão đã cung kính bưng chiếc hộp gấm bước vào nhà. Vân Đinh Lan vui vẻ cầm lấy chiếc hộp gấm và mở ra ngay lập tức. Sự cung kính này của bà lão khiến nàng ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng thật không ngờ rằng bà lão này không phải là đang cung kính với nàng ta vị chắt phi sắp cưới về này, mà là đang cung kính chiếc hộp gấm đang cầm trong tay. Vân Đinh Lan vô cùng vui mừng mở chiếc hộp ra và thấy giá y bên trong. Đây là. Đập vào mắt là một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ chói mắt, màu đỏ tôn quý. Là màu đỏ thuần. Vân Đinh Lan sững sờ nhìn bộ giá y trong hộp, ai chuẩn bị bộ giá y này cho ta? Không đợi bà lão trả lời, nàng ta lại nôn nóng hỏi tiếp, là Vương gia. Sao? Nhất định là Vương gia biết ta đã phải chịu ấm ức, cho nên mới đặc biệt sai người chuẩn bị giá y. Là Vương gia đứng về phía ta, cho nên mới chuẩn bị giá y đẹp đẽ và tôn quý như vậy đúng không? Vân Đinh Lan đắm chìm vào trong tưởng tượng của chính mình, tự nói chuyện một mình, không thể nào thoát khỏi được. Bà lão, không phải là Vương gia. Là Vương phi nhà ta. Một câu nói như một cây gậy đập vào đầu khiến Vân Đinh Lan tỉnh ngộ. Ngươi nói gì? Nàng ta chế nhạo xua tay, không thể nào, tuyệt đối không thể nào được. Vương phi của các ngươi chỉ mong sao hôm nay ta sẽ bị mất hết thể diện. Làm sao có thể đích thân chuẩn bị giá y như thế này cho ta được? Chẳng phải bộ giá y màu hồng giống như vải màn đó là một bằng chứng tuyệt vời hay sao? Tần Tự Tuyết, con tiện nhân đó, chắc hẳn là không thấy nhìn thấy nàng ta tốt đẹp. Nàng ta chắn chắn là phản đối và oán hận đối với việc Vân Đinh Lan có thể gả vào Tam Vương phủ. Tần Tự Tuyết làm sao có thể chuẩn bị bộ giá y này cho nàng ta được? Bà lao nghiêm túc đáp, Vân nhị tiểu thư, bộ giá y này quả thật là do Vương phi của chúng ta chuẩn bị cho người. Vương gia không hề quan tâm đến chuyện này. Hôn sự này từ đầu đến cuối đều là do Vương phi của chúng ta lo liệu. Vân Đinh Lan choáng váng. Mặc Hồi Phong không chút quan tâm đến hôn sự này sao? Hôn sự này từ đầu đến cuối đều là do Tần Tự Tuyết lo liệu này ư? Không thể nào. Nàng ta trừng mắt nhìn bà lão, ngươi tới đây để ra vai phủ đầu ta thay cho Vương phi của ngươi đúng không? Vân Quán Ninh cười nhẹ. Ban nãy còn nói là Vân Đinh Lan rất ngốc, nhưng bây giờ nàng thấy cũng không đến nỗi cực kỳ ngốc. Ít nhất nàng ta vẫn có thể nhìn ra bà lão này là do Tần Tự Tuyết phái đến để dằn mặt nàng ta. Tốt xấu gì cũng là bà lão đi theo Vương phi. Bà lão này không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, bà ta chỉ liếc mắt nhìn Vân Đinh Lan, Vân nhị tiểu thư. Cho dù người có gả vào Vương phủ thì cũng chỉ là chắt phi mà thôi. Chủ mẫu của Vương phủ, thê tử chính thất của Vương gia là Vương phi nhà ta. Bà ta chậm rãi nói, Vương phi nhà ta cần gì phải cho nô tỳ đến để ra vai phủ đầu người. Nói trắng ra, Vân Đinh Lan chỉ là một chắt phi mà thôi. Nói khó nghe hơn một chút, thì chỉ là một món đồ chơi của Mạc Hồi Phong mà thôi. Ý bà lão là vậy. Vân Đinh Lan hiểu hết. Nàng ta tức giận đến mức đỏ mặt tiến hai, làm ra vẻ muốn hất hộp gấm trên bàn xuống đất, ra y rách gì chứ. Ta không thèm. Mau đem nó đi ngay cho ta.
Chương 607. Vừa dứt lời, nàng ta liền khinh thường nhìn về phía bà lão. "Vân Nhị tiểu thư, nô tỳ khuyên người hãy bình tĩnh lại một chút. Bà ta giữ chiếc hộp gấm lại, người nên coi trọng đối với bộ giá y trong hộp gấm này một chút. Chỉ là một bộ giá y quen, ta cần gì phải coi trọng?" Vân Đinh Lan hung hăng nói. Xem ra, nàng ta thực sự không biết phân biệt tốt xấu. Vân Quán Ninh tươi cười đến gần, cầm bộ giá y trong hộp gấm lên, "Nhị muội muội, muội nhìn kỹ đi. Bộ giá y này có gì bí ẩn?" Vốn dĩ bà lão định ngăn cản lại, nhưng đối mặt với Vân Quán Ninh, vương gia và vương phi của bà ta không phải đối thủ của nàng, bà ta làm sao dám xuống xã. Bà lao rụt cổ, lùi lại một bước, "Minh Vương phi, xê ra." Vân Quán Ninh liếc nhìn bà ta một cái, rồi mới trước khi nhìn về phía Vân Đinh Lan. Vân Đinh Lan cầm lấy bộ giá y, nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, "Không phải chỉ là một bộ giá y thôi sao? Có cái gì bí ẩn đâu cơ chứ? Ta không nhìn ra. Con trẻ như vậy mà đã bị mù, thật là đáng tiếc." Vân Quán Ninh lạnh lùng nói. Vân Đinh Lan nghẹn lời, nhưng mặt nàng ta xấu hổ đỏ bừng lên, cổ cứng lại, "Vậy, vậy thì tỷ nói xem trong bộ giáp này có bí ẩn gì? Muội không nhìn ra đây là bộ giá y mà năm đó khi gả đi Tần Tự Tuyết đã mặc sao?" Ngay khi những lời này được thốt ra, Vân Đinh Lan lập tức chết lặng. Đây thực sự là giá y mà năm đó Tần Tự Tuyết đã mặc sao? Nàng ta lật qua lật lại xem rất nhiều lần, sau đó mới nhận ra sợi chỉ vàng trên bộ giá y là sợi chỉ dành riêng cho hoàng gia. Ngoài ra là những bông hoa mẫu đơn lớn trên giá y, kiểu dáng này rõ ràng là giống triều phục của vương phi hơn. Ban nãy giá y được gấp gọn gàng nên Vân Đinh Lan không nhìn kỹ. Khi nhìn kỹ, thì sắc màu trên mặt đã nhạt đi. Tần Tự Tuyết đây là có ý gì? Nàng ta quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào bà lão. Chẳng phải là Vân Nhị tiểu thư không hài lòng với bộ giá y ban đầu sao? Trên mặt bà lão không chút biểu cảm, nói đầu ra đấy, vương phi của ta cho rằng Vân Nhị tiểu thư là chất phi, cho nên chỉ có thể mặc giá y màu hồng. Nhưng vì Vân Nhị tiểu thư không hài lòng, thà chỉ hoãn giờ lành cũng không muốn xuất giá đúng giờ. Dùng chiêu này để uy hiếp vương phủ, khiến mọi người cười nhạo. Vương phi cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì cũng không thể đưa ngay cho Vân Nhị tiểu thư bộ giá y mới được, vì vậy chỉ có thể dùng bộ giá y mà năm xưa vương phi đã mặc khi gả cho vương gia. Bà lão dừng lại, vương phi của ta cũng đã nói rồi. Mặc dù bộ giá y này đã được cất giữ trong nhiều năm, nhưng vương phi chỉ mặc có một lần, hơn nữa cũng được giữ gìn rất tốt. Hy vọng rằng Vân Nhị tiểu thư sẽ không để bụng, cũng không cảm thấy là Vân Nhị tiểu thư đã chịu ấm ức. Vân Quán Ninh bình tĩnh nhìn đánh giá bà lão một cái. Bà lão này miệng lưỡi sắc bén, suy nghĩ rõ ràng, là một người tài dễ vốn nắn. Không giống như bà Trương trong viện. Thích tỏ vẻ thông minh, tham lam những thứ lặt vặt, hai mặt, ăn cây táo, rào cây sung. Đủ mọi khuyết điểm đều có. Nếu ở bên cạnh nàng có một nhân tài như vậy, thì nàng cũng không cần phải tự mình ra mặt trong mọi việc. Vân Quán Ninh ngay lập tức nảy sinh ý định muốn bắt bà lão này về. Chỉ là nàng không biết bà lão này trung thành với Tần Tự Tuyết đến nhường nào. Với suy nghĩ sâu xa trong mắt, nàng khoanh hai tay lại, tay phải chống cằm, cẩn thận quan sát bà lão đó. Chỉ là ánh mắt của nàng rơi vào tầm mắt của bà lão, giống như một đồ tể cầm dao nhìn một con heo béo vậy. Hơn nữa bà ta chính là con lợn béo sắp bị thịt đó. "Minh Vương phi, người đừng nhìn nô tỳ như vậy." Trong lòng nô tỳ sợ hãi, bà lão nuốt nước bọt. Vân Quán Ninh nở nụ cười tươi, vẻ mặt thay đổi lại như thường, "Bổn vương phi có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi." Vân Đinh Lan chỉ nghĩ rằng Vân Quán Ninh đang cố chút giận thay cho nàng ta. Nàng ta mở mày mở mặt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi với vẻ bà sắp xong đời rồi. Lão bà thoát cả tim, giọng nói run rẩy đáp, "Không biết Minh Vương phi có chuyện gì, nô tỳ nhất định sẽ nói hết mọi chuyện mình biết ra mà không giấu giếm gì. Đừng căng thẳng, chỉ một vài câu hỏi nhỏ mà thôi." Vân Quán Ninh đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai bà ta. Bà lao chân nhũ ra, suýt chút nữa là bị cái vỗ vai của cô đẩy xuống gầm bàn rồi. Chương 608. Năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? Là người của vương phủ hay là người của Tần gia? Người đã đi theo Tần Tự Tuyết bao lâu rồi? Mỗi câu hỏi đều nằm ngoài sức tưởng tượng của bà lão. Bà ta không ngờ rằng Minh Vương phi lại kiểm tra hộ khẩu của bà ta. Còn chưa nghĩ xong phải trả lời nàng như thế nào, bà ta đã nghe thấy Vân Quán Ninh hỏi tiếp, chi tiêu mỗi tháng của người là bao nhiêu tiền? Trong nhà còn có người nhà không? Bà lão trong đầu là một mớ hỗn độn. Rốt cuộc là Minh Vương phi muốn làm gì vậy? Không cho bà ta cơ hội trả lời, Vân Quán Ninh lại vỗ vai bà ta, "Không sao đâu, chẳng qua là bổn vương phi tùy tiện hỏi vậy thôi." Bà lão vô cùng kinh hãi. Đây gọi là tùy tiện hỏi sao? Không lẽ là Minh Vương phi định hỏi ra người nhà của bà và giết hết gia đình của bà ta sao? Chân bà lão mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt nàng, "Minh Vương phi, xin người hãy thương tình. Trong nhà nô tỳ trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Bổn vương phi cũng đâu có làm gì ngươi cầu xin cái gì chứ?" Vân Quán Ninh cau mày. Vân Đinh Lan tóm lấy bộ giá y rồi ngắt lời họ, "Đại tỷ, trước mắt tỷ mau giúp muội quyết định đi. Rốt cuộc là muội nên làm gì bây giờ?" Nàng ta lo lắng nhìn bộ giá y, "Đây là giá y của vương phi, lại là màu đỏ thuần, làm sao muội có thể mặc được? Nhưng nếu không mặc, muội lại phải mất mặt." Tóm lại, Tần Tự Tuyết đã đem đến cho nàng ta một vấn đề hóc búa. Nếu dáng vươn cổ mặc giá y thì sau lưng sẽ bị quy vào tội phạm thượng, có tâm tư bất chính, ngấp nghé vị trí vương phi. Không chỉ hoàn toàn đứng về phía đối diện với Tần Tự Tuyết, mà ngay cả toàn bộ trên dưới kinh thành cũng đều sẽ biết chuyện này. Không nói tới việc Mạc Hồi Phong có tức giận hay không, nhưng Triệu Hoàng hậu mà biết nhất định sẽ không buông tha cho nàng ta. Còn nếu rụt cổ lại không mặc nó,